Chương 138, Yêu Linh Thôn. Chương 138, Yêu Linh Thôn. Hắn trong lòng vẫn luôn đề phòng lấy hai người họ, sống nhiều năm như vậy, hắn sẽ không tin vào báo đáp ân tình bốn chữ này, nhất là tại trong cái xã hội như hiện nay. Nói là cảnh thiên giả nhân giả nghĩa cũng không quá đáng, dù sao hắn xác thực cứu mấy người này vì có mục đích riêng, ban đầu chính là vì muốn củng cố địa vị của mình, về sau lại là muốn họ phục vụ cho mình. Nói hắn như vậy, xác thực không quá. Nhưng mà, vậy thì tính sao? Chỉ cần không thẹn với lòng, chỉ cần có thể có thực lực san bằng thánh địa, cho dù đổ sát cả một tòa thành hắn cũng làm, huống chi hắn cũng kèm chút tự tay tạo ra một tòa thành cao cấp sụp đủ đây. Rất nhanh thời gian liền đến, Lạc Cảnh Thiên cùng Lạc Thiên Y liền trở về lại chỗ cũ, lúc này những người khác đã sớm ở chỗ cũ đợi bọn họ. Thấy hai người trở về, đám người hạ thần liền đổi hỏi: "Các ngươi bên đó thế nào? Không phát hiện cái gì, ngay cả ma thú cũng không có." Lạc Cảnh Thiên lắc đầu nói: "Bên chúng ta cũng vậy." Sở Như Mộng nói: "Chúng ta cũng thế, ta có phát hiện." Tiêu Nhược Thủy lên tiếng, cả đám ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng. "Ta nghĩ ta biết đám yêu tộc đi đâu." "Tốt, vậy ngươi dẫn đường." Lạc Cảnh Thiên nói xong đưa tay lên tạo ra một cái cổng không gian dẫn đám người ra khỏi không gian kính. Tiêu Nhược Thủy rất nhanh liền mang theo đám người tới gần một cái sơn động. "Ta thấy họ đi vào bên trong, ta không dám theo, khoảng cách không đủ." Tiêu Nhược Thủy chỉ vào bên trong nói. Lạc Cảnh Thiên ánh mắt nhìn vào bên trong, hắn có thể thấy được tình huống bên trong như nào, thuần túy chỉ là một cái sơn động bình thường. Nhưng Tiêu Nhược Thủy nói thế, hắn đoán rằng bên trong có lối đi ngầm nào đó. Hắn dẫn đầu đi vào trong, đám người thấy Lạc Cảnh Thiên đi vào cũng nhao nhao đi theo. Sơn động không lớn, cũng chỉ dài vài chục mét, đám người có thể dò xét toàn bộ sơn động, nhưng là lại không phát hiện bất kỳ lối đi bí mật nào. "Cảnh Thiên, ngươi tới đây xem." Đinh Tiểu Vân âm thanh vang lên. Lạc Cảnh Thiên vội chạy tới, nhìn về nơi Đinh Tiểu Vân nói, hắn ánh mắt hơi co rụt lại. Trên tường có một cái vòng tròn cùng những họa khắc kỳ quái. Hắn nhìn không ra đây là cái gì, nhưng mà hắn lại thấy được chữ viết trên đó. Kia là cổ ngữ, hắn tốn tới 5 năm để học được cổ ngữ, làm sao có thể không biết thứ này. Tuy nhiên không biết đây là cái gì, nhưng chữ viết trên đó lại nói tới chiêm tinh thuật. Sau một lát, hắn liền hiểu. Bên trên thực tế chỉ nhắc tới chiêm tinh thuật mà thôi, nó giống như là có người cố ý để lại. Tuy không biết là ai, nhưng người này khẳng định là một tên pháp sư. Cổ ngữ cũng không phải độc quyền của pháp sư, nhưng chữ kim kia lại chỉ có pháp sư mới có thể biết. Hắn có thể cảm nhận được ma lực lưu lại bên trong, một nguồn ma lực rất mạnh, mạnh tới đáng sợ. Nhưng theo năm tháng, hiện tại ma lực kia chỉ còn sót lại rất ít. Nhìn kỹ, hắn đưa tay lên chạm vào một cái hình khắc, sau đó bắt đầu di chuyển hình khắc đó. Đám người thấy Lạc Cảnh Thiên di chuyển được hình khắc, cả đám đều giật nảy mình. Chữ kim kia nằm trong tứ hà đồ trong mệnh số chiêm tinh, thất lục ung. Theo chiêm tinh thuật, hà đồ chính là họa thư do quy tắc hình thành. Theo hắn biết, họa thư còn có hai quyển, bát quái cùng lạc thư. Tứ hà đồ thuộc về ám năng, trong chiêm tinh thuật đại biểu cho chính là bạch hổ. Mà thất lục cung chính là nằm trong cửu cung. Hắn không hiểu quá nhiều về mấy thứ này, nhưng nếu đã là chữ kim trong chiêm tinh thuật, như vậy chỉ cần sắp xếp tìm theo thất lục cung, chính là cung thứ 7 và 6 liền có thể. Tốn khoảng vài phút, Lạc Cảnh Thiên liền sắp xếp thành công. Hắn đứng dậy, tay đưa ra đặt lên trên chữ kim, sau đó ấn xuống. Trong nháy mắt, chữ kim sáng lên, sau đó ánh sáng chiếu vào các hình đồ còn lại tạo thành một bức họa bạch hổ. Oeng! Một tiếng vang kêu lên, bức tường chuyển động. Ngay sau đó, toàn bộ bức tường biến mất, xuất hiện trước mặt đám người là con đường xinh đẹp vô cùng. Mà phía sau cửa động đã tự động đóng lại. Một bên là một hàng cây phong, một bên là một dãy hoa anh đào, một bên màu đỏ, một bên màu hồng nhạt, cả hai kết hợp lại giống như đang đứng giữa hai thế giới như thế, cảm giác cả linh hồn đều được thăng hoa. Cả đám người đều ngẩn ra, họ bị cảnh tượng trước mắt này làm hấp dẫn. "Thật đẹp." Tiêu Nhược Thủy bật tốt. "Nơi này quá đẹp rồi." Lạc Cảnh Thiên bị cảnh tượng này làm có chút ngây người, nhưng rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần. Hắn lập tức có chút hiếu kỳ, bởi vì hiện tại là ban đêm, nhưng bên trong này lại có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ xung quanh, hơn nữa mặt trời lại hiện, điều này làm hắn cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. "Đi thôi." Đám người nghe thế khẽ gật đầu, Lạc Cảnh Thiên dẫn đầu đi trước, tinh thần lực tản ra xung quanh để quan sát. Lạc Thiên Y thì không có mở ra vực của mình, nếu như gặp yêu tộc cảnh giới thấp còn dễ nói, nếu như là cảnh giới ngang bằng với nàng, đây không khác gì là hành động khiêu khích. Tới địa bàn của người khác, vẫn là khiên tốn một chút tránh phiền phức không cần thiết. Đi dọc theo con đường khoảng vài trăm mét, trước mặt đám người liền xuất hiện một cái thung lũng, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người nhìn xuống. Bên dưới, nhiều loại kiến trúc kỳ lạ, có thể thấy được vô số yêu tộc từ phía xa, mà lại những kiến trúc kia không hiểu vì cái gì có thể cùng thiên nhiên kết hợp lại vô cùng tự nhiên, một chút xíu gượng ép cũng không có. Ngay tại lúc này, Lạc Cảnh Thiên gương mặt khẽ biến, bởi vì hắn phát hiện có rất nhiều yêu tộc đang chạy về phía này với tốc độ cực nhanh. "Có yêu tộc tới, tất cả chớ động." Lạc Cảnh Thiên khẽ nói. Đám người nghe thế gương mặt lộ vẻ nghiêm trọng. Rất nhanh, hàng chục tên yêu tộc xuất hiện bao quanh bọn họ, dẫn đầu là một tên yêu tộc có hai chiếc sừng dài trên đầu, lỗ tai nhìn qua giống hai trâu, một con mắt vàng óng, còn lại so với nhân loại cũng không khác chút nào. "Nhân loại, các ngươi làm sao có thể xuất hiện tại đây?" Tên yêu tộc dẫn đầu lên tiếng. "Chúng ta bị kẻ thù truy sát, vô tình đi lạc vào đây." Sở Như Mộng lên tiếng. "Ngươi nói láo, nơi này không thể đến từ bên ngoài được." Tên yêu tộc kia nghe thế gương mặt hiện vẻ khó coi, cây thương cầm trên tay lập tức giơ lên hướng về đám người Lạc Cảnh Thiên quát lên. Lạc Cảnh Thiên liếc mắt nhìn Sở Như Mộng, khẽ lắc đầu. Sau đó nhìn tên yêu tộc kia nói: "Thứ lỗi cho, đồng bạn của ta là sợ các ngươi tổn thương chúng ta nên mới nói như vậy. Chúng ta thực tế là theo chân yêu tộc tới đây, chủ yếu là tìm nơi lánh nạn. Ngươi là đứa sao? Ta nói nơi này từ bên ngoài là không có cách nào vào được, hiện tại còn dám nói láo." tên yêu tộc kia quát lên. Chúng ta nói là thật. Ai lừa ngươi a? Mấy người hạ thần lập tức lên tiếng. Soạn. Đám yêu tộc khác lập tức giơ thương lên, chỉ cần đám người Lạc Cảnh Thiên dám phản kháng họ nhất định không chút do dự đâm xuống. Ta nói là thật, chúng ta theo một đám yêu tộc tiến vào một cái sơn động, vô tình kích phát cơ quan trên vết động, sau đó liền đi vào nơi này. Chúng ta không có nói láo. Lạc Cảnh Thiên ôn tồn giải thích, hắn có cảm giác, đám người họ vô tình phát hiện bí mật gì đó. Tên yêu tộc này nói nơi này vốn không thể tiến vào từ bên ngoài, nói như vậy nơi này có vị trí khác để tiến vào. Ngươi nói là cái sơn động bên trong thung lũng đèn. Tên yêu tộc kia nhướng mày hỏi. Đúng thế. Tên yêu tộc kia nhướng mày, khẽ trầm ngâm. Suy tư một lúc, hắn liền nói. Đi theo ta cần dẫn các ngươi đến gặp tộc trưởng. Tốt. Lạc Cảnh Thiên đáp. Có nguy hiểm gì không? Sợ Như Mộng đi bên cạnh Lạc Cảnh Thiên, nhìn xung quanh đám yêu tộc, thấy không ai chú ý liền thấp giọng hỏi. Chơi liều. Lạc Cảnh Thiên nhẹ đáp. Phúc. Tiêu Nhược Thủy nghe được rõ ràng, nhịn không được bật cười. Im lặng. Một tên yêu tộc quát lên. Cái kia hỏi một chút, nơi này là nơi nào? Đinh Tiểu Vân nhìn tên yêu tộc dẫn đầu hỏi. Yêu Linh Thôn. Tên yêu tộc kia liếc nàng một cái, sau đó lạnh nhạt đáp. Chương 139, gừng càng già càng cay. Chương 139, gừng càng già càng cay. Trên đường, rất nhiều tên yêu tộc đều nhìn mấy người Lạc Cảnh Thiên với ánh mắt kỳ lạ, có chán ghét, có khó chịu, có thiện cảm, nhưng nhiều hơn là hiếu kỳ. Lạc Cảnh Thiên yên lặng nhìn đám yêu tộc xung quanh, những người này thực lực không yếu, nhưng cũng không tính là mạnh. Chẳng qua, đám người này lại đang làm nghề nông. Tự cung tự cấp sao? Trải qua hết đường núi, đám người cuối cùng cũng đi vào ngôi làng này, nơi này thật sự quá đẹp. Nhìn qua cũng không có nhiều yêu tộc, nếu như dựa theo hắn suy đoán, có khoảng hơn 2000 yêu tộc sinh sống tại đây. Con số này có chút ít. Nơi nơi này lại có hồ. Đinh Tiểu Vân nhìn thấy bên cạnh một cái hồ nước, nàng liền sửng sốt lên tiếng. Hoa, cái hồ này thật xinh đẹp, mặt nước giống như một tấm gương, thật thần kỳ. Tiêu Nhược Thủy kinh ngạc nói. Đi nhanh lên. Một tên yêu tộc lên tiếng. Mấy người bất mãn nhìn hắn một cái, cũng không nói cái gì. Rất nhanh, đám người được đưa tới một ngôi nhà nhỏ, tất cả đều làm bằng gỗ. Hơn nữa loại gỗ này cũng không tầm thường, nghe mùi thơm của nó liền biết. Đám người Lạc Cảnh Thiên bị áp giải vào bên trong, mà bên trong, một ông lão đang ngồi đó. Không, đúng hơn là một yêu tộc lão giả, mái tóc đã bạc trắng, gương mặt có chút hiền hòa. Không khó để nhận ra ông ta thuộc về Ngưu tộc, trên đầu ông ta cái sừng tiên là minh chứng tốt nhất. Là các ngươi đột nhập vào đây. Ông ta nhìn đám người Lạc Cảnh Thiên trầm giọng hỏi. Thật xin lỗi vì đã quấy rầy ngài cùng thôn dân, chúng ta chỉ vô tình đi lạc vào đây mà thôi. Lạc Cảnh Thiên đi tới, khẽ túi lầu nói. Hắn lúc này xem như hiểu được đôi chút về nơi này tuyệt đối không cùng bất kỳ thế lực nào bên ngoài nào có liên hệ. Có thể nhìn ra được yêu tộc tại đây đơn giản chính là muốn rời xa trần thế, mà đám người họ là người ngoài, quấy rầy cuộc sống nơi đây. Theo lý mà nói, họ là người sai, mà Lạc Cảnh Thiên trước giờ chính là như vậy, chỉ cần không phải kẻ thù, hắn sẽ dùng sự tôn trọng lớn nhất của mình cho đối phương, bất kể người đó có phải nhân loại hay không. Tiểu tử, rất lễ phép mà. Các ngươi từ đâu tới? Ông lão kia khẽ cười, nhìn Lạc Cảnh Thiên đám người hỏi. Lạc Cảnh Thiên tự thuật lại những gì cùng mấy tên yêu tộc kia nói, đương nhiên cũng có bổ sung thêm vài thứ. Là như thế sao? Các ngươi hẳn là nên cảm thấy may mắn vì tới được đây, nếu không chỉ sợ hiện giờ các ngươi cũng đã chết. Ông lão kia nói. Có ý gì? Sở Như Mộng nướng mày hỏi. Ông lão kia cười cười nhìn Sở Như Mộng một cái, ánh mắt mang theo một chút kỳ quái cùng tán thưởng. Cũng không có ý trách cứ lời nói vô lễ của hắn. Sở Như Mộng bị ông ta nhìn nội tâm có chút run lên, mặc dù chỉ là một ánh mắt, nhưng bản thân hắn cảm thấy giống như mình bị nhìn thấu như thế. Cánh cửa kia dẫn tới rất nhiều nơi, ngoại trừ nơi này, những nơi khác nó dẫn tới đều là nơi sinh sống của yêu tộc. Ý ta là nếu các ngươi đi vào những nơi đó, bất kể mục đích gì, vô tình hay cố ý đều sẽ bị giết. Không phải nói yêu tộc cùng nhân loại ký kế hòa bình khế ước sao? Tiêu Nhược Thủy kỳ quái nói. Là có ký kết, nhưng mà nếu như muốn, ngươi cho rằng yêu tộc sẽ không thống nhất đại lục sao? Phải biết nhân loại các ngươi năm đó là kẻ thù số một của yêu tộc. Chẳng qua họ không muốn mà thôi, một cái khế ước, tùy thời đều có thể sẽ bỏ. Nhân loại hiện giờ có thể chịu nổi một trận chiến sao? Ông lão kêu lạnh nhạt nói. Mấy người Lạc Cảnh Thiên nghe thế, cả đám đều trầm mặc. Bởi vì ông ta nói là sự thật, quá khứ có 3 vị cường giả mang nhân loại ra khỏi bờ vực diệt chủng, cũng nhờ họ mà yêu tộc cùng nhân loại mới lập ra hòa bình. Nhưng mà hiện tại, những người kia đã chết, hòa bình khế ước chẳng khác nào một mớ giấy lộn. Nhân loại có thể chịu nổi một trận chiến với yêu tộc sao? Đáp án là không. Như vậy, nơi này đây, ngài nói nếu như tới những chỗ khác chúng ta đã chết, vậy còn chỗ này? Lạc Cảnh Thiên hỏi. Ha ha, nơi này sao? Nơi này của chúng ta sẽ chào đón các ngươi, nếu như các ngươi dựa theo luật lệ tại đây. Ông lão cười lớn nói. Luật lệ? Nếu như không quá đáng, chúng ta sẽ ở lại. Lạc Cảnh Thiên nói. Bọn họ chạy trốn tới đây, còn không phải tìm một nơi an ổn để sinh sống. Chỉ khi có nơi an ổn, như vậy họ mới có thể yên tâm tu luyện, sau đó quay trở lại báo thủ. Rất đơn giản, chỉ cần săn giết một đầu cấp 4 ma thú làm tế phẩm, như vậy các ngươi có thể ở lại, đương nhiên còn có những luật lệ khác, nhưng nếu như điều đầu tiên làm không được, như vậy thì không có gì để nói tiếp. Ông lão khẽ cười đáp. Chúng ta muốn thương lượng một chút. Lạc Cảnh Thiên lên tiếng. Thực tế, hắn có thể làm ra quyết định, nhưng hắn muốn xem ý kiến của người khác. Dù sao đây là một tập thể, mà không phải chỉ có đơn độc một mình hắn. Có thể. Ông lão cười nói. Lạc Cảnh Thiên ra hiệu cho đám người đi ra ngoài nói chuyện, bên trong chỉ còn lại ông lão kia cùng mấy tên yêu tộc. Thôn trưởng, ngươi làm sao lại? Tên yêu tộc dẫn đầu kỳ quái hỏi. Chúng ta yêu linh thôn tình trạng bây giờ ngươi cũng biết chứ? Nơi này thức ăn càng ngày càng khan hiếm, mà ra ngoài tất nhiên sẽ bị người khác chèn ép. Có không biết bao nhiêu thế lực thèm khát nơi này người không phải không biết, mà nhiều năm qua, chúng ta chỉ có thể co giúp trong này không dám ra ngoài, vì cái gì? Mà mấy tên nhân loại kia có thể đánh vỡ trạng thái này, tuy nhiên chúng ta không muốn gây chiến, nhưng cũng không phải quả hồng mềm cho người khác tùy thời nắm bóp. Đáng tiếc là các ngươi lại không ra sức, tìm một người kế nghiệp cũng không có, năm đó ta nhận 10 tên đệ tử, hiện tại chỉ còn sót lại một mình ngươi. Thực lực của ngươi không yếu, nhưng nếu những tên nhân loại kia muốn giết ngươi, không khó. Ông lão cười nói. Vậy ngài vì cái gì? Ta nhìn ra được, những tên nhân loại kia giống như các ngươi, có một trái tim rất thiện lương. Nhưng họ lại có một thứ mà các ngươi không có. Là cái gì? Hận thù. Ông lão nghiêm túc nói. Hận thù. Đúng thế, tuy nhiên họ che giấu rất tốt, nhưng vẫn bị ta bắt được. Ngươi yên tâm, mấy tên nhân loại kia không phải hận yêu tộc chúng ta, ngươi tiếp xúc qua nhiều nhân loại, hẳn là nhìn ra được những người này tuổi tác. Thấp nhất chỉ có 17 tuổi, cao nhất không qua 20 tuổi. Mà thực lực, so với ngươi lại mạnh hơn một chút. Có thể nói họ là thiên tài trong thiên tài. Thiên tài chính là không thể ở chung, có thể khiến họ gom lại thành một đoàn, chỉ có hận mới làm được. Từ tên tiểu tử dẫn đầu có thể nhìn ra, ngươi đừng nhìn hắn thực lực chỉ có luyện linh cảnh, nhưng hắn cho ta cảm giác rất nguy hiểm. Có thể là người dẫn đầu đám thiên tài này, hắn thực lực lại kém đi nơi nào. Hơn nữa, trong đó còn có người có một nửa huyết mạch yêu tộc đây. Ông lão đôi mắt lóe lên nói. Cái bán yêu. Ta lập tức đi giết họ. Tên yêu tộc kia biến sắc, sau đó đằng đằng sát khí nói. Bình tĩnh một chút, tiểu nha đầu kia năm nay cũng có 15-16 tuổi, nếu như quá khứ tái diễn, thì nha đầu đó cũng sống không tới bây giờ. Hẳn là nha đầu này có thể kiểm soát lý trí của mình. Ngươi cũng đừng bạo động, cũng đừng lộ ra cái gì. Nha đầu này giấu rất sâu, nếu không phải ta có chút bản lĩnh, căn bản là nhìn không ra. Những yêu tộc khác, trừ khi nha đầu đó toàn lực chiến đấu, nếu không là chắc chắn nhìn không ra cái gì. Mà lại, ngươi cũng không phải đối thủ của nàng, mà ta thực lực sợ rằng chỉ nhỉnh hơn nha đầu đó một chút. Ta cũng không muốn để yêu linh thôn gặp tai họa. Ông lão cảnh cáo nói. Ta hiểu được. Tên yêu tộc kia ngẩn ra, sau đó vội nói. Vậy thì tốt, ngươi cùng đừng lo lắng. Những người này sẽ không gây bất lợi cho yêu linh thôn, không cần đề phòng. Nếu như họ săn giết được cấp 4 ma thú, ngài sẽ để họ ở lại sao? Đương nhiên, chúng ta chỉ cần cung cấp nơi ở cùng hoàn cảnh thanh bình cho họ, đổi lại để người trong thôn có những bữa ăn sung túc. Vì cái gì không làm? Ông lão cười tươi như hoa nói. Nếu là cảnh thiên nghe được, nhất định sẽ nói, gừng càng già càng cay. Quả nhiên, không có gì là đơn giản như mặt ngoài của nó cả. Ai biết được chỉ trò chuyện một chút, ông già kia lại có thể nhìn ra nhiều như thế. Chương 140, Lạc Cảnh Thiên âm hiểm một mặt. Chương 140, Lạc Cảnh Thiên âm hiểm một mặt. Ta thế nào cảm thấy ông ta đang lợi dụng chúng ta? Hạ Thần thấp giọng nói. Không phải là cảm thấy, đây là sự thật, ông ta là muốn lợi dụng chúng ta. Lăng Thiên Sở liếc mắt nói. Theo ta thấy, nơi này cường giả mạnh nhất cũng chỉ có ông ta, muốn hay không ta đem ông ta giải quyết. Lạc Thiên Y Lìa nhìn Lạc Cảnh Thiên hỏi. Đúng vậy a, ta làm sao không nghĩ tới? Hạ Thần bật thốt. Các ngươi đều nghĩ như vậy? Lạc Cảnh Thiên nhìn đám người hỏi. Nơi này nếu như chỉ có mình ông ta thực lực mạnh nhất, như vậy đem ông ta giải quyết chiếm lấy nơi này không phải đơn giản hơn sao? Cần gì phải quan tâm mấy thứ luật lệ nơi này? Lăng Thiên Sở nói. Ta đồng ý lời hắn nói. Đinh Tiểu Vân lên tiếng. Ngươi đây? Lạc Cảnh Thiên nhìn Sở Như Mộng hỏi. Tuy nhiên ta không đồng ý cách làm của họ, nhưng mà lời họ nói không phải không có lý. Sở Như Mộng đáp. Ý ngươi thế nào? Lạc Cảnh Thiên nhìn Tiêu Nhược Thủy hỏi. Ta. Các ngươi quyết định là được rồi. Tiêu Nhược Thủy ngẩn ra, sau đó nói. Không, ý kiến của ngươi rất trọng yếu, các ngươi đi theo ta. Ta có trách nhiệm với tất cả mọi người. Chúng ta là một tập thể, ý kiến mỗi người đều như nhau. Không phải thực lực mạnh liền có thể quyết định hết thảy. Lạc Cảnh Thiên nghiêm túc nói. Được rồi, vậy ta nói một chút. Các ngươi xem như ta nói mỏ là được. Tiêu Nhược Thủy nói xong, sau đó trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Ta nghĩ, không nên tại đây giết người, cũng không cần thiết đi tranh quyền lợi tại nơi này. Vì cái gì? Hạ Thân khó hiểu hỏi. Thứ nhất, nơi này tính đi tính lại diện tích cũng chỉ có mấy chục km vuông. Chiếm được nơi này đối với chúng ta cũng không có lợi gì trong tương lai, diện tích nhỏ hẹp, tài nguyên ít ỏi. Các ngươi ban đầu cũng thấy được yêu tộc nơi này thế nào, thực lực mỗi người họ không phải rất cao. Ta không biết cụ thể, nhưng mà ta đoán những yêu tộc này hẳn là rất thiếu thốn tài nguyên tu luyện. Mà tên tộc trưởng kia cũng nói, hiện tại họ thiếu thốn thức ăn. Tuy nhiên không biết lời này là thật hay giả, nhưng ta nghĩ ít nhất 8 phần là thật. Thứ hai chính là thân phận của chúng ta là nhân loại. Nơi này dân số ta nghĩ không tới 2000 người. Nếu như đặt ở nhân loại, thực lực cùng nhân số không nghi ngờ gì rất mạnh, nhưng chúng ta là đang ở yêu tộc. Ta nghe nói qua một chút, yêu tộc thường thường cũng sẽ đi ra săn giết ma thú, mà mỗi lần nhân số đều lên tới mấy trăm người. Tuy không biết cụ thể mỗi nơi có giống nhau hay không, nhưng yêu tộc nhân số so với nhân loại nhiều hơn gần như gấp 10 lần. Cho nên ta nghĩ mỗi một tộc quần hay bộ lạc đều lên tới con số hàng chục ngàn người. 2000 người, có thể nói là cực ít. Giết thôn trưởng, đối với chúng ta mà nói hoàn toàn bất lợi, chúng ta là nhân loại, nếu như là yêu tộc có lẽ dễ nói, nhưng những yêu tộc này sẽ không nghe theo nhân loại, mà kết quả xấu nhất là chúng ta phải cùng gần 2000 yêu tộc chiến đấu. Thứ ba chính chúng ta hoàn toàn không biết gì về nơi này cùng xung quanh. Chúng ta chiếm đoạt nơi này, như vậy ai sẽ cho chúng ta làm việc? Làm sao tìm hiểu tình hình yêu tộc xung quanh? Làm sao biết chỗ nào nguy hiểm hay không? Cuối cùng chính là, đây là địa bàn yêu tộc. Chúng ta giết thôn trưởng, như vậy tất nhiên phải giết toàn bộ yêu tộc tại đây. Chỉ cần một tên còn sống sót, chúng ta đối mặt chính là hàng ngàn hàng vạn yêu tộc trả thù. yêu tộc vốn đối với chúng ta không có hảo cảm gì, chúng ta còn trên địa bàn họ giết yêu, kia đơn giản chính là khiêu khích. Hậu quả là gì, ta không cần nói các ngươi cũng hiểu đi. Tiêu Nhược Thủy nghiêm túc nói. Nghe thế, mấy người hạ thần đều sửng sốt, gương mặt hiện lên vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Lăng Thiên Sở càng là hơi thở phào một cái, may mắn là hắn chỉ nghĩ mà thôi, nếu thật làm như vừa rồi hắn nói, sợ rằng quãng thời gian còn lại đừng mong sống yên ổn. Lạc Cảnh Tiên ánh mắt nhìn Tiêu Nhược Thủy có chút biến đổi, xem ra nàng chỉ là một người bình thường lại có thể duy trì một gia tộc tranh phong cùng các gia tộc khác, không phải không có lý do. Ánh mắt quả nhìn sắc bén, nhìn so với những người khác thấu triệt hơn nhiều. Như vậy chúng ta lại nên làm gì? Lạc Cảnh Tiên nhìn Tiêu Nhược Thủy hỏi. Cả đám đều nhìn lấy nàng, chờ Tiêu Nhược Thủy lên tiếng. Có hai con đường có thể đi. Thứ nhất chính là rời khỏi đây, nhưng chúng ta đối mặt chính là vô vàn nguy hiểm không rõ. Mà con đường thứ hai là ở lại nơi này, dựa theo quy tắc nơi này sinh sống. Có nghĩa là phải dựa theo quy tắc của người khác lập ra để tồn tại. Tiêu Nhược Thủy trầm giọng nói. Cả đám đều trầm mặc. Sau một lúc lâu, Đinh Tiểu Vân lên tiếng. Nếu không chúng ta rời khỏi đây. Đúng thế, ta cảm thấy yêu tộc hẳn không thể sống chung. Tính cách ta lại có chút táo bạo, ta sợ nhịn không được sẽ cùng họ xung đột. Hạ Thần lên tiếng. Ta nghĩ chúng ta sẽ ở lại. Lạc Cảnh Thiên bỗng nhiên lên tiếng. Vì cái gì? Các ngươi là không muốn nghe lệnh của người khác nên mới muốn rời khỏi, đúng chứ? Lạc Cảnh Thiên hỏi. Cả đám không nói, nhưng cũng không phủ nhận. Nhưng là các ngươi biết hay không, chúng ta ở lại, lợi ích chúng ta lấy được so với rời đi lớn hơn nhiều. Lạc Cảnh Thiên nhẹ giọng nói. Ngươi nói rõ chút, ta nghe không hiểu, lợi ích gì? Chúng ta được cái gì? Lăng Thiên Sở nhíu mày hỏi. Chưa nói tới chúng ta được một nơi an ổn sinh sống, chúng ta còn có thể lợi dụng nó tìm hiểu về yêu tộc, biết được những nơi nguy hiểm, hiểu rõ tập quán của yêu tộc. Điều chúng ta cần chính là một nơi an toàn, mà nơi này hoàn toàn thỏa mãn những điều chúng ta muốn. Lạc Cảnh Tiên nói. Ngươi nói không sai, ta cũng có nghĩ tới. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như chúng lợi dụng chúng ta, hay là chúng ta hết giá trị lợi dụng. Sau đó chúng liền đem chúng ta tới nơi nguy hiểm để hại chết chúng ta, như vậy phải làm gì? Sợ Như Mộng nhíu mày hỏi. Ngươi quên rồi. Nếu như thật sự có chuyện đó, ta hoàn toàn có thể đem các ngươi trốn vào không gian kính, sau đó trở lại báo thủ. Không phải các ngươi ban đầu muốn giết tên thôn trưởng sao? Nếu như đến lúc đó, các ngươi liền tùy tiện giết không phải tốt sao? Về phần mấy cái luật lệ kia, nơi nào mà không có luật lệ? Luật lệ là để duy trì ổn định, họ cũng sẽ không dám làm cái gì quá đáng. Hơn nữa ta cũng sẽ đưa ra điều kiện, dù sao hiện tại, mặt ngoài là chúng ta bị lợi dụng, nhưng thực chất là họ cần chúng ta, nếu không cũng sẽ không yêu cầu chúng ta săn giết cấp 4 ma thú. Hơn nữa, ta cảm thấy nơi này bị những yêu tộc khác nhắm tới. Nếu không với thực lực của ông ta, hoàn toàn có thể tự mình ra ngoài săn giết ma thú. Mà lại các ngươi có để ý sao, đoạn đường chúng ta đi đều có thể bắt gặp yêu tộc đang làm đông, thứ mà chỉ có nhân loại chúng ta mới làm. Như vậy hẳn là nơi này cực kỳ thiếu thốn lương thực. Chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng điều này đảo khách thành chủ, đem quyền chủ động đưa vào tay chúng ta. Nếu như thật sự như ta suy đoán, các ngươi nghĩ, một khi chúng ta đem nguồn thức ăn, tài nguyên tu luyện làm nơi phát ra cho những yêu tộc này, kết quả sẽ thế nào? Như vậy họ chỉ có thể nghe theo chúng ta, mà không phải chúng ta nghe theo họ. Lạc Cảnh Thiên miết miệng nói. Sợ Như Mộng khỏe miệng nhất thời co giật, con hàng này quả nhiên đủ lâm hiểm. Nhìn ra nhiều thứ như vậy, còn tính sẵn đối sách. May mắn năm đó không có cùng hắn trở mặt thành thủ, nếu không sợ rằng mình bị bán cũng không biết. Tiêu Nhược Thủy ánh mắt nhìn Lạc Cảnh Tiên có chút rung động, lại mang theo một tia thưởng thức cùng tò mò. Mà mấy người khác, tuy nhiên không có nghĩ nhiều như hai người kia, nhưng là cũng âm thầm quyết định không nên đắc tội con hàng này, quá mẹ nó âm hiểm. Chương 141, đáp ứng, bắt đầu săn giết ma thú. Chương 141, đáp ứng, bắt đầu săn giết ma thú. Các ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì? Lạc Cảnh Tiên thấy đám người ánh mắt quái dị nhìn mình, hắn liền khó hiểu hỏi. Ha ha, ngươi cứ nói đi. Sở Như Ngậm cười lạnh nói. Các ngươi thật khó hiểu. Lạc Cảnh Tiên nhíu môi nói, hắn đoán ra được một chút mấy người này nghĩ gì. Nếu không phải hoàn cảnh bức ép, ta sẽ sử dụng mấy thủ đoạn này. Cái này còn không phải vì các ngươi. Một đám không biết tốt xấu. Đã nói xong, kia liền đi vào đi. Lạc Thiên Y thì nói. Được, các ngươi không cần lên tiếng, ta sẽ tự cùng ông ta bàn bạc điều kiện. Lạc Cảnh Tiên nói. Đám người nghe thế khẽ gật đầu. Mang theo đám người lần nữa đi vào trong phòng, lúc này ông lão thôn trưởng kia vẫn ngồi đó, mỉm cười nhìn lấy bọn họ. Ngươi nói, chỉ cần chúng ta săn giết một đầu cấp 4 ma thú mang về, liền có thể ở lại. Lạc Cảnh Tiên hỏi. Đúng vậy, chỉ cần một đầu cấp 4 ma thú là được. Các ngươi mang về, như vậy liền có thể ở lại. Thôn trưởng nói. Ta muốn biết, nếu chúng ta ở lại, như vậy chúng ta sẽ phải làm gì? Cái việc ra ngoài săn giết ma thú này hẳn là có thời gian cố định chứ? Cũng đừng nói với ta cái gì mà chờ mang về cấp 4 ma thú mới cùng chúng ta nói. Lạc Cảnh Thiên trầm giọng hỏi. Hô láo, ngươi lại dám cùng thôn trưởng nói như thế? Tên yêu tộc đứng bên cạnh quát lên. Thứ nhất, ta không phải là ngươi của thôn các ngươi, càng không phải yêu tộc. Cho nên cũng đừng mong ta tỏ ra cái gì là tôn trọng. Tôn trọng thứ này chỉ xây dựng trên cơ sở hai bên tin tưởng lẫn nhau. Thật đáng tiếc là các ngươi lại không có khiến chúng ta tin tưởng. Thứ hai, trước khi chúng ta ở lại nơi này, ngươi tốt nhất ăn nói cẩn thận một chút. Chúng ta là nhân loại, mà các ngươi là yêu tộc. Yêu tộc các ngươi đối với nhân loại chúng ta như nào ngươi hẳn là biết rõ. Cho nên, ngươi nếu như lại dám lớn tiếng với ta lần nữa, ta không ngại tạo ra cho nơi này một cuộc thảm sát đâu. Tin tưởng ta, ta có năng lực làm chuyện này. Lạc Cảnh Tiên lạnh giọng nhìn tên yêu tộc kia nói. Ngươi, Tiểu Nưu, đủ rồi. Thôn trưởng nhìn tên yêu tộc kia trầm giọng nói. Tên yêu tộc kia nghe thế, hận hận nhìn Lạc Cảnh Tiên. Sau đó không nói thêm cái gì. Ngươi nói không phải không có lý, nhưng mà ta phải thanh minh trước, ban đầu ta nói qua, chúng ta nơi này là yêu quý hòa bình. Cho nên đối với nhân loại hay yêu tộc, thái độ của chúng ta vẫn luôn là hữu hảo. Hơn nữa nơi này đại bộ phận cây trồng đều là do nhân loại cung cấp, cho nên việc ngươi nói tại nơi này sẽ không xảy ra. Ta cũng nói thẳng, chúng ta nói này đang thiếu thốn thức ăn, bên ngoài có quá nhiều yêu tộc muốn xâm chiếm nơi này, đáng tiếc chúng nhiều năm qua ngay cả cửa vào cũng tìm không thấy. Mà chúng ta cũng bị vây tại đây, nơi này là một cái tiểu thế giới, do một tên cường giả trước khi chết đem vực của mình phóng thích ra ngoài tạo ra. Cho nên bên ngoài muốn vào hoàn toàn không có khả năng, bởi vì chìa khóa ra vào nơi này nắm giữ tại tay ta. Các ngươi đi vào đây chẳng qua chỉ là may mắn, năm đó ta cũng từ nơi đó tới đây. Nói trắng ra là, chúng ta nơi này chính là những yêu tộc chán ghét cách làm của yêu tộc, cho nên mới tới nơi này. Ban đầu chúng ta tìm kiếm thức ăn rất dễ dàng, nhưng mà hơn 30 năm trước, chúng ta bị phát hiện, cho nên mới bị vây tại đây không ra được. Thức ăn càng ngày càng cạn kiệt. Chờ một chút. Không chờ lão thôn trưởng nói xong, Lạc Cảnh Tiên liền lên tiếng cắt đứt. Hắn không qua quan tâm những chuyện xưa kia của ông ta hay là nơi này, nhưng mà hắn lại nghe thấy, nơi này bị yêu tộc bức ép trốn tại đây hơn 30 năm không ra ngoài. Xem ra cùng hắn đoán có chút giống nhau. Ngươi trực tiếp nói ở lại nơi này có những luật lệ nào đi. Đừng nói những thứ kia, ta nghe không hiểu, cũng lười nghe. Lạc Cảnh Tiên nói. Được rồi, ở lại nơi này, bất kỳ người nào cảnh giới từ ngự linh cảnh trở lên, mỗi tháng phải ra ngoài săn giết ma thú một lần. Về những luật lệ khác cũng không nhiều, chẳng qua chỉ cần chú ý là không được động thủ trong thôn, không được tranh đoạt tài nguyên trong thôn, và quan trọng nhất là ban đêm không được sử dụng linh lực. Lao thôn trưởng nói. Những thứ kia ta có thể hiểu được, nhưng cái cuối cùng, ban đêm không được sử dụng linh lực. Vì cái gì? Lạc Cảnh Thiên nhướng mày hỏi. Bởi vì nơi này cùng chỗ khác khác biệt, ban đêm trên bầu trời sẽ có những tinh vân kỳ lạ, nó đối với bất kỳ thứ gì cũng không có ảnh hưởng, nhưng là đối với linh lực, ngươi sử dụng linh lực sẽ bị nó hút cạn huyết đủ. Ngươi bị như thế không phải số ít, cho nên luật lệ này không phải vì lợi ích của thôn, mà là vì chính bản thân các ngươi. Về phần muốn các ngươi săn giết cấp 4 ma thú, chẳng qua chỉ là để cho thôn dân một câu trả lời. Chung quy các ngươi là nhân loại, tuy nhiên yêu tộc chúng ta tại nơi này đối với nhân loại không phải như những yêu tộc khác, nhưng cũng không tính là thân thiện. Chỉ khi các ngươi mang lại lợi ích cho họ, họ mới chấp nhận các ngươi. Lao thôn trưởng nói. Lạc Cảnh Tiên khẽ gật đầu, tuy nhiên lời nói của ông ta hắn chỉ tin có 3 phần, nhưng mà bên ngoài cũng không thể biểu hiện ra đi. Dù sao trước tiên cứ đáp ứng trước, sau đó từ từ tìm hiểu xem nơi này thế nào rồi tính sau. Có thể, chúng ta đồng ý những thứ ngươi nói, như vậy để đỡ tốn thời gian, làm phiền dẫn chúng ta tới nơi săn giết ma thú. Lạc Cảnh Tiên nói. Không nghỉ ngơi một chút sao? Không cần. Tốt, như vậy các vị mời theo ta. Lao thôn trưởng nói xong liền đứng dậy dẫn đường. Rất nhanh, đám người liền tới cái hồ duy nhất tại đây, ngay tại trung tâm hồ, nơi này có một cái đảo nhỏ, dài rộng vào khoảng 16 m vuông, mà bên trên đảo có một cái gương lớn, nhưng mà mặt gương lại không có. Chỉ thấy Lao thôn trưởng từ trong người lấy ra một cái hộp kỳ lạ, ông ta mở hộp ra, lấy ra một cái đồ vật hình tròn. Ngay khi nhìn thấy thứ kia, Lạc Cảnh Tiên ánh mắt liền co rút lại, bởi vì thứ kia cực kỳ giống với la bàn. Nhưng nếu thật sự là la bàn, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng mà bên trên lại khắc nhiều ký tự cổ ngữ. Đây chính là một cái vật phẩm ma pháp a, thế giới này thật có pháp sư. Làm sao hắn lại chưa từng nghe thấy đây? Chẳng là lẽ tên đồ đệ kia của thượng cổ tôn giả? Lao thôn trưởng đặt cái la bàn lên chính giữa chiếc gương, nhưng lạ lùng thay là khi ông ta buông tay, nó lại không có rơi xuống. Mà cái kim trên la bàn đỗng nhiên xoay tròn, sau đó một đạo ánh sáng chiếu xuống mặt hồ nước. Tốt rồi, các ngươi nhảy xuống dưới hồ là có thể đến nơi cần đến, cầm lấy thứ này, khi săn giết được ma thú, có thể bóp nát nó, ta sẽ biết được. Lao thôn trưởng đưa cho Lạc Cảnh Thiên một viên bi kỳ lạ nói. Lạc Cảnh Thiên đón lấy, viên bi này rất mềm mại, nhưng làm hắn chú ý nhất chính là đường vân trên viên bi. Đây vốn không phải thứ bình thường, rất có thể là ma pháp sinh vật đản sinh ra. Ánh mắt hắn nhìn lão thôn trưởng đầy vẻ kỳ quái, nhưng rất nhanh liền thu liễm lại. Trước giải quyết xong chuyện trước mắt rồi tìm hiểu những thứ này sau. Hắn đem bàn tay chạm xuống mặt hồ, nhưng cũng không chạm vào nước, giống như có một vùng không gian dưới mặt nước như thế. Tuyệt đối là cổng không gian, không sai vào đâu được. Được rồi, như vậy chúng ta đi. Lạc Cảnh Tiên đáp một tiếng, sau đó thả người nhảy xuống. Đám người hạ thần thấy vậy cũng nhảy theo sau. Rất nhanh họ liền biến mất dưới hồ. Đám người Lạc Cảnh Thiên xuất hiện trong một khu rừng, nhìn xung quanh, phát hiện không có nguy hiểm gì, mấy người hạ thần mới thở phào một hơi. Họ là thật sợ lão thôn trưởng hố bọn họ, may mắn không có thứ gì đáng sợ xuất hiện. Nơi này rất nguy hiểm. Lạc Thiên Y liền nói, "Ta biết, dưới mặt đất cách chúng ta 200 mét có một con cấp 4 xuyên sơn giáp đang ngủ say, các ngươi cẩn thận một chút, đừng đánh thức nó." Lạc Cảnh Thiên nói. Ngay khi tới đây, hàn tinh thần lực liền đã khuyết tán ra xung quanh thám thính rồi. Xuyên sơn giáp, thứ đó cùng đừng trêu chọc tốt hơn. Đinh Tiểu Vân nói. Dù sao xuyên sơn giáp làn da có thể ngạnh kháng thông linh cảnh toàn lực một kích, ngự linh cảnh hoàn toàn không có khả năng tạo ra nguy hiểm cho nó, mà lại nó thủ rất dai, chẳng may dây vào nó, như vậy phiền phức liền lớn. Chương 142, chế tạo cạm bẫy. Chương 142, chế tạo cạm bẫy. Ngươi làm cái gì? Lăng Thiên Sở quái dị nhìn hạ thần hỏi. Đám người ánh mắt lúc này cùng hắn cũng không có khác biệt gì, bởi vì hạ thần động tác giống như một tên đạo tặc như thế, lén la lén lút sợ tạo ra động tĩnh, nhìn vô cùng quái dị. Các ngươi không phải nói không trêu chọc nó sao? Ta sợ ta di chuyển sẽ tạo ra sự chú ý cho nó. Hạ thần ngẩn ra đáp. Đám người. Thân mẹ nó gây sự chú ý, người lô thai có vấn đề sao? Nó ở bên dưới 200 m à, người đi bộ động tĩnh cũng không có ảnh hưởng đến nó, ngươi cho rằng mình nặng vạn cân hay sao? muốn không gây chú ý ngươi tốt nhất là bay lên, ngươi mẹ nó giống như một tên đạo tức lén la lén lút là thế nào? Đừng lên tiếng. Lạc Thiên Y Nhi bỗng nhiên lên tiếng. Đám người giật mình, cả đám đều nín thở nghe ngóng xung quanh, nhưng lại không phát hiện được gì, bao gồm cả Lạc Cảnh Thiên. Hắn tinh thần lực tuy nhiên có thể thám thính xung quanh, nhưng mà phạm vi nhiều nhất cũng chỉ có mấy trăm mét, mà Lạc Thiên Y Nhi vượt bao phủ lên tới một cây số. Cho nên cảm nhận được nguy hiểm nhanh nhất không ai khác chính là Lạc Thiên Y Nhi bên kia có chiến đấu. Lạc Thiên Y Nhi chỉ về một phía nói. Lạc Cảnh Thiên nghe thế, nhìn đám người một cái, sau đó liền chạy về hướng kia. Mà những người khác thấy thế cũng chạy theo. Ngay khi chạy tới, hắn liền phát hiện có một đám yêu tộc mấy chục người đang bao vây lấy một đàn thủy nưu. Đám ma thú này cấp bậc không cao, cao nhất cũng chỉ có cấp 3. Có hơn 10 con tạo thành một đàn, mà đám yêu tộc kia chính là đang săn giết chúng. Đám yêu tộc này thực lực không cao, cao nhất mới chỉ có ngự linh cảnh trung cấp. Nếu như có thông linh cảnh, chỉ sợ ta đã bị phát hiện. Lạc Thiên Y thì nói, giống như cũng không nguy hiểm như các ngươi nói đi. Hạ Thần nghi ngờ nói, nếu không ngươi thử lớn tiếng hét lại thêm một lần, ta nghĩ ngươi khẳng định sẽ có câu trả lời. Lăng Thiên Sở trầm giọng nói, nơi này là nơi nào chưa rõ, nhưng mà có cấp 4 ma thú tồn tại, chứng tỏ nơi này là nơi sinh sống của ma thú. Tên ngu ngốc này lại bảo không nguy hiểm. Đám yêu tộc vây công một bầy thủy nưu rất nhanh liền đem đám ma thú đoàn diện, sau đó đều mang theo chiến lợi phẩm rời đi. Bám theo không? Sở Như mộng hỏi. Không, trước tìm hiểu xem nơi này là nơi nào đã. Lạc Cảnh Thiên lắc đầu nói. Làm sao tìm hiểu? Bắt yêu tộc. Đinh Tiểu Vân lên tiếng. Mấy người Hạ Thần ngẩn người nhìn về phía nàng. Ta nói sai gì rồi? Đinh Tiểu Vân bị đám người nhìn chằm chằm khiến nàng có chút hoảng hốt. Không, ngươi nói đúng, đây là ý hay. Lạc Cảnh Thiên nói. Làm thế nào? Tiểu Y Y Y, ngươi đi xung quanh tìm kiếm xem có yêu tộc nào không, nhân số dưới 10 người, thực lực thấp hơn ngươi là được. Tìm được trực tiếp trở về thông báo ta. Hạ Thần, Lăng Thiên Sở, Sở Như Mộng, Đinh Tiểu Vân bốn người các ngươi đi xung quanh tìm hiểu địa hình nơi này, tốt nhất là bay lên trời cách mặt đất 500 mét, sau đó nhớ kỹ địa hình rồi vẽ lại bản đồ. Mỗi người một hướng. Gặp được nguy hiểm mau chóng trở lại, không cần quản chuyện khác. Lạc Cảnh Thiên nói. Còn ngươi làm gì? Lăng Thiên Sở hỏi. Ta muốn xây dựng một nơi ở tạm thời, cho nên cần đặt bẫy đề phòng. Chúng ta không biết sẽ ở lại nơi này bao lâu, hoặc gặp được nguy hiểm gì, cho nên một nơi ở lại rất quan trọng. Lạc Cảnh Thiên đáp. Còn nàng? Hạ Thần chỉ Tiêu Nhược Thủy nói. Cả đám đều quay đầu nhìn về phía hắn với ánh mắt đầy khinh bỉ. Các ngươi có ý gì? Hạ Thần nhịn không được tức giận nói. Ý gì? Ngươi mẹ nó cùng nàng so đo. Nàng chỉ là một người bình thường, ngươi mẹ nó lăn tăn cái gì? Không mắt mặt sao? Lăng Thiên Sở trầm trọng nói. Lạc Cảnh Thiên liếc xéo Lăng Thiên Sở một cái, nhìn như con hàng này là đang vì Tiêu Nhược Thủy nói chuyện, nhưng ở đây không ai là người ngu, làm sao nghe không ra lời ẩn ý bên trong. Còn không phải vì Tiêu Nhược Thủy không có thực lực, lại vướng hữu. Hiển nhiên sẽ có người bất mãn. Bất quá Lạc Cảnh Thiên cũng không lên tiếng bảo vệ, sự thật chính là như vậy, tác dụng của Tiêu Nhược Thủy không phải ở phần chiến đấu, mà là hậu cần. Có thể quản lý một gia tộc lớn mạnh, dù cho có người bảo vệ, nhưng năng lực của nàng không thể bàn cãi. Mang theo Tiêu Nhược Thủy không phải không có tác dụng của nàng là về sau. Lạc Cảnh Thiên biết muốn cùng thánh địa đối kháng, chỉ dựa vào một mình hắn là không thể nào, cho nên hắn muốn xây dựng thế lực của chính mình, ít nhất có thể cùng hạ tầng của thánh địa ngang nhau đối bính thực lực. Mà Tiêu Nhược Thủy là nhân tuyển quản lý thích hợp nhất. Hắn bản thân là không có thiên phú về mảng này, Hạ Thần đơn thuần chính là một kẻ có tính cách táo bạo, Lăng Thiên Sở lòng dạ nhỏ hẹp, Sở Như Mộng tuy nhiên có thể, nhưng hắn càng là mạnh về phương diện bảy mưu tính kế, về quản lý hiển nhiên không bằng Tiêu Nhược Thủy. Lạc Thiên Y thì càng không cần phải nói, huyết sắc mân tôi đều là nàng tự huyễn hóa ra, muốn chơi như nào không được. Đinh Tiểu Vân chỉ mạnh về kinh doanh, đưa vào tay ai cũng không thể cùng Tiêu Nhược Thủy so sánh. Mà Lạc Cảnh Thiên không lên tiếng bên bực, bởi vì hắn hiện tại cùng Tiêu Nhược Thủy còn chưa có thân tới mức này. Dù sao hiện tại nàng xác thực không có tác dụng gì, vì nàng cùng đám người này mâu thuẫn, không đáng. Được rồi, các ngươi mau đi đi, trong vòng một giờ, bất kể thăm dò như nào cũng phải trở về. Lạc Cảnh Thiên phất tay nói. Đám người không nói gì, quay người liền bay lên rời đi. Tiêu Nhược Thủy tuy nhiên có chút bực bội cùng chán nản, nhưng nàng cũng không có biểu hiện ra, nàng là người rất lý trí, biết rõ lúc nào nên nói, lúc nào không nên nói. Không tức giận chứ? Lạc Cảnh Thiên nhìn thấy đám người rời đi liền nhìn Tiêu Nhược Thủy hỏi. Không có. Tiêu Nhược Thủy hơi mở ra, sau đó lắc đầu đáp. Không có thì tốt, ngươi ở lại đây đừng đi đâu, ta đi xung quanh tìm một chút đồ vật, yên tâm, chỉ khoảng 100 mét thôi. Lạc Cảnh Thiên nói. Tốt. Lạc Cảnh Thiên nói xong liền đứng dậy, hắn muốn tìm một chút đồ vật làm nguy trang, mặc dù ma lực có thể ẩn giấu đi, nhưng đó là trong tình huống nằm trong khống chế, ma lực mà mất khỏi khống chế sẽ phát sáng. Loay hay một lúc, Lạc Cảnh Thiên liền trở lại, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một đống lá cây, đá vụn sau đó liền bắt đầu ngồi xuống chế tạo bẫy dập. Mặc dù pháp sư đối với những thứ này không phải rất có nghiên cứu, nhưng mà làm một chút bạo phát cao bẫy dập ma pháp là vẫn có thể. Chương 143, ngươi giết. Không phải chương 143, ngươi giết. Không phải ngươi đang làm cái gì? Tiêu Nhược Thủy nhìn Lạc Cảnh Thiên che đậy đậy những thứ kỳ quái, nàng liền khó hiểu hỏi. Chế tạo cạm bẫy thôi, trước tạm thời phòng bị một chút, nếu chẳng may những người kia mang yêu tộc hay ma thú tới còn có thể cầm chân một chút thời gian. Đúng rồi, ngươi không thể tu luyện là do nguyên nhân gì? Lạc Cảnh Thiên hỏi lại. Ta sao? Ta bẩm sinh cơ thể liền yếu ớt, cảm giác lực so với người khác yếu rất nhiều, mỗi lần muốn tu luyện, chỉ cần nguyên khi đi vào cơ thể là toàn thân đau đớn khó chịu, có lần ta nhẫn nhịn chuyển hóa linh lực, mặc dù chuyển hóa thành công, nhưng ta cơ thể gần như chịu đựng không nổi kém chút liền chết. cho nên cha mẹ ta khắp nơi liền tìm kiếm thiên tài địa bảo để chữa trị thân thể, đáng tiếc nhiều năm như vậy cũng tìm không thấy. Tiêu Nhược Thủy đáp. Lạc Cảnh Tiên khẽ gật đầu, hắn cũng không nói cái gì mà đi tìm bác sĩ, thế giới này bác sĩ là một cái nghề nghiệp địa vị cực thấp, chỉ có thể chữa cho những người bình thường không có tiền. Người có tiền, dù cho không phải võ giả, nếu như bị bệnh cũng sẽ dùng linh dịch để chữa trị, về phần cái gì mà bệnh nan y khó trị. Đừng đùa, đường đường võ giả thế giới, sẽ đi quan tâm những thứ đó. Còn không phải tùy tiện dùng linh lực ép ra ngoài liền xong việc. Sinh bệnh cơ bản không tồn tại. Hiện tại thân thể thế nào? Không có gì xấu chứ. Cơ bản mà nói thì có thể xem như là người bình thường, chỉ cần bình thường bổ sung dinh dưỡng thường xuyên liền có thể. Tiêu Nhược Thủy nói. Tốt rồi, ngươi nghỉ ngơi chút đi. Lạc Cảnh Tiên gật đầu rồi nói. Ngươi đi đâu sao? Tiêu Nhược Thủy hiếu kỳ hỏi. Lạc Cảnh Thiên không đáp, hắn nhìn qua một cái cây cực cao, sau đó rất nhanh liền leo lên. Tốn một phút mới leo lên tới đỉnh, tuy nhiên thân pháp hắn rất mạnh, nhưng lại không bay được như những người khác. Cho nên tiêu tốn thời gian là bình thường, đổi lại là Sở Như Mộng hay Đinh Tiểu Vân, có lẽ chỉ vài giây liền bay lên tới đỉnh rồi. Nhìn quanh, khu rừng này lớn hơn tưởng tượng của hắn nhiều lắm. Tuy không phải rất rõ ràng, nhưng mà nơi này diện tích ít nhất cũng có gần 7 triệu km vuông. Đương nhiên đây chỉ là hắn ước tính, dù sao tầm mắt là có hạn. Chính là bởi vì hắn có chân giải chi nhãn nên mới nhìn xa được vậy, nhưng cũng nhìn không hết được khu rừng, đủ biết nó lớn cỡ nào. Rất nhanh một giờ liền trôi qua, nơi này quả thật chính là đầy dây ma thú. Vẹn vẹn có một giờ mà tiến tới hơn 30 con ma thú lớn nhỏ khác nhau, may mắn Lạc Cảnh Thiên đem Tiêu Nhược Thủy trốn trên cây tránh né, nếu không sợ rằng sẽ rước lấy không ít phiền phức. Đám người Sở Như Mộng rất nhanh liền trở về, nhưng chỉ có duy nhất Sở Như Mộng là chưa trở về. Các ngươi tìm hiểu thế nào? Lạc Cảnh Thiên nhíu mày hỏi. Không nhiều, nơi này ma thú thật sự nhiều lắm. Phi hành ma thú có nhiều con rất khủng bố. Ma thú cấp cao chiếm đại đa số, may mà ta chạy nhanh, nếu không bị phát hiện liền xong đời. Hạ Thần đáp, ta cùng hắn kém không nhiều, nhưng mà ta có phát hiện một đám yêu tộc, giống như là một bộ lạc nhỏ, có hơn 300 người nằm cách đây 200 dặm. Lăng Thiên Sở nói, cách đây gần 100 dặm có một ngôi làng, ta không dám tới gần quan sát sợ gặp phải thông linh cảnh. Sở Như Mộng lên tiếng, ta không phát hiện cái gì ngoài ma thú, nhưng đa số đều là cấp thấp. Đinh Tiểu Vân là người cuối cùng nói, các người có ai nhìn thấy Lạc Tiên Ý gì không? Lạc Cảnh Thiên nhìn đám người hỏi. Không có. Đám người đồng thời nói. Các ngươi cho ta đem địa đồ vẽ ra đi, cũng nói một chút hoàn cảnh xung quanh thế nào. Lạc Cảnh Tiên trầm ngâm một chút rồi nói. Rất nhanh, một tấm bản đồ hoàn tất, Lạc Cảnh Tiên đem chúng ghép lại, sau đó liền leo lại lên cây quan sát xung quanh rồi đối chiếu với địa đồ. Sau khi xác nhận khoảng cách cùng lời mô tả về những gì đám người nói, một tấm địa đồ xem như hoàn thiện. Mặc dù không phải toàn bộ khu rừng, nhưng cũng có tới 3-4 phần. Còn lại từ từ thăm dò. Lạc Cảnh Tiên cũng không có quá nhiều lo lắng cho Lạc Tiên Y Liễu, hắn cùng nàng có khế ước tại, nàng nếu xảy ra chuyện, hắn chắc chắn sẽ biết, cho nên hắn liền ngồi xuống tranh thủ thời gian tu luyện ma lực. Những người khác thì ngồi nói chuyện, Hạ Thần cùng Lăng Thiên Sở luôn khắc khẩu nhau, không thể không nói hai người này rất thú vị, ngoại trừ tính cách có chút kém cỏi, những phương diện khác thật không thể bắt bẻ. Khoảng nửa giờ sau, Lạc Tiên Y Lìa trở về, nhưng làm đám người giật mình là, nàng trên người đầy là máu. Chuyện gì xảy ra? Lạc Cảnh Thiên giật mình từ trên đất lập tức ngồi dậy, nhìn Lạc Tiên Y Lìa đầy lo lắng hỏi. Không sao, đây không phải máu của ta. Lạc Tiên Y thấy Lạc Cảnh Thiên như thế lo lắng cho mình, nội tâm ấm áp, nàng khẽ cười lắc đầu nói. Vậy ngươi trên người máu nhiều như vậy? Ta giết yêu tộc. Lạc Tiên Y Lìa đáp. Không phải nói không nên động thủ sao? Hạ Thần bất mãn nói. Không biết nói chuyện liền câm miệng. Đinh Tiểu Vân gắt một tiếng trừng mắt nhìn Hạ Thần nói. Các ngươi theo ta đi, ta có thứ muốn cho các ngươi xem. Lạc Thiên Y thì nói. Tốt. Lạc Cảnh Thiên đáp một tiếng, sau đó liền đi theo. Mấy người khác thấy thế liền đi theo, bình thường ít lên tiếng nhất là Tiêu Nhược Thủy cũng trừng mắt nhìn Hạ Thần một cái. Ta nói sai cái gì sao? Hạ Thần thấy đám người phản ứng liền khó hiểu lẩm bẩm nói. Người ngốc đi. Lạc Thiên Y thì chiến lực là mạnh nhất, chưa nói tới nàng chỉ nghe lời Lạc Cảnh Thiên, riêng việc nàng là đội hữu của chúng ta. Ngươi cảm thấy lời như vậy có thể nói sao? Động não một chút, nếu gặp phải cường giả yêu tộc hay cấp cao ma thú, chúng ta còn phải dựa vào nàng làm chủ lực. Nếu không phải ngươi là đội hữu của nàng, ngươi nói câu kia bị nàng giết cũng chẳng đáng là gì. Lăng Thiên Sở khinh bị nói. Hạ Thần cái gì cũng tốt, nhưng chính là tính cách nóng nảy, lại thẳng tính, rất dễ đắc tội người khác. Ta chỉ nói một chút mà thôi, cũng không có ý gì nha. Hạ Thần nhún vai nói. Vấn đề không phải ngươi có ý gì, nàng toàn thân đều là máu, ngươi không quan tâm tốt nhất liền im lặng, lại đi nói câu kia, ngươi ép cỡ làm sao thấp như vậy? Lăng Thiên Sở bất đắc dĩ nói. Nửa giờ đi qua, đám người rốt cuộc đến được nơi mà Lạc Thiên Y liền nói. Nơi này là một cái thung lũng nhỏ, nhìn xuống dưới liền thấy được, đây là một ngôi làng nhỏ, nhìn những ngôi nhà bằng gỗ kia nhiều lắm cũng chỉ có 40-50 cái. Trên mặt đất rất nhiều thi thể, máu tươi cùng tay chân cụt, gần đó còn có một cái lồng sắt, bên trong có rất nhiều yêu tộc. Xung quanh lồng sắt có hơn 20 đứa trẻ. Tuổi tác lớn nhất liền không quá 16 tuổi, nhỏ nhất mới khoảng chừng 5 tuổi. Sở dĩ thấy rõ được như vậy, là vì họ cách chỗ đó không tới 100 mét. Người đem yêu tộc nơi này đều giết. Đinh Tiểu Vân nhìn xung quanh, khóe miệng giật giật hỏi. Lạc Thiên Y thì không nói, mà nhanh chân đi lên phía trước. Phát hiện có người tới, đám trẻ nhỏ kia giật mình quay lại, thấy được Lạc Thiên Y, cả đám đều mừng rỡ chạy tới, trong miệng liên tục gọi tỉ tỉ. Đám người trừng lớn con mắt nhìn cảnh này, những đứa trẻ kia cũng không phải nhân loại, mà là yêu tộc. Nhưng mà những đứa bé yêu tộc này lại gọi Lạc Thiên Y tỉ tỉ. Mới qua có gần 2 giờ, Lạc Thiên Y làm sao lại khiến yêu tộc yêu thích mình được? Cái này không khoa học. Mà lúc này, một đứa nhỏ nhìn thấy mấy người Lạc Cảnh Thiên, nó đột nhiên hét lên làm những đứa bé khác chú ý thấy đám người Lạc Cảnh Thiên, chúng liền nhặt lên trên mặt đất vũ khí, trong ánh mắt hiện lên vẻ kiên nghị, giống như đang nói, ngươi dám đi lên, ta liền chém chết ngươi. Cảnh tượng này làm đám người Lạc Cảnh Thiên trái tim run lên. Không phải vì sợ, mà là vì thương hại. Tuy nhiên yêu tộc cùng nhân loại không phải một chủng tộc, nhưng mà dù nhân loại hay yêu tộc, chỉ khi đến 15 tuổi mới có thể chính thức tu luyện. Đây là điều khẳng định không có ai có thể nghi ngờ. Hơn nữa những đứa nhỏ này trên người cũng không có tản ra linh lực, duy nhất chỉ có một cô bé lớn tuổi nhất, nhìn qua giống như mới 15 tuổi, linh lực trên người cô bé mới chỉ là vừa bước vào luyện linh cảnh hạ cấp không lâu. Nhưng chính là những đứa bé không có bất kỳ thực lực nào, lại dám cầm lên kiếm, thậm chí có đứa hai tay không ngừng run rẩy, nhưng vẫn cắn răng cầm kiếm chỉ về hướng bọn họ. Cảnh tượng này làm sao có thể không khiến người khác rung động? Lạc Cảnh Thiên hắn nhớ tới kiếp trước từng chứng kiến một cái video quay cảnh một đứa bé mới có 4-5 tuổi, lại có thể làm cơm cho muội muội mình ăn. Cùng cảnh tượng này gần như tương tự. Cái ánh mắt kiên định kia quả thật là giống nhau như lúc. Người đem yêu tộc nơi này đều giết. Lạc Cảnh Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về Lạc Thiên Ý liền hỏi. Không phải, khi ta đến, nơi này bị yêu tộc khác tấn công, ban đầu ta nghe ngươi không đi gây chuyện, nhưng khi chúng giết sạch người lớn tuổi, lại muốn giết những đứa nhỏ này, ta liền nhịn không được. Lạc Thiên Ý liền nói. Lạc Cảnh Thiên sửng sốt một chút, khẽ mỉm cười. Tuy nhiên nếu Lạc Thiên Ý thì thật làm những thứ này, hắn cũng không sẽ nói gì, dù sao không phải nhân loại, hắn sẽ không quản quá nhiều, nhưng khó trách trong lòng sẽ có chút khó chịu, nhất là sau khi thấy cảnh này. Nhưng nghe Lạc Thiên Ý liền nói thế, hắn không hiểu có cảm giác nhẹ cả người. Đây là có chuyện gì? Nội tâm quấy phá sao? Chương 144, giải quyết mâu thuẫn, tức giận chương 144, giải quyết mâu thuẫn, tức giận ngoài miệng nói là nhân yêu khác biệt, nhưng ai lại không có tình cảm. Dù cho là kẻ hiếu sát nhất thấy cảnh này thì trong lòng cũng sẽ có một tia do dự, huống chi là đám người Lạc Cảnh Thiên. Người muốn mang theo chúng? Lạc Cảnh Thiên nhíu mày hỏi. Có thể không? Lạc Thiên Ý thì chờ mong nói. Chúng ta ngay cả bản thân cũng chưa lo nổi, người mang theo chúng không phải là vướng nhiễu sao? Hạ Thần hạ giọng nói. Tuy nhiên hắn nói khó nghe, nhưng ta cảm thấy không sai. Chúng ta tình cảnh bây giờ thế nào người cũng biết. Lăng Thiên Sở nói. Cũng không hẳn, có thể đưa chúng vào yêu linh thôn, dù sao chúng cũng chỉ là những đứa bé. Đinh Tiểu Vân nói. Ngươi đừng quên chúng ta chưa hề ở lại nơi đó, hơn nữa nếu chúng ta mang về, hậu quả sẽ thế nào? Ai biết được đám yêu tộc kia cũng chúng có thủ hay không? Nếu như có, chúng ta còn bảo vệ chúng, không phải là tự rước phiền phức sao? Hạ Thần nhữ mày nói. Được rồi. Lạc Cảnh Thiên nói, sau đó nhìn Lạc Thiên Ý để nhữ mày hỏi. Ngươi biết rõ hậu quả? Ta biết. Tốt, đã ngươi muốn, thì nên chuẩn bị trước tâm lý. Lạc Cảnh Tiên nói. Về phần chuẩn bị cái gì, cái này cũng không cần thiết phải nói. Chính là đem toàn bộ yêu linh thôn giết sạch. Thực ra Lạc Cảnh Thiên ban đầu là kháng cự, nhưng khi nghe Hạ Thần nói về hậu quả, hắn liền nổi lên ý nghĩ này. Đám tiểu yêu tộc này là được Lạc Thiên Ý giải cứu, chỉ nhìn chúng đối với nàng bảo vệ cũng đủ biết. Hơn nữa, cũng có thể khiến chúng biến thành thế lực của chính mình. Về phần yêu linh thôn, ai sẽ quan tâm đây? Đã Lạc Thiên Ý giải cứu đám tiểu yêu này, như vậy liền đã đắc tội những yêu tộc khác, nhất là kẻ thù của thôn lần này. Cho nên, nếu như thật có hậu quả như Hạ Thần nói, giết liền tốt. Đã đắc tội, lại đắc tội thêm một lần cũng không có chuyện gì lớn. Uy, ngươi đây là thế nào? Làm sao ngươi lại đồng ý cách làm của nàng? Hạ Thần trực tiếp báo nổi. Ngươi bình tĩnh chút. Lăng Thiên Sở kéo hắn lại nói. Bình tĩnh cái cọp lông, nói xong chúng ta là một đoàn đội đây. Hắn rõ ràng chính là thiên bị. Điều này có lợi gì cho chúng ta? Còn không phải rước tới rất nhiều phiền phức. Chỉ vì cô ta muốn, hắn liền đồng ý. Dựa vào cái gì? Hạ Thần tức giận lớn tiếng nói. Đủ rồi. Sở Như Mộng quát lên. Đủ cái gì? Ngươi mẹ nó là người của hắn đương nhiên không lo lắng, nhưng hai người chúng ta đây. Ngươi hỏi xem hắn từng quan tâm tới cảm thụ của chúng ta. Ta thiếu ân tình của hắn, không sai, nhưng không có nghĩa là hắn muốn làm gì thì làm. Giúp chúng về có lợi ích gì? Chưa nói tới vấn đề khác, chỉ riêng việc Lạc Thiên Ý lìa giết nhiều yêu tộc như vậy liền đã có phiền phức lớn. Nếu như đám yêu tộc cùng bộ tộc với những kẻ này, chúng chắc chắn sẽ trả thù. Còn nữa, mang theo chúng cũng sẽ khiến tăng lên rất nhiều nguy hiểm cùng bừng hữu. Thậm chí nếu bỏ qua những thứ này, cứ cho rằng yêu linh thôn chấp nhận, nhưng có câu, lâu ngày sinh tình, đến khi cô ta hay mấy người chúng ta đối với đám tiểu yêu này có cảm tình, coi chúng thành một người bạn, như vậy chúng ta liền nhiều hơn một điểm. Dựa vào cái gì một lời của cô ta lại để chúng ta gánh chịu nhiều khả năng nguy hiểm như vậy? Hạ Thần nói liền một mạch. Đám người im lặng không lên tiếng, chờ đợi Lạc Cảnh Thiên trả lời. Nói xong rồi. Lạc Cảnh Thiên nhìn hắn hỏi. Ngươi nói, ngươi mẹ nó nói a. Hạ Thần tức giận quát. Ngươi mất đi ngươi thần, không có nghĩa ngươi đem tức giận cùng sự bất lực của bản thân chút giận lên người khác. Ngươi nói tất cả đều đúng, nhưng ngươi quên một chuyện. Ngươi cùng hắn, bao quát cả Tiêu Nhược Thủy cùng Đinh Tiểu Vân, chưa có đạt được sự tin tưởng của ta. Nhưng Lạc Thiên Ý liền khác biệt, nàng, ta tin tưởng. Bất kỳ chuyện gì nàng gây ra, ta cũng có thể thay nàng giải quyết, đây là tin tưởng lẫn nhau. Các ngươi nhiều lắm liền cùng ta trả qua một hai trận chiến đấu. Các ngươi thay ta giải quyết được phiền phức hay nguy hiểm gì sao? Không có. Các ngươi vì ta mà làm qua chuyện nguy hiểm gì sao? Không có. Ngươi vì cái đoàn đội này bỏ ra cái gì? Chưa có chứ. Như vậy ngươi dựa vào cái gì để ta quan tâm ngươi cảm thụ? Chỉ vì hiện tại ngươi đi theo chúng ta. Mà nàng đây, nàng chiến lược ta không cần phải nói, tác dụng so với bất kỳ ai tại đây đều lớn hơn, nàng có quyền quyết định việc mình làm, dù điều đó có lợi cho đoàn đội hay không. Đây là thực lực của nàng đạt được. Nhưng các ngươi thì không. nếu như một lúc nào đó ta thật sự tin tưởng các ngươi, ta cũng sẽ làm như vậy. Nhưng hiện tại, ngươi còn chưa xứng cho ta làm điều đó. Lạc Cảnh Thiên trầm giọng nói. Hạ Thần đang định lên tiếng cãi lại thì Lạc Cảnh Thiên lại nói tiếp. Đương nhiên, hiện tại đám tiểu yêu này đối với chúng ta không có tác dụng, nhưng mà chấp nhận chúng hay không, đối với chúng ta lại có lợi gì? Có thay đổi được gì sao? Lạc Thiên Y Lìa đã giết những tên kia, tin tưởng không bao lâu chúng sẽ tìm tới cửa. Như vậy, chúng ta đã giết yêu tộc, dù yêu linh thôn chấp nhận hay không lại thế nào? Không chấp nhận, trực tiếp giết. Đã làm, liền làm triệt để một chút. Không phải ban đầu các ngươi muốn làm như thế hay sao? Hiện tại liền có cơ hội đó. Hơn nữa, đám tiểu yêu này ai nói rằng không có lợi? Chúng ta có thể bồi dưỡng thế lực cho chính mình, còn nói bọn họ là yêu tộc, vậy đã thế nào? Cho dù chúng không nghe sự điều khiển của ta, nhưng chỉ cần chúng chịu nghe Lạc Thiên Y Lìa, vậy liền đủ rồi. Cho nên, ngươi hiện tại muốn nói gì nữa sao? Nếu như cảm thấy không được, ngươi có thể rời khỏi, ta sẽ không cản trở. Ân tình giữa chúng ta liền chấm dứt, ta cũng sẽ không buộc ngươi làm cái gì. Lạc Cảnh Thiên lạnh lùng nói. Hạ Thần đám người trầm mặc không lên tiếng. Lạc Cảnh Thiên nói có lý, nhưng chủ yếu là những lời này quá ghim tâm, nhất là câu nói chưa tin tưởng họ, điều này làm họ trong lòng có chút khó chịu. Được rồi, ngươi hạ hỏa một chút. Sở Như Mộng đi tới vỗ vai hắn mấy cái cười nói. Ừ, ta đi xung quanh một chút, các ngươi đừng đi theo. Lạc Cảnh Thiên bỏ lại một câu, sau đó liền quay người rời đi. Sở Như Mộng nhìn thấy Lạc Cảnh Thiên rời đi, sau đó nhìn mấy người kia nói, ta biết ngươi có ý tốt, nhưng đôi lúc không nên dựa vào lợi ích để cân nhắc. Nói về chuyện này, Tiêu Nhược Thủy nhìn còn thấu triệt hơn các ngươi nhiều. Nàng từ đầu tới cuối đều không lên tiếng, không phải vì sợ hãi hay gì khác, mà là nàng nhìn ra được lý do. Nhiều động não một chút, Lạc Cảnh Thiên hắn bản thân rất dễ tiếp xúc, chỉ cần hắn tin tưởng các ngươi, xem các ngươi là bằng hữu, như vậy hắn cũng sẽ bảo vệ các ngươi như Lạc Thiên Y Lệ. Có lẽ các ngươi không tin, nhưng ta cùng Lạc Cảnh Thiên năm đó gần như muốn vận dụng mọi thứ giết chết đối phương. Nghe tới đây, đám người đều kinh ngạc tới ngây người. Đừng không tin, đây là thật. Nhưng là đây, khi chúng ta trở thành bằng hữu cho tới hiện tại, nếu như ta gặp nguy hiểm, hắn nhất định sẽ không màng tất cả cứu ta. Đây là cách hắn làm người. Ở chung lâu ngày, các ngươi sẽ biết. Sở Như Mộng cười nói. Nói xong, hắn liền đi về phía Lạc Thiên Y. Lạc Thiên Y từ khi nhận được câu trả lời của Lạc Cảnh Thiên, cũng không quan tâm những người khác nói gì, mà đi cùng đám tiểu yêu kia trò chuyện. Sở Như Mộng tiến tới gia nhập vào, ban đầu đám tiểu yêu còn hơi sợ sệt, nhưng dần dần liền vui vẻ lên. Đám người Hạ Thần phía sau rơi vào trầm tư. Hạ Thần cùng Lăng Tiên Sở nhìn về phía Lạc Cảnh Thiên rời đi, ánh mắt lộ vẻ áy náy, nhưng nhiều hơn là hiếu kỳ. Họ hiếu kỳ Lạc Cảnh Thiên là người như nào. Ngay cả Lăng Tiên Sở, người nhỏ nhen như hắn cũng đối với Lạc Cảnh Thiên nhìn bằng con mắt khác. Hắn có thể cảm nhận được Lạc Cảnh Thiên nói là thật lòng. Cũng chính vì thế, hắn mới lộ ra ánh mắt hoàn toàn khác biệt như thế. Có lẽ, có thể nên thử thật tâm kết giao cùng người này. Đây là ý nghĩ chung của mấy người lúc này, bao quát cả Tiêu Nhược Thủy cùng Đinh Tiểu Vân. Trước kia họ chỉ biểu hiện ra một chút thành ý mà thôi, muốn nói tin tưởng Lạc Cảnh Thiên, kia là không có khả năng. Chỉ là nhìn trên lợi ích nên mới như thế. Nhưng lúc này ý nghĩ của họ cùng hai chữ lợi ích hoàn toàn khác biệt, họ là thật có ý nghĩ muốn cùng Lạc Cảnh Thiên làm bằng hữu. Chương 145, thí nghiệm khắc ấn trên cơ thể. Chương 145, thí nghiệm khắc ấn trên cơ thể. Được rồi, đã ngươi quyết định ta liền không có ý kiến, nhưng là hiện tại chúng ta cần tìm cấp 4 ma thú, nhưng nếu mang theo đám nhỏ này thì làm sao được? Sở Như Mộng thấy Lạc Cảnh Thiên trở lại liền lên tiếng. Ta, Lạc Thiên Y cùng ngươi đi. Những người khác ở lại đây. Lạc Cảnh Thiên quay người nhẹ giọng nói. Nếu không để ta cùng đi với các ngươi. Đinh Tiểu Vân lên tiếng. Không cần, ba người chúng ta là có thể, các ngươi ở lại cẩn thận, tốt nhất không nên rời khỏi nơi này. Lạc Cảnh Thiên đáp. Các ngươi dự định đi bao lâu? Không lâu, nếu như trong ngày chúng ta chưa trở lại, các ngươi nên chuẩn bị tâm lý. Lạc Cảnh Thiên nói. Ngươi nói đùa chứ? Các ngươi làm sao chết được? Hạ Thần hiển nhiên không tin. Ngươi đầu góc vào nước. Hắn nói là chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chiến đấu, chỉ dựa vào hắn một cái không gian kính, ai làm gì được họ? Đinh Tiểu Vân nhịn không được lên tiếng. Con hàng này cũng quá đần đi. Được rồi, chúng ta đi, các ngươi cẩn thận. Lạc Cảnh Thiên nói xong liền rời đi. Lạc Thiên Y thì cùng đám tiểu yêu nói vài lời, sau đó liền đi theo Lạc Cảnh Thiên cùng Sở Như Mộng. Ngươi muốn làm gì? Sao lại để họ ở lại cùng nhau? Sở Như Mộng nhíu mày hỏi. Đúng thế, những tên kia quá nguy hiểm, chẳng may chúng đem đám nhóc giết hết phải làm sao? Lạc Thiên Y thì cũng lên tiếng. Ngươi muốn nghe lời nói thật? Lạc Cảnh Thiên dừng lại, quay người nhìn chằm chằm Lạc Thiên Y thì hỏi. Ngươi nói. Ta phải công nhận một điều rằng, họ nói đúng. Tuy nhiên ta đồng ý cho ngươi nhận lấy đám tiểu yêu kia, nhưng là mấy người Hạ Thần mới thật sự là đồng đội của chúng ta. Tuy ta làm thế vì ngươi, nhưng cũng cần cho họ một cái công bằng. Ta muốn cho họ lựa chọn, là giết hay bỏ, tùy vào bọn họ. Cũng đừng nói với ta đó chỉ là những đứa trẻ, trong mắt ta chúng so với những người tại yêu linh thôn càng nguy hiểm hơn. Ngươi nên nhớ, chúng là yêu tộc, từ nhỏ đến lớn liền được giáo dục đối với nhân loại chúng ta thái độ như nào. Ngươi là ngoại lệ, nhưng chúng ta đây. Ta làm đội trưởng, cần bị toàn cục xem xét. Ta đồng ý ngươi, không có nghĩa ta sẽ từ bỏ bọn họ. Hiểu được chứ? Lạc Cảnh Thiên trầm giọng nói. Ngươi đối với yêu tộc như thế để phòng sao? Lạc Thiên Y thì có chút buồn bã nói, mặc dù nàng bề ngoài là nhân loại, nhưng huyết mạch của nàng lại có một nửa yêu tộc, không ai thay đổi được điều này. Cũng chính vì thế đám tiêu yêu kia mới đối với nàng phá lệ thân thiết, nhưng đối với mấy người Lạc Cảnh Thiên lại đề phòng có thừa. Không, nếu như là yêu tộc trưởng thành, ta sẽ trực tiếp giết, mà không phải đi đồng ý cách làm của ngươi. Nhiều đây chẳng lẽ chưa đủ? Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt nói. Lạc Thiên Y liền nghe thế không lên tiếng, bởi vì nàng không phản bắt được, đây chính là hiện thực. Hắn lại không phải là gì của nàng, muốn để hắn vì nàng làm tất cả như Lạc Cảnh Điểm, làm sao có thể chứ? Người A nếu như đám người hạ thần thật sự giết đám tiểu yêu đây? Sở Như Mộng thở dài khẽ lắc đầu hỏi. Như vậy họ liền không còn là người của chúng ta. Tuy nhiên ta đồng ý cách làm đó, nhưng ta lại không chấp nhận được việc họ làm trái những gì ta nói trong trường hợp này. Lạc Cảnh Tiên đáp. Cho nên, ngươi là đang cho bọn họ đào hố. Sở Như Mộng khỏe miệng giật giật. Phải xem họ có nhìn ra hay không. Lạc Cảnh Tiên nhún vai đáp. Dùng mấy tên tiểu yêu làm đại giới, cái hố này nhảy xuống liền bất hạnh a, đủ nguy hiểm. Có ta một phần phong cách làm việc. Sở Như Mộng cười cười nói. Trừ khi thật sự có ma thú công kích hay yêu tộc xuất hiện, nếu không những đứa trẻ kia chết đi, tội này đám người hạ thần liền trốn không thoát. Mà theo hắn nghĩ, nếu những người kia làm thế, Lạc Cảnh Thiên chắc chắn sẽ đuổi họ đi, nếu như họ mang theo thù hận rời đi, như vậy tuyệt đối sống không qua một giây. Còn nếu như là ngược lại, sống tại nơi như này, chẳng khác nào tự sát. Cái hố này thật đúng là ác độc. Ha ha, ta nghĩ còn chưa đủ một phần, ta cũng không có can đảm như ngươi. Lạc Cảnh Thiên trầm giọng nói. Cũng đúng, ta nhưng là độc nhất vô nhị. Sở Như Mộng tự lên nói. Về phần can đảm kia là cái gì, đương nhiên chính là nữ trang nha. Chỉ có điều, Lạc Thiên Y lại nghe không hiểu, rõ ràng từng câu từng chữ đều hiểu, nhưng chính là nghe vào lại không hiểu. Rất nhanh, thời gian liền trôi qua nửa ngày. Lạc Cảnh Tiên đám người tìm thấy không ít ma thú, nhưng đa phần đều là cấp 3 trở xuống, cũng có phát hiện qua hơn chục con cấp 4, nhưng đều là loại khó chơi, không thì là phi hành ma thú, đơn giản chính là khó giết. Cuối cùng mấy người Lạc Cảnh Tiên trở về tay không, cũng chỉ kéo theo một con cấp 2 ma thú trở lại làm bữa ăn kia. Vừa trở về, mấy người Lạc Cảnh Tiên liền thấy đám người hạ thần đang cùng đám tiểu yêu chơi đùa. Thấy cảnh này, hắn nhịn không được khỏe miệng co rút lại một chút, vốn cho rằng đám người này một là giết, hai là giết xong chế tạo giả tượng về một cuộc tấn công, không thì chính là ghẻ lạnh đám tiểu yêu. Nhưng mà hiện tại, quấy rầy, là ta nghĩ nhiều. Ha ha ha. Nhìn gương mặt của Lạc Cảnh Thiên, Sở Như Mộng liền đoán được hắn nghĩ gì, hắn nhịn không được phá lên cười. Các ngươi trở lại rồi, có tìm được ma thú cấp 4 không? Tiêu Nhược Thủy thấy mấy người Lạc Cảnh Thiên liền lên tiếng hỏi. Hạ Thần cùng Lăng Thiên Sở bỗng nhiên gương mặt đỏ lên, Đinh Tiểu Vân thì cười tươi như hoa. Mà sự thật chính là, sau khi đám người Lạc Cảnh Thiên rời đi, mấy người Hạ Thần cũng không có cùng đám tiểu yêu nói cái gì. Nhưng mà ai biết được đám tiểu yêu này lớn gan, lại dám tới cùng mấy người họ trò chuyện. Cuối cùng chính là sau nửa giờ, đám người Hạ Thần trực tiếp bị đám tiểu yêu bắt làm tù binh. Thật sự là quá đáng yêu, nhất là một con tiêu yêu hồ tộc cùng thỏ tộc. Gương mặt không những đáng yêu, nụ cười càng là khiến người khác không nổi lên được tâm tư chán ghét nào. Thế là sau một hồi, mấy người Hạ Thần liền trở thành một đám ca ca tỷ tỷ hiền lành đáng yêu. Mà khi biết được sự việc này, Lạc Cảnh Thiên nhất thời che mặt. Đây chính là uy lực của nhan trị thế giới sao? Ngay cả võ giả thế giới cũng bị ảnh hưởng. Quả nhiên nhan trị cao thật, muốn làm gì thì làm. Đem con cấp 2 ma thú ném cho Đinh Tiểu Vân đám người để họ đem nướng lên, Lạc Cảnh Thiên mấy người liền ngồi xuống nghỉ ngơi. Ngươi đang làm cái gì? Tiêu Nhược Thủy nhìn thấy Lạc Cảnh Thiên ngồi dùng chùy thủ khắc hình thù kỳ quái trên cánh tay, nàng liền giật mình thốt lên. Không có gì, ngươi không cần lo lắng. Lạc Cảnh Thiên cười đáp. Nếu như là lúc đầu, hắn sẽ không điên rồ đi làm chuyện này, nhưng sau khi vận dụng trên nhiều loại vật liệu khác nhau, độ thuần thục tăng lên tới trình độ nhất định, hắn mới trực tiếp hạ thủ trên cánh tay mình. Đây gọi là ma văn khắc ấn pháp, là lợi dụng ma lực khắc vào một cái vật liệu như vũ khí hay trang phục, vẽ ra ma văn, khiến cho thứ được khắc lên ma văn có uy lực nhất định. Nhưng thứ đó gọi là ma pháp vật phẩm. Mà Lạc Cảnh Thiên lúc này chỉ biết duy nhất một loại khắc ấn kiên cố. Như trên Du Long Phiến cũng có kiên cố khắc ấn, nhưng loại khắc ấn kia so với hắn làm ra mạnh hơn nhiều lắm, hắn hiện tại chỉ muốn tăng lên lực phòng ngự của bản thân mà thôi. Hay nói trắng ra chính là đang thí nghiệm trên thân thể mình. Chương 146, Lạc Thiên Ilya, giết hắn cho ta. Chương 146, Lạc Thiên Ilya, giết hắn cho ta. Đem cổ văn khắc lên tay, toàn bộ đều là một chữ tạo thành một cái đồ án, mà chữ này trong cổ ngữ dịch ra gọi là Thất Diệu Tinh. Trong chiêm tinh thuật chính là đại diện cho Nhật Nguyệt cùng ngũ hành. Hay nói cách khác là mặt trời, mặt trăng và sao kim một thủy hỏa thổ. Đương nhiên đây cũng không phải là chiêm tinh thuật, chỉ đơn giản là dùng cổ ngữ bắt chước quy luật của Thất Diệu Tinh, dùng ma lực làm năng lượng vô hạn tuần hoàn. Bên trong vạn pháp chi thư có nhắc qua một người, người này đem cả thân thể đều biến thành một cái đồ án thiên tàn cửu biến, đem năng lượng của cựu tinh thay thế cho ma lực. Vung tay nhấc chân đều là có thể tùy tiện phóng thích ma pháp uy lực vô biên. Đáng tiếc là đây chỉ là một loại cắt đứt thành tựu tương lai, cả đời không cách nào chạm tới quy tắc tồn tại. Lạc Cảnh Tiên đương nhiên sẽ không làm như thế, hắn chỉ đơn giản là họa khắc ma văn tăng lên độ mạnh của thân thể, chứ chủ tu vẫn như cũng là ma pháp. Tuy nhiên ma lực không sánh bằng sức mạnh của cựu tinh, nhưng nó có thể chạm tới quy tắc. Sau khi khắc xong, hắn liền đem ma lực quán tâu vào, tạo thành một cái vòng tuần hoàn vô hạn, nhưng ngay thời khắc quan trọng nhất lại thất bại. Nhìn trên cánh tay chẳng chịt cổ ngữ xếp thành một cái vòng tròn, Lạc Cảnh Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng. Hiện tại chỉ có thể xem nó như hình xăm bình thường. Ma văn là thứ rất tốn hao thể lực cùng tinh thần, chỉ khắc một đạo ma văn liền đem hắn một nửa tinh thần lực biến mất. Không có cách, hắn còn chưa thuần thục tới mức đem ma văn họa khắc lên cơ thể mình. Nhưng đó cũng không phải vô ích, xem ra vẫn phải luyện tập nhiều một chút mới được. Tiêu Nhược Thủy không biết đã rời đi từ lúc nào, có lẽ do thấy Lạc Cảnh Thiên quá chuyên tâm nên nàng liền mất đi hứng thú trò chuyện. Thấy đám người đang ngồi quanh đống lửa, Lạc Cảnh Thiên đi tới ngồi xuống. "Ca ca, cho ngươi." Một tiểu yêu nha đầu cầm một sâu thịt đưa cho Lạc Cảnh Thiên, miệng nở ra nụ cười vô cùng rực rỡ. "Đa tạ." Lạc Cảnh Thiên cười một tiếng nhận lấy. "Ngươi làm gì nãy giờ?" Sở Như mộng hỏi. nghiên cứu vài thứ mà thôi. Lạc Cảnh Thiên nhún vai đáp, nghiên cứu? Hình xăm sao? Ngươi lại có loại yêu thích này? Lạc Cảnh Thiên, hắn không có cách nào hồi đáp. Ngươi giống như rất được đám tiểu yêu này yêu thích, ra ta ban đầu chúng còn muốn cầm đao chém ta đây. Hạ Thần thấy nha đầu kia cùng Lạc Cảnh Thiên vui đùa, hắn liền chua. Ha ha. Đinh Tiểu Vân phá lên cười. Lăng Thiên Sở nhịn không được che mặt, quá mẹ nó mất mặt a, ban đầu chính ngươi chết sống đều muốn bỏ mặc đám tiểu yêu này, hiện tại thấy người ta được đám tiểu yêu yêu thích liền ghen tị. Ngươi mẹ nó có mặt mũi nói ghen tị sao? Đám người trò chuyện một lúc, sau đó phân ra trực ca đêm, những người khác đều ngã xuống đất nằm ngủ. Ngôi làng này bị phá hủy gần như không còn, hơn nữa đám tiểu yêu này lại còn nhỏ, ban đêm thì lại quá lạnh, chỉ có thể vây quanh đống lửa nằm ngủ. Quá nửa đêm, rạng sáng hơn 4 giờ. Lạc Cảnh Tiên tỉnh lại, thay thế cho Hạ Thần đám người, cùng Sở Như mộng các đêm. Hai người cũng không trò chuyện cái gì, chỉ lặng lặng ngồi canh gác. Cũng không biết qua bao lâu, mặt trời dần ló dạng, tia nắng ấm áp chiếu xuống cái thung lũng nhỏ bé này. Cũng ngay lúc này, Lạc Cảnh Thiên bỗng nhiên cảm thấy vai có người chạm vào. Quay người liền thấy một tiểu nha đầu đang dùng đôi mắt to tròn nhìn mình. Thế nào? Lạc Cảnh Thiên khó hiểu hỏi. Ca ca, cho ngươi. Lạc Cảnh Thiên nhìn tiểu nha đầu đưa tới một viên kẹo, hơi ngạc nhiên một chút, hắn vô thức đưa tay nhận lấy. Lại nhìn gương mặt đáng yêu kia, nội tâm hắn có chút mềm nhũn. Thật là một nha đầu hiểu chuyện. Nhìn qua tiểu nha đầu chỉ có 11-12 tuổi, nhưng hắn có thể khẳng định, nha đầu này rất thông minh. Cũng là hôm qua chính nha đầu này đưa cho hắn sâu thịt kia. Thật cho rằng nha đầu này cử chỉ vô tâm sao? Vừa mới mất đi gia đình, thôn làng bị phá hủy, bất kỳ ai chỉ cần đủ tuổi hiểu biết liền sẽ ý thức được bản thân đang trong tình cảnh nào, càng đừng nói tới yêu tộc. Sinh sống tại nơi này, làm sao không hiểu được thế giới bên ngoài nguy hiểm ra sao? Cho nên nha đầu này hẳn là muốn lấy lòng hắn đi. Thật đúng là thông minh. Về phần vì cái gì lấy lòng, cái này còn phải hỏi. Hôm qua đám người họ tranh cãi lớn tiếng như vậy, nghe không được chính là người điếc. Cho nên nha đầu này biết Lạc Cảnh Thiên địa vị cao nhất, không lấy lòng hắn thì lấy lòng ai? Thở dài một tiếng, Lạc Cảnh Thiên vì nha đầu này cảm thấy không đáng. Chỉ có mười mấy tuổi liền phải nghĩ biện pháp sinh tồn, thật đúng là đủ khó khăn. Hắn nhịn không được đưa tay xoa đầu cô bé một cái nói, người tên gì? Họ đều gọi ta Tiểu Nguyệt, ca ca gọi ta Tiểu Nguyệt là được. Tiểu Nguyệt đáp, ngươi là hồ tộc sao? Không phải, ta là thỏ tộc nha, ca ca không thấy thai của ta sao? Dài như vậy, hồ tộc thai không có dài như thế nha. Tiểu Nguyệt bội đáp. Lạc Cảnh Tiên nhịn không được bật cười, thật đúng là đáng yêu. Sở Như Mộng thấy hai người cười cười nói, hắn lặng lặng nhìn tới. Hắn cảm thấy cảnh tượng này thật quá đẹp, một cái nhân tộc, một cái yêu tộc, ngồi tại thung lũng trò chuyện, thưởng thụ ánh nắng ban mai. Khung cảnh này thật quá duy mỹ. Hắn không nỡ lòng đi phá vỡ nó. Lạc Cảnh Thiên sau một hồi trò chuyện, thật đúng là có chút thích cô bé này. Đương nhiên chỉ đơn thuần là ca ca đối với muội muội, mà không phải loại kia thích. Hắn là muội khống, không phải lọ lại côn. Hắn chỉ đơn thuần cảm thấy Tiểu Nguyệt đáng yêu mà thôi. Nhưng mà ngay tại lúc này, hình ảnh duy mỹ này bị phá vỡ. Lạc Cảnh Thiên toàn thân da gà nổi lên, hắn cảm nhận được một sự nguy hiểm ập tới. Trong nháy mắt, Lạc Cảnh Thiên mở ra vòng bảo vệ, nhưng là đang tiếp tốc độ của hắn không bằng tốc độ thứ bay tới. Thời gian lúc này như chậm lại, hắn có thể nhìn thấy được thứ bay tới là cái gì, đó là một mũi tên. Tuy nhiên nhìn rõ là nhìn rõ, nhưng là tốc độ của hắn không có nhanh như vậy, hắn nhìn rõ chẳng qua chỉ vì linh hồn hắn cường độ mạnh mẽ, về phần tốc độ hắn là theo không kịp. Mũi tên cũng không phải nhắm vào hắn, mà là Tiểu Nguyệt. Lạc Cảnh Tiên gương mặt biến sắc, trong lúc cấp tốc hắn chỉ vội đem Tiểu Nguyệt xê dịch một chút, mũi tên trong nháy mắt đâm xuyên qua bả vai của Tiểu Nguyệt làm cô bé bay xa vài mét. Không cần Lạc Cảnh Tiên hô lên, đám người lúc này cũng cảm nhận được sát khí, toàn bộ đều bình tĩnh. Chạy tới bên người Tiểu Nguyệt, Lạc Cảnh Tiên đem nha đầu đỡ lên, nhìn trên vai mũi tên kia, máu từ trên người cô bé chảy ra không ngừng. Lạc Cảnh Thiên nội tâm hiện lên lửa giận ngập trời. Ánh mắt lập tức nhìn về phương hướng phía mũi tên lao tới, chỉ thấy một đám yêu tộc đang bay trên trời, một kẻ còn đang cầm cung tên với động tác dương cũng. Không cần nghĩ cũng biết người bắn tên tuyệt đối là người này, mà thực lực của hắn là thông linh cảnh. Khó trách mũi tên bay nhanh như thế. Thân là yêu tộc, lại dám đi cùng nhân loại, tội chết. Tên yêu tộc kia âm thanh lạnh lùng vang lên. Vừa dứt lời, đám yêu tộc khác cũng đưa lên cung tên dương cung bắn tới. Soạn. Lạc Cảnh Thiên vòng bảo vệ trong nháy mắt bao phủ xung quanh đám người, hơn nữa hắn còn dâng ra một nửa ma lực để khiến vòng bảo vệ tự tồn tại cùng tăng lên phòng ngự. Con con con. Mũi tên bắn vào vòng bảo vệ vang lên âm thanh chói tai. Lạc Thiên Y Nhi, giết hắn. Lạc Cảnh Thiên gương mặt âm trầm, nghiến răng nói. Lạc Thiên Y Nhi không đáp lời, nhưng là nàng lại trong nháy mắt liền lao ra, hướng thẳng về phía tên yêu tộc kia. Các ngươi bảo vệ tốt bản thân cùng đám tiểu yêu. Lạc Cảnh Thiên đưa Tiểu Nguyệt qua cho Tiêu Nhược Thủy đỡ lấy. Ngươi tính làm gì? Sợ Như Mộng cảm giác có chút giật mình hỏi. Bên ngoài khí tức những tên yêu tộc kia cũng có 3 tên là thông linh cảnh trở lên, bọn họ muốn phản kháng là rất khó, nhưng hiện tại Lạc Cảnh Tiên lại để bọn họ tự bảo vệ. Lạc Cảnh Tiên không đáp, tay hắn bấm pháp quyết, một cảnh cổng không gian xuất hiện trước mặt hắn, hắn một bước đi qua, mà một giây sau, hắn xuất hiện phía sau đám yêu tộc, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Chương 147, vì cái gì? Chương 147, vì cái gì? Đám yêu tộc không nghĩ tới mấy người Lạc Cảnh Tiên phản ứng kịch liệt như vậy, nhưng chúng cũng không lo lắng cái gì, cười nhẹ một tiếng. Dù sao họ nhưng có tận 3 tên thông linh cảnh, đối phó một thông linh cảnh cùng một đám ngự linh cảnh quá đơn giản. Chẳng qua, Lạc Thiên Y đi thực lực nhưng là thông linh cảnh đỉnh phong, tại Xích Hồ Thành nàng cùng vài tên thông linh cảnh đỉnh phong chiến ngang tay, càng đừng nói mấy tên này chỉ có một kẻ là thông linh cảnh đỉnh phong, 2 tên còn lại chỉ là trung cấp. Giết thì chưa chắc giết được, nhưng đem họ quấn lấy tuyệt đối là được. Lạc Cảnh Thiên không biết bay cho nên vị trí hắn xuất hiện là ở bên dưới đám người, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn đám yêu tộc ngự linh cảnh đang đứng ngoài trợ trận, hắn cười lạnh một tiếng. Soạn. Từ dưới mặt đất ngoi lên mấy sợi dây xích lao lên với tốc độ cực nhanh, một giây sau, những sợi dây xích kia đem đám yêu tộc còn lại cuốn lấy. Biến cố xảy ra làm mấy tên yêu tộc thông linh cảnh giật nảy mình, Lạc Thiên Y liền lợi dụng cơ hội một trường đem một tên yêu tộc đánh trọng thương. Hai tên còn lại sợ hãi vội vã chống đỡ. Lạc Cảnh Thiên nhìn thấy những tên còn lại bị dây xích trói lại, tay hắn khẽ lật một cái, dây xích như bị thu lại, đem đám yêu tộc kia kéo mạnh xuống đất. Ầm. Bụi mù bay lên, đám yêu tộc thấy dây xích biến mất, chúng đội vàng đứng dậy. Khắc khắc. Lạc Cảnh Thiên phát ra nụ cười quái dị, đám yêu tộc giật nảy mình quay người lại, liền nhìn thấy Lạc Cảnh Thiên từ trong bụi mù đi ra, mái tóc bạc bị gió thổi tung bay, hai mắt một đen một đỏ vô cùng nổi bật. Xung quanh hắn không biết từ lúc nào xuất hiện vô số cánh hoa quay xung quanh, trên tay cầm vận mệnh chi trượng đang chậm rãi tiến về phía đám yêu tộc. Soát. Đám yêu tộc không chút do dự, lập tức vận dụng linh lực từ xa công kích, nhưng là tất cả đều bị những cánh hoa xung quanh cơ thể hắn cản rơi. Đáng chết, hắn là thứ gì? Đây là cái gì? Những cánh hoa kia làm sao đáng sợ như vậy? Đám yêu tộc kinh hãi không thôi. Lạc Cảnh Thiên miết miệng, nở ra nụ cười lạnh như băng. Vận mệnh chi trượng dầm xuống đất, mặt đất hiện lên vô số sợi ma lực vàng nóng như những rễ cây lao về phía đám yêu tộc. Đám yêu tộc hoảng sợ phòng ngự, nhưng chúng lại phát hiện những sợi ma lực kia vừa tiến tới liền biến mất. Mà một giây sau, từ dưới chân mỗi tên yêu tộc đột nhiên ngoi lên một đóa sen. Mỗi đóa sen giống như hoa ăn thịt người, mở ra cái miệng đem đám yêu tộc nuốt vào. Bạo. Lạc Cảnh Thiên lẩm bẩm một tiếng. Bèn. Một tiếng nổ lớn vang lên, đám yêu tộc bị ma lực bạo phá làm quần áo bên ngoài rách nát không chịu nổi, có kẻ toàn thân đều chảy máu, nhìn vô cùng đáng sợ. Lạc Cảnh Thiên không có dừng lại ở đó. Quyền trượng trên tay lần nữa chạm xuống mặt đất, âm thi chói buộc trong nháy mắt bắn ra, đám yêu tộc vốn đã trọng thương, làm sao thoát khỏi được chói buộc của hắn. Chỉ thấy đám yêu tộc bị những sợi xích kéo lên trên không trung, quanh người Lạc Cảnh Thiên những cánh hoa kia lao về phía chúng. Xẹt, xẹt, xẹt. Đám người hạ thần bên trong vòng bảo vệ trường lớn con mắt nhìn lấy đám yêu tộc bị cắt ra hàng trăm mảnh, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Thật con mẹ nó biến thái, a bên dưới động tĩnh cũng gây tới sự chú ý của đám người phía trên, hai tên yêu tộc đang cùng Lạc Thiên Y đi liều mạng chống đỡ, ánh mắt chúng vô tình nhìn xuống, may mắn nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Cả hai ngây ra như phỗng. Lạc Thiên Y cũng quên đi công kích. Cái này mới bao lâu a? Chưa tới 30 giây chứ? Làm sao chiến đấu kết thúc nhanh như vậy? Lạc Cảnh Thiên ngẩng đầu lên nhìn, hai tên yêu tộc nhìn thấy mắt của Lạc Cảnh Thiên không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ thuần túy sát ý nồng đậm, cả hai nhịn không được dùng mình một cái. Lạc Thiên Y cũng bị ánh mắt của hắn làm hoảng hồn, nhưng mà nàng vội lấy lại tinh thần, tiếp tục công kích hai tên kia. Mà hai tên yêu tộc cũng sợ hãi đó nữa. Lạc Cảnh Thiên ánh mắt rơi vào tên yêu tộc thông linh cảnh trọng thương nằm cách đó không xa, hắn chậm rãi đi tới. Tên yêu tộc kia đã mất đi năng lực hành động, nhìn thấy Lạc Cảnh Thiên đi tới, hắn sợ hãi cố gắng lùi lại, nhưng là chẳng bỏ được bao xa liền bị Lạc Cảnh Thiên nắm lấy đầu kéo dậy. Một tay nắm lấy tóc hắn, một tay biến ra chủy thủ kê ngay cổ hắn, âm thanh lạnh lẽo vang lên. Vì cái gì? Cái gì? Tên yêu tộc kia hoảng hốt không biết Lạc Cảnh Thiên đang nói cái gì. Các ngươi không phải đều là yêu tộc sao? Vì cái gì công kích nàng? Lạc Cảnh Thiên âm thanh mang theo sự lạnh lẽo vô cùng, giống như từ địa ngục vang lên như thế. Ta không phải ta làm, là tên kia, không phải ta. Tên yêu tộc này quá hoảng sợ, hắn bàn tay run rẩy chỉ về phía hai tên yêu tộc còn lại nói. Như vậy, ngươi liền không còn giá trị. Lạc Cảnh Thiên chủy thủ trong tay đâm thẳng từ dưới cầm lên đầu tên yêu tộc này. Trong nháy mắt, âm thanh rên rỉ vang lên, tên yêu tộc kia con mắt như muốn lồi ra, dãy rủa mấy cái liền chết. Lạc Cảnh Thiên đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Lạc Thiên Y Lìa đang chiến đấu, hắn tay hóa trưởng, thiên cổ lôi âm như lai ấn bộc phát mà ra. Hắn liên tục đánh ra hai trưởng, trong cơ thể ma lực bị móc ra gần như không còn. Một tên yêu tộc trong đó nhìn thấy cảnh này, hắn vội vàng đẩy Lạc Thiên Y Lìa ra, mà Lạc Thiên Y Lìa vị trí chính là nằm trong phạm vi chiêu thức Lạc Cảnh Thiên đánh ra. Thấy thế, Lạc Cảnh Thiên lạnh lùng cười một tiếng, tay khẽ đẩy một cái, trưởng ấn ngay khi sắp chạm tới Lạc Thiên Y Lìa, đột nhiên hóa thành vô số sợi tơ vòng qua người Lạc Thiên Y Lìa, hai tên yêu tộc con mắt như muốn lồi ra. Còn có thể chơi như vậy? Nhưng là lúc này đã muộn. Nhưng sợi tơ kia lần nữa hợp lại trước mặt Lạc Thiên Y Lìa, hóa thành trưởng ấn đánh về phía hai tên yêu tộc. Thấy vậy, hai tên yêu tộc đội vã mở ra linh lực hộ thể, chung quy Lạc Cảnh Thiên cảnh giới là không bằng họ, dù cho không cảm nhận được linh lực mạnh mẽ, nhưng mà họ có thể cảm nhận được sức mạnh vừa rồi bộc phát bên dưới. Sức mạnh tuyệt đối không vượt qua phạm vi ngự linh cảnh, cho nên chúng không phải rất lo lắng. Chẳng qua, Lạc Cảnh Thiên cũng không hy vọng gì chiêu này có thể tổn thương được chúng, hắn muốn chỉ là để chúng không né tránh, chỉ cần không tránh, như vậy chúng liền chết chắc. Ầm. Trưởng ấn đánh vào trên linh lực hộ thể, sau đó liền tan thành mây khói. Hai tên yêu tộc nội tâm coi thường, chỉ một chiêu này còn muốn đánh lén họ, uy lực thật quá kém. Nhưng mà đột nhiên biến cố phát sinh, đột nhiên một vòng tròn xuất hiện dưới chân hai tên yêu tộc. Trong nháy mắt, hai tên yêu tộc đột nhiên cảm thấy thân thể trầm xuống, từ trên không trung bắt đầu rơi tự do. Trong lưu thuật, thiên cổ lôi âm như lai ấn nhưng là có thể kết hợp với một ma pháp khác. Hắn biết uy lực của ma pháp hiện tại không làm gì được hai tên yêu tộc, nhưng là trong lực thuật thì khác, nó có thể gia tăng trọng lực lên gấp 10 lần. Hai tên yêu tộc này không kịp phòng bị, đương nhiên sẽ mất đi năng lực phi hành, rơi tự do xuống đất. Và anh, nhìn khói bụi bay lên, Lạc Cảnh Thiên lạnh lùng nói, đánh trọng thương chúng, ta cần chúng còn sống. Dứt lời, hắn liền quay người bước về phía đám người hạ thần. Lạc Thiên Y liền khẽ gật đầu, trong chớp mắt liền biến mất tại chỗ. Một lát sau, Lạc Thiên Y thì hai tay nắm lấy cổ áo hai tên yêu tộc, sách như sách một con mèo nhỏ như thế. Nhìn thảm trạng của hai tên yêu tộc kia, đám người hạ thần khẽ rùng mình. Cái này chí ít cũng bị bẻ gãy toàn bộ xương cốt trên người, chỉ còn lại năng lực ngôn ngữ đi. Ngay cả linh tâm trước ngực cũng bị đào ra. Quá tàn nhẫn. Trung quy đào ra linh tâm, không khác gì là móc ra trái tim như thế. Khác biệt chính là trong thời gian ngắn hai tên này tuyệt đối chết không được. Nếu chỉ đơn giản là phá hủy, họ còn có thể sống sót, nhưng hiện tại cũng đừng nghĩ. Nhìn hai tên yêu tộc như chó chết nằm dưới mặt đất, Lạc Cảnh Thiên nắm lấy đầu một tên kéo lên, ngồi xổm xuống, ánh mắt cùng hắn đối mặt, âm thanh lạnh như băng băng lên. Tại sao? Cái gì tại sao? Ầm. Lạc Cảnh Thiên một quyền đấm thẳng vào mặt tên yêu tộc này, trong chớp mắt, tên yêu tộc này bị đánh chảy máu mũi. Vì cái gì? Lạc Cảnh Thiên âm thanh lần nữa vang lên. Chương 148, ta dẫn các ngươi đi giết người. Chương 148, ta dẫn các ngươi đi giết người. Ầm. Lại một quyền nữa đánh vào trên mặt tên yêu tộc kia, lúc này hắn đã không mất đi năng lực trả lời, bởi vì hắn lúc này đã bất tỉnh. Lạc Cảnh Thiên nộ khí không giảm lại tăng, hắn liên tục từng quyền đánh vào mặt tên yêu tộc kia. Đủ rồi, lại đánh hắn liền chết mất. Sợ Như Mộng vội kéo hắn ra. Hừ, đem hắn treo lên, đừng để hắn chết. Lạc Cảnh Thiên hừ lạnh nói. Hạ Thần cùng Lăng Tiên Sở tiến tới đem tên yêu tộc kia treo lên, hiện tại họ thật không dám đi phản bác Lạc Cảnh Thiên, hắn tức giận thật mẹ nó đáng sợ. Lạc Cảnh Thiên đi tới bên cạnh Tiêu Nhược Thủy, ngồi xổm xuống đưa tay kiểm tra thương thế của Tiểu Nguyệt, mũi tên xuyên qua bay, nhưng không có ảnh hưởng tới xương cốt, hắn lúc này mới thở nhẹ ra. Xem ra chỉ cần để cô bé tự hồi phục là được, không cần dùng tới tinh tú hộ mệnh. Hắn lần nữa đứng dậy, đi tới gần tên yêu tộc còn lại. Lần này hắn cũng không muốn đi hỏi cái gì, bàn tay trực tiếp đưa ra nắm lấy đầu tên kia. Tinh thần lực trong nháy mắt tràn vào não hải của tên yêu tộc kia. Hắn là cường ngạnh xâm nhập, không phải kiểu ôn hòa, cho nên tên yêu tộc này sẽ cảm nhận được thống khổ sâu tận linh hồn. Hắn nhưng nhớ rõ chính là tên này bắn ra mũi tên kia. Sở dĩ hắn nổi giận, cũng không phải có bao nhiêu yêu thích tiểu nha đầu kia, mà là từ trên người Tiểu Nguyệt, Lạc Cảnh Thiên nhìn thấy hình bóng của muội muội hắn kiếp trước. Tuy bề ngoài khác biệt, nhưng tính cách lại giống nhau như lúc. Chính vì điều này mới làm hắn tức giận. Hiện tại xem như cơn giận đã lui đi, ban đầu vốn muốn đi tìm yêu tộc, hiện tại có người dâng tận miệng, hắn làm sao sẽ khách khí. Tinh thần lực như lũ tràn bờ đê, xâm nhập vào sâu bên trong não hải tên yêu tộc này. 1 phút, 2 phút. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lạc Cảnh Thiên vẫn duy trì tư thế nắm lấy đầu tên yêu tộc kia, mà tên yêu tộc kia gương mặt hiện lên vẻ thống khổ tột độ. Đọc lấy ký ức của người khác là một loại vận dụng của tinh thần lực mà chỉ pháp sư mới có. Lạc Cảnh Thiên đem toàn bộ ký ức của tên yêu tộc này đều đọc một lần, cho nên thời gian hấp thu cùng ghi nhớ rất chậm. Khoảng gần 10 phút sau, Lạc Cảnh Thiên mới buông tay ra, mà tên yêu tộc kia trực tiếp bị biến thành kẻ điên. Nhìn vẻ mặt điên dại dại của tên yêu tộc này, đám người đều nhịn không được cảm thấy lạnh gáy. Tốt rồi, đem tên này treo lên đi, dùng dao cắt đứt gân tay gân chân của chúng, chúng ta bắt đầu di chuyển. Lạc Cảnh Thiên nói. Khoan đã, ngươi không phải muốn bắt yêu tộc tìm hiểu tin tức sao? Làm sao lúc này lại muốn giết chết chúng? Lạc Thiên Y để bội hỏi. Tin tức ta đã biết, nhưng thứ còn lại trên đường rồi nói. Đem chúng treo lên, nhớ kỹ, lúc cắt gân tay chân, đem động mạch chủ trên người chúng cũng cắt vài cái, ta muốn chúng bị yêu thú ăn sạch. Lạc Cảnh Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Được rồi. Lạc Thiên Y có chút im lặng lên tiếng. Sau khi đem tên kia treo lên, Lạc Cảnh Thiên liền dẫn đầu mang theo đám người rời đi. Biết được những tin tức trong đầu tên yêu tộc kia, Lạc Cảnh Thiên cảm thấy tình thế cũng không có bết bát như hắn nghĩ. Mà ngược lại, có lẽ chuyện này còn khiến hắn cùng những yêu tộc khác thiết lập một mối quan hệ hòa hảo cũng không chừng. Những tên yêu tộc vừa rồi cùng đám yêu tộc công kích ngôi làng của Tiểu Nguyệt đều là một, chúng sở dĩ đến chính là vì thấy không có người trở về mới cố ý ra ngoài tìm kiếm. Đám yêu tộc này cũng không phải loại lương thiện gì, ngược lại, đám yêu tộc này bị những yêu tộc xung quanh cực kỳ căm ghét. Bởi đám yêu tộc này không như những yêu tộc khác, chúng chuyên môn săn tìm yêu tộc nhỏ yêu đi lạc hay những ngôi làng không có người thủ hộ hoặc thực lực không bằng chúng để ra tay. Chúng sau khi giết xong, đem linh tâm hay cách gọi khác của yêu tộc là yêu đan trên người của nạn nhân lấy ra, sử dụng làm tài nguyên tu luyện. Loại tu luyện này có thể nói là tà tu, nếu như ở tại nhân loại đã sớm bị người đuổi giết, nhưng đặt ở yêu tộc lại vô cùng bình thường. Nguyên nhân chính là nhân số. Nếu như nhân loại có vài tỷ người, thì yêu tộc nhân số lên tới vài chục tỷ. Cũng chính vì thế mà loại giết chóc này đối với yêu tộc thật rất bình thường. Chỉ có điều những yêu tộc khác không có ngang nhiên như đám yêu tộc này, họ chỉ giết kẻ địch, chứ không vì tăng lên thực lực mà đi giết những yêu tộc khác. Đám yêu tộc này thực lực mạnh, lại giàu hoạt vô cùng, nhiều lần những ngôi làng của yêu tộc xung quanh đây hợp lực lại muốn tiêu diệt chúng, nhưng là mỗi lần đều để chúng trốn thoát, thậm chí có một số ngôi làng còn bị chúng đổ sát toàn bộ. Cũng chính vì thế mà tình trạng này kéo dài rất nhiều năm. Nơi này cũng không phải nơi quan trọng của yêu tộc, nếu như theo nhân loại làm so sánh, nơi này chính là khu dân nghèo, những yêu tộc mạnh mẽ hay những thế lực lớn đều có địa bàn rộng lớn riêng của mình. Những yêu tộc tại đây đa phần đều là những kẻ có thiên phú thấp không được tuyển chọn, mà tại yêu tộc, muốn biết thiên phú yếu hay mạnh, dựa vào chính là độ thuần chủng của huyết mạch. Giống như tên yêu tộc bị Lạc Cảnh Thiên moi lấy ký ức kia, hắn thuộc về Lang tộc, độ thuần huyết chỉ đạt có chưa tới 1%. Mà tại yêu tộc, độ thuần huyết đạt tới 5% mới là bình thường, 10% là ưu tú, 15% chính là thiên tài. Những kẻ thiên phú thấp, nếu như sống tại nơi có thế lực lớn, đều bị trục xuất khỏi nơi sinh sống, chỉ có một số ít được ở lại làm công việc bình thường. Cũng chính vì lẽ đó mới hình thành những ngôi lành yêu tộc tại nơi nguy hiểm như Ma Thú Sơn Lâm này. Đám người họ tuy nhiên đi về phía nam, nhưng nơi này lại thuộc về phía tây đại lục. Mà nơi này chính là nằm ở rìa lục địa phía tây, thuộc về nơi yêu tộc sinh sống ít nhất, đồng thời cũng là nơi rất nguy hiểm. Nơi này ma thú mật độ cực lớn, may mắn là họ hiện tại chỉ là ở vùng rìa ngoài phía tây, đi vào sâu khoảng hơn 20 vạn dặm liền sẽ bước vào nơi nguy hiểm bậc nhất Tây Lục địa. Mà tại nơi này, ma thú số lượng không phải là rất nhiều, nhiều lắm là ngang với sa mạc tại Xích Hồ thành mà thôi. Hắn cũng biết được Yêu Linh thôn vì cái gì trốn tránh trong cái nơi kia, bởi vì tên trưởng thôn nắm giữ một giọt máu thuần huyết của thượng cổ yêu tộc, bí mật này rất ít người biết, bên ngoài thì là dùng lý do tên thôn trưởng kia có bí mật tăng lên huyết mạch, chính vì thế mới bị vây tại nơi đó. Lạc Cảnh Tiên đem những gì hắn biết nói ra cho đám người. Sau khi biết được sự thật, đám người đều giật mình không thôi. Thiên Linh Đại Lục, quả nhiên không thiếu cái lạ. Đã ngươi biết được tình hình nơi này, hẳn là biết nên tìm ma thú cấp 4 ở đâu chứ? Sở Như mộng hỏi. Ta biết, nhưng hiện tại không phải lúc, cấp 4 ma thú tại đây rất nguy hiểm, hơn nữa cũng rất giàu hạn. Chúng ta cần chuẩn bị một chút mới ra tay được. Lạc Cảnh Tiên nói. Như vậy, ngươi là dẫn chúng ta tới nơi an toàn sao? Đinh Tiểu Vân khó hiểu hỏi. Không, ta là dẫn các ngươi đi giết người. Lạc Cảnh Tiên nhếch miệng nói. Cái gì? Giết người? A, ta nói nhầm. Lạc Cảnh Tiên thấy phản ứng của đám người, liền cười nói. Mấy người hạ thần thở ra một hơi, may mắn a nếu thật đi giết người, mặc dù không sợ, nhưng họ là sợ Lạc Cảnh Tiên lại bị cái gì kích thích, đến lúc đó ra tay với họ phải làm sao bây giờ? Thực lực của hắn biến thái như vậy, làm sao địch nổi? Là đi giết yêu tộc. Lạc Cảnh Tiên nói. Đám người ngây ra như phỗng. Người người nghiêm túc. Hạ thần gượng gạo hỏi. Nếu không đây? Hạ thần. Cả đám đều không dám nói tiếng nào, bởi họ nghĩ lúc này Lạc Cảnh Tiên tinh thần vẫn chưa có bình thường trở lại, sợ nói ra điều gì không phải kích thích hắn, là giết đám yêu tộc kia. Sở Như Mộng như có điều suy nghĩ hỏi. Đúng vậy. Lạc Cảnh Tiên nhếch miệng nói. Sau đó, Lạc Cảnh Tiên lại đem chuyện của đám yêu tộc nói ra. Lúc này, đám người cuối cùng cũng hiểu được mục đích của hắn. Ai cũng không phải người ngu, làm sao không biết mục đích thật sự của hắn là gì. Chương 149, nhớ kỹ cảm giác đó. Chương 149, nhớ kỹ cảm giác đó. Trước đó đám người lo lắng đám yêu tộc sẽ gây khó dễ cho họ, thậm chí sẽ ra tay với họ, nhưng nếu như họ đem đám yêu tộc, kẻ thù chung của những yêu tộc còn lại này giết hết, như vậy ít nhất đám yêu tộc sẽ không gây chuyện với họ. Tuy nhiên đám người vẫn có chút hơi khó chịu, đây chẳng phải là làm thay việc của người khác hay sao? Lạc Cảnh Tiên không biết được ý nghĩ của đám người, cũng lười đi giải thích cái gì. Giống như việc Lạc Thiên Ý liền móc ra linh tâm của mấy tên yêu tộc kia. Linh tâm của yêu tộc, hay gọi theo cách của chúng là yêu đan, thứ này có tác dụng tu luyện đối với chúng. Mà Lạc Thiên Ý liền dù gì trên người cũng có một nửa huyết mạch yêu tộc, dùng yêu đan tu luyện đương nhiên không có vấn đề. Hơn nữa, họ còn có cả đám tiểu yêu cần tu luyện đây. Giết đám yêu tộc kia không chỉ khiến cho những yêu tộc khác không gây chuyện với họ, còn có thể dùng làm thứ tu luyện cho đám tiểu yêu kia. Hắn muốn bồi dưỡng đám nhóc này thành người của hắn, đương nhiên phải nghĩ tới tài nguyên tu luyện rồi. Mà lại, yêu đan cũng có thể để nhân loại hấp thu tu luyện, họ hiện tại không thiếu tiền, nhưng là thiếu tài nguyên tu luyện a rất nhanh. Lạc Cảnh Tiên mang theo đám người đi lên một ngọn núi nhỏ, mà nhìn xuống bên dưới là một ngôi làng nhỏ khác, nhưng so với ngôi làng của Tiểu Nguyệt thì nhỏ hơn nhiều, nói là ngôi làng, nhưng thực tế giống như nơi cắm trại nhiều hơn. Chỉ có vẻn vẹn mười mấy cái nhà ở bên dưới đám yêu tộc kia thực lực cao nhất chỉ có thông linh cảnh sơ kỳ, Tiểu Ilya, ngươi cùng Sở Như Mộng, Hạ Thần, Lăng Thiên Sở xuống đem chúng xử lý. Đem chúng phế đi là được, ta cần sống. Lạc Cảnh Tiên lạnh nhạt nói. Không có vấn đề. Lạc Thiên Ilya đáp một tiếng, sau đó lập tức nhảy xuống. Mấy người Sở Như Mộng cũng không dài dòng chút nào, lập tức lao theo phía sau. Sau vài phút, bên dưới chiến đấu liền đã giải quyết. Lạc Cảnh Tiên mang theo đám tiểu yêu, Tiêu Nhược Thủy cùng Đinh Tiểu Vân đi xuống. Nhìn mười mấy tên yêu tộc bị trói lại treo lên, Lạc Cảnh Tiên quay người nhìn đám tiểu yêu nói: "Các ngươi, muốn rời đi, tìm một ngôi làng khác sinh sống, hay muốn đi theo ta?" Đám tiểu yêu nhìn nhau, không có lên tiếng. "Ta biết ta là nhân loại, cùng yêu tộc các ngươi khác biệt, nhưng ta không phải kẻ lạm sát, ai muốn rời khỏi, ta sẽ đem người đó đến ngôi làng gần nhất. Hiện tại, ai muốn rời khỏi, ra khỏi hàng." Lạc Cảnh Tiên nghiêm nghị nói. Đám tiểu yêu nhìn nhau một chút, sau đó tên tiểu yêu lớn tuổi nhất đi ra. Tiếp đó là một số tiểu yêu khác đi ra theo. Đây là cơ hội duy nhất của các ngươi, rời đi hay ở lại tự làm quyết định. Nếu ở lại, tính mạng các ngươi sẽ phụ thuộc vào ta, đã quyết định là không thể thay đổi. Lạc Cảnh Tiên nhìn còn lại hơn 10 tên tiểu yêu, lần nữa lên tiếng. Sau vài giây, lại có thêm vài tên tiểu yêu bước ra khỏi hàng. Lúc này chỉ còn lại 5 tên tiểu yêu quyết định ở lại, trong đó bao gồm cả Tiểu Nguyệt. Lạc Cảnh Tiên nhìn đám tiểu yêu này, ánh mắt lóe lên sự hài lòng. Sau đó hắn lấy ra 5 thanh đao, nắm xuống dưới đất, lạnh nhạt lên tiếng: "Cầm lấy đao, đi lên, đem đám người này giết." Lạc Cảnh Tiên chỉ đám yêu tộc bị treo lên kia nói. Tiêu Nhược Thủy muốn nói gì đó lại bị Sở Như Mộng cản lại. Nhìn thấy Sở Như Mộng đối với mình lắc đầu, Tiêu Nhược Thủy muốn nói gì lại thôi. 5 tên tiểu yêu kia do dự mãi không thôi, không biết nên cầm lên đao hay không. "Các ngươi biết những tên này là ai sao?" Lạc Cảnh Tiên: "Ta biết." Tiểu Nguyệt lên tiếng: "Họ là cùng một đám người giết thôn chúng ta." Đám yêu tộc ai nấy cũng trầm mặc, hiển nhiên đáp án này đám tiểu yêu đã sớm biết. "Cho nên các ngươi còn do dự cái gì?" Lạc Cảnh Tiên lớn giọng quát: "Cha cha ta từng nói, không thể tùy tiện giết người." Một tên yêu tộc âm thanh nhỏ bé vang lên: "Cho nên cả làng các ngươi đều bị giết, chỉ còn lại mấy người các ngươi. Đã ngươi nói như vậy, làm sao không tự sát đi theo họ? Tại đây kêu gào cái gì?" Lạc Cảnh Tiên quát lên: "Ta." Bị Lạc Cảnh Tiên lừa tiếng, tên tiểu yêu kia không biết nói cái gì mới tốt. "Ngươi còn người thân sao?" Lạc Cảnh Tiên đi tới, nhìn tên tiểu yêu này hỏi. "Còn, nàng là muội muội ta." Tên tiểu yêu kia chỉ về bên cạnh mình nói. Lạc Cảnh Tiên không quay qua nhìn mà nói tiếp: "Nếu như nàng bị người khác giết, ngươi sẽ làm gì?" "Ta sẽ bảo vệ nàng." ngươi thực lực yếu kém, dùng cái gì bảo vệ nàng? Nếu như hiện tại ta đem nàng giết, ngươi lại làm được cái gì? Lạc Cảnh Thiên lạnh lùng lên tiếng. Ta. Lạc Cảnh Thiên thấy hắn do dự không quyết, thế là liền đưa tay nắm lấy cổ áo của cô bé kia nhấc lên. Sau đó lạnh lùng nói, hiện tại ta đem nàng giết, ngươi làm được cái gì? Bảo vệ nàng. Ngươi bảo vệ cho ta xem một chút. Hạ Thần nhìn không được nữa, muốn tiến lên ngăn cản thì Sở Như Mộng đống nhiên rút kiếm cản lại. Lăng Thiên Sở cùng Đinh Tiểu Vân cũng muốn đi lên ngăn cản, nhưng mà Lạc Thiên Y Y bỗng nhiên cản trước người họ, làm họ mất đi cái ý nghĩ này. Lạc Cảnh Thiên một tay nhấc lên cô bé kia, một tay khác cầm Du Long Phiền đặt ngay cổ nàng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn tên yêu tộc kia nói, nàng chết là do sự yếu đuối của ngươi. Dứt lời, Lạc Cảnh Thiên tay khẽ động, trên cổ cô bé kia liền xuất hiện vết cắt, máu trào ra ngoài. Sau đó hắn liền đem nàng đưa ra. Thấy cảnh này, đám người ngây ra như phỗng, Tiêu Nhược Thủy dùng tay bưng kín miệng, khó tin nhìn cảnh này. Hắn thật giết. Nhưng mà, thấy cảnh này, những người khác lại kinh ngạc, Tiêu Nhược Thủy là người bình thường nên nhìn không ra, nhưng họ lại khác. Họ có thể cảm nhận được, sinh cơ trong người cô bé kia vẫn còn rất mạnh, điều này chứng tỏ Lạc Cảnh Thiên cũng không có thật ra tay, mà chỉ là muốn hù dọa tên nhóc kia. Lúc này họ cũng minh bạch Lạc Cảnh Thiên mục đích muốn làm cái gì. Đám tiểu yêu khác thì sợ hãi run lẩy bẩy không dám động, ngay cả Tiểu Nguyệt cô bé kia cũng kinh hãi không thôi. Cả ca làm sao lại? Nhìn muội muội mình nằm dưới đất không động đậy, tên tiểu yêu kia ngây ra như phỗng, hắn cả cơ thể đều đang run rẩy, đột nhiên nhìn thấy cây đao trên mặt đất, không biết lấy dũng khí từ đâu ra, vậy mà lại nhanh chóng nắm lên thanh đao, lao về phía Lạc Cảnh Thiên quát lớn, "Ta liều mạng với ngươi." Xẹt. Một đao chém ra không có gì dùng. Lạc Cảnh Thiên nhẹ nhàng vung canh tay liền đem thanh đao đánh bay. Sau đó dùng tay nắm lấy cánh tay của tên nhóc kia, nở ra nụ cười giống như ác ma nói, "Ngươi thấy đấy, muội muội ngươi chết, ngươi có thể làm cái gì? Ngay cả năng lực báo thù cũng không có. Thật vô dụng." Dứt lời, hắn liền đem tên tiểu yêu này đẩy ra. Mà vừa rơi xuống đất, tên tiểu yêu kia liền bò về phía muội muội mình, nước mắt nước mũi đều chảy ra. Cánh tay run lẩy bẩy muốn chạm vào muội muội mình, nhưng mà Lạc Cảnh Thiên lại không cho hắn cơ hội đó. Soạt. Tên yêu tộc kia vung mạnh cánh tay đánh vào trên người Lạc Cảnh Thiên một cái, điều này làm Lạc Cảnh Thiên có chút bất ngờ. Nhìn ánh mắt đầy cừu hận của tên tiểu yêu này, Lạc Cảnh Thiên khẽ lắc đầu. Mục đích đã đạt tới, không cần thiết diễn thêm nữa. Hắn đưa tay ôm lấy cô bé kia lên, bàn tay đặt lên trên vết thương của nàng, rất nhanh, dưới chân hắn vòng tròn xuất hiện, mà cô bé kia vết thương cũng khép lại. Thực tế, Lạc Cảnh Thiên chỉ cắt một vết nhỏ, tuy chảy nhiều máu nhưng không có tổn thương nhiều, mà lại hắn còn đem cô bé làm ngất đi một lúc. Hiện tại đã để tên nhóc này hiện lên quyết tâm, cho nên liền dùng tình tú hộ mệnh đem vết thương của cô bé chữa khỏi. Rất nhanh, cô bé kia liền tỉnh lại. Lạc Cảnh Thiên đem nàng để xuống. Nhìn muội muội mình sống lại đứng tại đó, tên nhóc kia ngây ra như phỗng. Lúc này, Lạc Cảnh Thiên không biết lúc này đã xuất hiện sau lưng hắn, đưa tay vô đầu hắn một cái, ngay lập tức làm tên tiểu yêu kia giật bắn người. Quay lại, nhìn thấy Lạc Cảnh Thiên nở nụ cười nhìn hắn, trong lòng trăm mối cảm xúc nói còn chưa nói ra thì Lạc Cảnh Thiên đã nói, "Nhớ kỹ cảm giác đó, muốn bảo vệ bản thân, bảo vệ muội muội người, như vậy, liền cầm lên đao, giết chúng." Đem thanh đao cắm xuống đất, Lạc Cảnh Thiên thản nhiên nói, "Chương 150, ngươi nên cảm thấy may mắn chương 150, ngươi nên cảm thấy may mắn các ngươi còn chờ cái gì? Muốn không bị người khác bắt nạt, muốn bảo vệ bản thân, muốn có thực lực để không ai có thể điều khiển vận mệnh các ngươi, như vậy, cầm đao lên, giết chúng." Lạc Cảnh Thiên lớn giọng nói. Đám tiểu yêu hơi mím môi, sau đó, lần lượt từng người cầm lên đao. Một màn huyết tinh xuất hiện, do đám tiểu yêu chỉ là những đứa trẻ, lực lượng lại có bao nhiêu. Khi chúng cầm lên đao chém vào những tên yêu tộc bị treo lên kia, thật sự thì gây ra vết thương chí mạng không có cái nào, chỉ là tạo ra trên người chúng những vết cắt nhỏ. Mà lại khi thấy không thể giết được mấy tên yêu tộc, đám tiểu yêu lại điên cuồng gào thét chém liên tục. Nhìn đám yêu tộc trên người vết cắt vô số, mấy người Hạ Thần dùng tay đỡ chán. Cái này mẹ nó là chuyện gì a, các ngươi trực tiếp đâm vào cổ không phải tốt hơn sao? Cần gì phải hành hạ chúng như vậy? Đám yêu tộc bị treo lên kia không có bất kỳ ai bị giết chết, mà là bị hành hạ tới chết. Nhìn cảnh này, Lạc Cảnh Thiên khẽ gật đầu. Mấy đứa nhỏ này, nhỏ tuổi nhất mới có 10 tuổi, lớn nhất là Tiểu Nguyệt 12 tuổi. Có thể làm tới bước này đã rất không bình thường rồi. Thế là hắn liền để cho Tiêu Nhược Thủy cùng mấy người Hạ Thần ở lại bảo vệ chúng, hắn cùng Lạc Thiên Y đi mang theo những tên tiểu yêu khác tiến về ngôi làng gần nhất. Ngươi không cảm thấy như vậy rất tàn nhẫn sao? Dù cho ngươi muốn bồi dưỡng chúng, nhưng hiện tại chúng lại làm được cái gì? Ngắn nhất cũng muốn 5 năm sau chúng mới có thể tu luyện, để có thể có thực lực thì cũng cần 10 năm. Bỏ ra 10 năm để bồi dưỡng, không đáng. Trên đường đi, Lạc Thiên Y liền nói, ta cũng không định bồi dưỡng chúng thành võ giả. Lạc Cảnh Thiên lắc đầu nói, chẳng lẽ ngươi định để chúng tu luyện theo kiểu của ngươi? Không, không phải. Từ từ ngươi sẽ biết, không cần tới 5 năm, chúng sẽ có thực lực tương đương ngự linh cảnh võ giả. 10 năm, chúng sẽ có thực lực như ngươi bây giờ. Lạc Cảnh Thiên nhếch miệng nói, hắn là nhắm tới biến chúng thành một cái ma văn sống. Hắn có cái ý nghĩ, chính là tạo ra một cái yêu đan, đem yêu đan đưa vào trong cơ thể đám tiểu yêu kia. Sở dĩ chỉ khi đạt tới 15 tuổi mới có thể tu luyện, chính là vì cơ thể không chịu đựng được nguyên khí. Nhưng nếu như là một dạng năng lượng ôn hòa đây, đương nhiên điều này chỉ là trên suy nghĩ. Thực ra hắn có một cách khác, đó là khi những đứa tiểu yêu này hình thành yêu đan, hắn sẽ trực tiếp dẫn dắt năng lượng để cho yêu đan hấp thu. Năng lượng thuần khiết từ các vũ trụ khác so với hấp thu nguyên khí chuyển hóa thành linh lực mạnh hơn nhiều, khả năng có thể rút ngắn gần như 3/4 thời gian tu luyện của chúng. Tối đa 7 năm những đứa bé này sẽ có thực lực không thua kém đám người Hạ Thần chút nào. Quan trọng nhất là, khi hắn làm điều này, hắn có thể điều hướng yêu đan nắm giữ một thuộc tính mạnh mẽ. ví dụ như lôi điện, hắc ám hay là hủy diệt. Những loại sức mạnh này hắn hoàn toàn có thể rút từ các thế giới khác thông qua nhận giới. Đến lúc đó, năm đứa bé này hoàn toàn có thể biến thành những chiến binh đáng sợ nhất. Thử nghĩ một chút, nếu như đám tiểu yêu này nắm giữ những sức mạnh kia, như vậy cùng cảnh giới hoàn toàn là vô địch. Vượt cấp chiến đấu cũng không phải không thể. Lạc Thiên Y liền nghe hắn nói thế cũng không hỏi gì thêm. Qua một giờ, họ liền tới được ngôi làng gần nhất, nhưng vừa mới tới liền bị yêu tộc phát hiện, sau đó liền có một đám yêu tộc vây quanh họ. Nhân loại, các ngươi đến đây làm gì? Đám tiểu yêu này từ đâu ra? Tên dẫn đầu trầm giọng hỏi, trong giọng nói còn mang theo một tia lửa giận. Lạc Cảnh Tiên đem sự việc nói ra, rồi chỉ về đám tiểu yêu nói: "Các ngươi muốn những đứa bé này không? Không muốn thì ta sẽ để chúng tự sinh tự diệt." Hắn nói là sự thật. Tên dẫn đầu nhìn về đám tiểu yêu hỏi: "Đúng vậy, thúc thúc. Tiểu Nhã, là ngươi sao?" Một nữ nhân trong đám yêu tộc đột nhiên giật mình hỏi: "Miêu tỷ?" Đứa bé kia đột nhiên lao ra ôm lấy người gọi là Miêu tỷ kia: "Ngươi làm sao lại ở đây? Chẳng lẽ cha mẹ đều chết rồi, thôn trưởng cũng chết rồi, đều chết hết rồi?" Nữ nhân gọi Miêu tỷ kia nghe thế, hốc mắt đỏ bừng đem đứa bé ôm vào lòng. "Như vậy chúng ta liền đi trước." Lạc Cảnh Tiên thấy cảnh này lạnh nhạt nói một câu, sau đó liền muốn rời đi thì đột nhiên bị cản lại. "Chờ đã, ngươi không được đi." Miêu tỷ đột nhiên lớn giọng nói. "Ngươi có ý gì?" Lạc Cảnh Tiên meo mắt hỏi. "Không nói rõ ràng, đừng hòng rời khỏi." Vị kia Miêu tỷ hiển nhiên lúc này tinh thần cũng không bình thường, nói xong nàng liền trực tiếp đưa tay ra muốn tóm lấy Lạc Cảnh Tiên. Dưới cái nhìn của nàng, Lạc Cảnh Tiên thực lực cũng chỉ là một tên luyện linh cảnh mà thôi. Còn nàng nhưng là đã bước vào huyền linh cảnh. Muốn bắt hắn không phải chuyện dễ dàng hay sao? Lạc Cảnh Tiên lạnh nhạt nhìn nữ nhân này lao tới, ánh mắt mang theo vẻ hài hước. Ngay khi bàn tay nàng sắp nắm được Lạc Cảnh Thiên thì Lạc Thiên Ý liền bỗng nhiên động. Trên tay nàng xuất hiện chủy thủ gác tại trên cổ Miêu tỷ, sau đó âm thanh lạnh như băng vang lên. Động vào hắn, chết. Lạc Thiên Ý liền tốc độ quá nhanh, đám yêu tộc không chút phản ứng, khi nhìn thấy vị kia Miêu tỷ bị chế trụ, đám yêu tộc giật mình cầm vũ khí chỉ về phía Lạc Thiên Ý liền quát lớn. "Vung nàng ra, ngươi muốn chết sao? Mau thả nàng, ta cứu đám tiểu yêu kia, đây là cách các ngươi đối xử với chúng ta." Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt nhìn tên dẫn đầu hỏi. "Nàng nói đúng, ngươi nếu chưa giải thích rõ ràng thì nhất định không được đi." Tên dẫn đầu trầm ngâm một chút, sau đó nói. Lạc Thiên Y thì ánh mắt lóe lên sát khí, chỉ cần Lạc Cảnh Thiên nói một câu, nàng liền sẽ đem những tên này giết sạch. Lạc Cảnh Thiên đưa tay nắm lấy tay Lạc Thiên Y thì đang nắm truy thủ, ra hiệu cho nàng bỏ xuống. Lạc Thiên Y thì khó hiểu, nhưng vẫn làm theo. "Lựa chọn khôn ngoan, nói cho ta." "Ngươi hiểu lầm." Lạc Cảnh Thiên đột nhiên ngắt lời. "Hôm nay ta khá vui vẻ, cho nên ta không muốn cùng các ngươi động thủ." Vừa dứt lời, Lạc Cảnh Thiên đưa tay lên búng tay một cái. Trong ngay mắt, từ dưới chân đám yêu tộc ngoi lên những sợi xích đem chúng trói lại. Nhìn ánh mắt kinh hoàng của đám yêu tộc, Lạc Cảnh Thiên nhìn tên dẫn đầu lạnh nhạt nói: "Ngươi nên cảm thấy may mắn vì hôm nay ta khá vui vẻ. Lần sau gặp lại, nếu như còn phách lối như vậy nữa, ta cũng không dám chắc các ngươi có còn sống trở về hay không." "Đi thôi." Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt nói. Lạc Thiên Y liền khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về gần đó không xa một đạo thân ảnh. Sau đó liền đi theo Lạc Cảnh Thiên. Qua một lúc, những sợi xích biến mất, đám yêu tộc được thả tự do. "Đuổi theo cho ta." Tên dẫn đầu quát lớn. "Đủ rồi." Một âm thanh giản mua vang lên. "Thôn trưởng, thôn trưởng." Đám người thấy thôn trưởng tới vội túi lầu chào. "Để họ đi đi, các ngươi không phải đối thủ của hắn, chưa nói tới nữ nhân kia thực lực cũng không kém ta. Các ngươi đi cũng là chịu chết." Thôn trưởng nói. Cái gì?" Đám yêu tộc giật nảy mình. "Được rồi, mang bọn nhỏ trở lại thôn đi. Ta nghĩ bọn nhỏ sẽ có đáp án cho những câu hỏi của ngươi, về phần mấy tên nhân loại kia, đừng để ý tới nữa, tại nơi này, chúng không gây được sóng gió gì lớn." "Vâng." Trở lại chỗ đám người hạ thần, Lạc Cảnh Thiên để cho Lạc Thiên Y Lìa ra ngoài tùy tiện tìm một con cấp 2 ma thú về làm thức ăn, còn bọn họ chui vào một cái hang động nhỏ cách đó không xa. Lạc Cảnh Thiên dành cả ngày hôm đó ngồi chế tạo một ít phi tiêu, hơn nữa còn dùng rượu độc của mình bôi lên trên đầu phi tiêu một chút, đảm bảo chỉ cần phong chúng ma thú, chắc chắn trăm phát trăm chết. Về phần vì cái gì không bôi lên đầu vũ khí của đám người xin nhờ, cấp 4 ma thú muốn tiếp cận đâm một nhát tưởng dễ dàng sao? Càng đừng nói tới mấy người này rảnh rỗi liền lấy vũ khí ra chơi, có trời mới biết họ có vô tình cắt chúng mình thân hay không. Vẫn là bảo hiểm một chút cho an toàn. Chương 151, bị đả kích đầy mình thương tổn. Chương 151, bị đả kích đầy mình thương tổn. Mấy người Lạc Cảnh Thiên rất nhanh liền phát hiện một con cấp 4 ma thú, thực tế cấp 4 ma thú cũng không khó tìm, khó ở đây chính là không tìm được mục tiêu phù hợp. Họ tốn thời gian vài ngày mới tìm được một con tam đầu ma lang. Lúc vây giết nó, so với tưởng tượng dễ dàng hơn nhiều, Lạc Cảnh Thiên chế tác rất nhiều vật phẩm ma pháp hạn chế hành động của nó, khiến nó bị vây tại một chỗ. Sau đó chính là một đám người quần công một con cấp 4 ma thú. Thể hình của nó không tính là rất lớn, do nó chỉ mới bước vào cấp 4 nên thân hình cũng chỉ cao có gần 20m. Chiều dài gần 100m mà thôi. Nhưng mà Lạc Cảnh Thiên thật đúng là cảm thấy khó hiểu, nếu như cấp 4 ma thú đã có hình thể thế này, cấp 5 ma thú hắn cũng thấy quá. Như vậy cấp 6 ma thú đây? Hắn tin tưởng trên thế giới có không ít cấp 6 ma thú, nhưng vì cái gì không có bất kỳ tin tức nào. Đem mấy điều lung tung này ném ra khỏi đầu, Lạc Cảnh Thiên rất nhanh liền bóp nát thứ mà thôn trưởng yêu linh thôn đưa cho họ. Chờ đợi chưa tới một phút, một cánh cửa không gian mở ra, lão thôn trưởng nhìn mấy người Lạc Cảnh Thiên, lại nhìn đám tiểu yêu đứng gần đó, đôi mắt ông ta như nghĩ điều gì đó. Nhưng mà rất nhanh con tam đầu ma lang kia hấp dẫn sự chú ý của ông ta. Suy nghĩ một chút, ông ta liền đem cánh cổng không gian mở rộng ra với kích thước đủ cho xác con ma thú kia đi vào. Một lát sau, đám người liền trở lại yêu linh thôn. đám nhỏ này là? Lao thôn trưởng kia dò hỏi. Không cần các ngươi phụ trách, chúng ta sẽ nuôi dưỡng chúng. Lạc Thiên Y liền lạnh nhạt đáp. Đây không phải việc phụ trách hay không, trong thỏa thuận, các ngươi không hề để cấp tới việc này. Lao thôn trưởng lắc đầu đối. Như vậy ngươi muốn làm thế nào? Hạ thần nhịn không được lên tiếng. Không phải ta muốn làm thế nào, mà là các ngươi trái với thỏa thuận. Các ngươi phải đem chúng rời khỏi đây. Nếu như chúng ta muốn giữ lại đây. Sở Như Mộng cười nhạt hỏi. Cũng không phải không thể, muốn giữ chúng lại cũng được, nhưng chúng ta sẽ không cung cấp bất kỳ thứ gì, bao quát thức ăn, nước uống. Tại đây mỗi người mỗi tháng đều có một số lượng lương thực nhất định, dù các ngươi muốn dùng thứ khác đổi lấy cũng không được. Lao thôn trưởng lên tiếng. Ngươi. Hạ thần tức giận không thôi. Lạc Cảnh Thiên đưa tay cản hắn lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về tên thôn trưởng. Không có vấn đề, nhưng là ngươi nhớ kỹ một việc, sau này chúng ta nếu như có mang về ma thú, chúng ta sẽ chỉ đem những thứ yêu cầu nộp lên, những thứ khác chúng ta sẽ không đem cho các ngươi, dù có dùng bất kỳ thứ gì đổi lấy cũng không được. Hơn nữa, đám nhỏ này sẽ tại nơi chúng ta ở lại, nếu có người nào dám can đảm đi vào trong hay động tay chân với bọn nhỏ, bất kể bọn nhỏ có xảy ra chuyện gì hay không. Động vào một người, ta giết thôn các ngươi 100 tên yêu tộc, động vào hai người, ta giết các ngươi toàn thôn. Ngươi là uy hiếp ta? Lao thôn trưởng ánh mắt nghiêm nghị hỏi. Đây không phải là uy hiếp, là cảnh cáo. Đương nhiên, ngươi cũng có thể rút lại thỏa thuận. Lạc Cảnh Thiên cười lạnh nói. Lao thôn trưởng ánh mắt nhìn chằm chằm Lạc Cảnh Thiên, một lúc sau, ông ta nở ra nụ cười nói. Ha ha ha, yên tâm, ta đã biết. Tại nơi này, không ai dám đụng vào bọn nhỏ, nếu có, không cần ngươi ra tay, ta sẽ tự thanh lý môn hộ. Ma thú các ngươi cứ để đây, chúng ta sẽ cho người đến mang đi, nơi ở của các ngươi ta cũng đã sắp xếp kỹ càng, là ở kế bên hồ. Tổng cộng 7 cái gian phòng. Nếu như ngươi cần, chúng ta cũng có thể chuẩn bị thêm 2 phòng dành cho bọn nhỏ ở lại. Cái đó thì không cần, tự ta sẽ sắp xếp. Đã không còn gì để nói, chúng ta liền đi trước. Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt nói, sau đó liền quay người rời đi. Lao thôn trưởng ánh mắt nhìn Lạc Cảnh Thiên bóng lưng, trên miệng vẫn treo lấy nụ cười. Ngươi cùng ông đang nói cái gì? Làm sao thái độ của ông ta thay đổi nhanh như vậy? Đinh Tiểu Vân nghi ngờ hỏi. Rõ ràng Lạc Cảnh Thiên uy hiếp ông ta, nhưng vì cái gì ông ta lại nhẫn nhịn? Cho nên ngươi chỉ có thể làm thương nhân, mà không phải chủ sự. Sở Như Mộng bĩu môi nói. Ngươi có ý gì? Đinh Tiểu Vân bất mãn hỏi. Nàng nói đúng, về mặt thương nhân, ngươi so với chúng ta đều ưu tú, nhưng nói về chuyện này, ngươi kém nàng rất lớn. Tiêu Nhược Thủy cũng lên tiếng. Phiền phức các ngươi nói rõ ràng một chút, ta làm sao nghe không hiểu đây? Hạ thần bực bội nói. Hắn ghét nhất chính là út út mở mở không nói rõ ràng. Bên cạnh Lăng Thiên Sở cũng dòng thai lên nghe. Ông ta ban đầu không phải muốn gây sự với chúng ta, mà chỉ là thăm dò. Lạc Cảnh Tiên nói. Thăm dò? Có ý gì? Lăng Thiên Sở nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là thăm dò bí mật rồi. Chúng ta rời đi cũng hơn một tuần, tìm người hỏi bí mật ở đây không phải đơn giản. Ông ta là muốn xem chúng ta có biết được bí mật đó hay không. Sở Như Mộng nói. Nói như vậy ông ta không biết. Hạ thần khó hiểu lên tiếng. Đương nhiên biết. Biết. Vì cái gì còn để chúng ta đi? Cái này không phải tự mang tới phiền phức sao? Lạc Cảnh Tiên nhìn Hạ thần một cái, bất lực thở dài. Nói rõ ràng a. Thấy mấy người nhìn mình, Hạ thần mặt có chút đỏ lên, tức giận nói. Lạc Cảnh Tiên cùng ông ta nói chuyện cũng không phải chỉ đơn giản như mặt ngoài. Thực tế, ông ta hỏi chúng ta muốn để bọn nhỏ lưu lại, cũng ngầm hỏi rằng chúng ta có biết bí mật ở đây từ bên ngoài rồi đúng không? Mà Lạc Cảnh Tiên đáp chính là đáp án. Ông ta nói sẽ không cung cấp bất kỳ thứ gì cho bọn nhỏ, tức là không chia sẻ bí mật này cho chúng ta. Lạc Cảnh Tiên hắn nói không cần, tự hắn sẽ chịu trách nhiệm với bọn nhỏ, có nghĩa là hắn biết bí mật, nhưng không quan tâm tới. Còn câu nói không được động vào bọn nhỏ cùng hậu quả kia, chính là đang nói nếu như ông ta muốn giết người diệt khẩu, như vậy hắn sẽ đại khai sát giới tại yêu linh thôn. Hiểu rõ rồi chứ? Tiêu Nhược Thủy nói. Hạ thần đám người trừng lớn con mắt. Còn có thể chơi như vậy? Mở mang hiểu biết ta, nhưng nếu như ông ta thật ra tay với chúng ta đây? Đinh Tiểu Vân nghi ngờ nói. Sẽ không. Câu nói sau cùng của ông ta cũng đang ám chỉ ông ta đối với chúng ta mang thái độ hữu hảo, sẽ không làm những chuyện kia. Sở Như Mộng lên tiếng. Không chỉ như thế, ông ta cũng muốn nói rằng, những người trong thôn rất hòa hảo, sẽ không có chuyện gây rối với chúng ta. Hơn nữa thành ý rất lớn. Đứng ở vị trí như ông ta, không phải một chút lợi ích là có thể lay chuyển, ông ta cần quan tâm tới lợi ích của tất cả người trong thôn, cũng cần làm rõ thái độ của chúng ta đối với họ. Cho nên mới có cuộc nói chuyện này. Nếu không ngươi cho rằng 5 đứa tiểu yêu thì có thể tiêu hao bao nhiêu lương thực. Một ngày sức ăn cũng chỉ là một con cấp 1 ma thú mà thôi. Tiêu Nhược Thủy lên tiếng. Các ngươi những người này thích tiểu chơi chữ như vậy sao? Làm sao sau mỗi lời nói đều giấu giếm tâm tư đây? Hạ thần khỏe miệng giật giật hỏi. Hắn biết bản thân không thông minh bằng những người này, nhưng là cái này cũng quá mẹ nó đã kích đi. Nếu như sau này họ trước mặt bàn bạc kế hoạch làm sao để chính mình đi chết, nói không chừng chính hắn còn hào hứng tham gia bàn luận mà cái gì cũng không biết đây. Lăng Thiên Sở cũng bị đả kích không nhẹ, 3 người này là quái vật sao? Trí thông minh này cứ cho rằng không thông minh hơn họ bao nhiêu, nhưng chỉ cần thông minh hơn một chút cũng đủ chơi chết hắn rồi. Mình một chút tiểu thông minh kia làm sao cùng đám người này so sánh? Lăng Thiên Sở bị đả kích đầy người thương tổn. Đinh Tiểu Vân cũng không khá hơn bao nhiêu, khó trách bản thân bán mạng cho hoàng thất bao lâu nay, đến lúc chết cũng không biết bị chết thế nào. Nếu không phải tiểu cô của nàng nói cho nàng biết, sợ rằng nàng hiện tại cái gì cũng không biết chứ. Lạc Cảnh Tiên thấy vẻ mặt của họ, nhất thời bật cười nói: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, cũng không phải ai cũng thích chơi tiểu này, đây là việc rất tốn tế bào não. Những việc thế này vẫn để Tiêu Nhược Thủy tới chơi đi, nàng so với ta hiểu còn rõ ràng hơn nhiều lắm. Các ngươi chỉ cần làm tốt việc của mình là được rồi." ta lại làm được cái gì chứ? Hạ Thần điệu xịu nói. Làm tên hề a? Sở Như Mộng đột nhiên nói. Nghe thế, đám người phá lên cười. Quả thật, Hạ Thần trước giờ tuy nhiên là lỗ mãng một chút, nhưng lại mang tới không ít tiếng cười. Cái này Vĩ Von thật mẹ nó tuyệt. Chương 152, thu lại sự tò mò của ngươi đi. Chương 152, thu lại sự tò mò của ngươi đi, thật mẹ nó đúng. Lăng Thiên Sở nhịn không được lên tiếng. Ha ha ha. Đám người bật cười. Nhìn gương mặt càng lúc càng đen của Hạ Thần làm đám người cười càng lớn hơn. Ngươi là Lạc Cảnh Thiên mà thôn trưởng nói. Đang đi, một tên yêu tộc đi tới nhíu mày nhìn đám người Lạc Cảnh Thiên hỏi. Là ta, có chuyện gì? Lạc Cảnh Thiên đáp. Ta gọi Mạc La, ta tới dẫn các ngươi tới chỗ ở theo ta đi. Mạc La nói xong liền đi lên trước dẫn đường. Mấy người Lạc Cảnh Thiên nhìn nhau, sau đó đi theo. Rất nhanh, đám người liền đi tới bên cạnh hồ, nơi này cũng không có những yêu tộc khác ở, cả một bờ hồ chỉ có duy nhất mấy ngôi nhà dành cho đám người Lạc Cảnh Thiên. Tới rồi, đây là chỗ ở của các ngươi, nếu có cần cái gì nói cho ta biết, nhà ta ở phía bên kia, cách nơi này 300m, những yêu tộc khác tại đây rất thân thiện, cũng đừng gây khó dễ cho họ, lâu dần các ngươi liền biết họ rất dễ gần. Nếu có ai làm phiền các ngươi, nói với ta một tiếng là được. Mạc La nói. Đối xử tốt như vậy còn không phải vì để chúng ta săn giết ma thú cho các ngươi. Hạ Thần lẩm bẩm nói. Nhưng mà lời của hắn lại bị tất cả mọi người nghe thấy. Mạc La vốn đang định rời đi, nghe thế hắn liền quay người, ánh mắt đầy tức giận nhìn Hạ Thần. Nói ít vài câu không có chết đâu. Lăng Thiên Sở đẩy Hạ Thần một cái bất mãn nói. Ta nói sai cái gì? Hạ Thần bĩu môi đáp. Ngươi! Ngươi! Nói gì? Mạc La không chờ Lăng Thiên Sở lên tiếng liền cắt ngang, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Thần nói. Ta nói gì? Ta chính là nói các ngươi vì muốn chúng ta săn giết càng nhiều ma thú hơn nên mới đối xử tốt với chúng ta. Ta nói không đúng sao? Hạ Thần lớn giọng nói. Ngươi nói không sai. Chúng ta thật đúng là nghĩ như thế. Mạc La nghiến răng nghiến lợi nói. Nhìn xem, ta nói đúng mà. Hạ Thần lập tức dùng ngón tay chỉ Mạc La nói. Nhưng, ta thừa nhận là chúng ta nghĩ thế, nhưng ngươi con mẹ nó coi thường chúng ta là có ý gì? Đừng bảo là lời ngươi nói không mang theo trầm trọng, ngươi tưởng chúng ta muốn sao? Hả? Mạc La bạo nộ. Ngươi biết trước khi các ngươi đến, chỗ này là chỗ nào sao? Nơi này là nơi nguyên khí mức độ nhiều nhất, tu luyện nhanh nhất. Trước kia đều dùng cho những người có thiên phú tu luyện. Nhưng khi các ngươi đến, chúng ta liền nhường lại chỗ này cho các ngươi. Chúng ta chưa đủ thành ý sao? Hả? Chúng ta suốt 30 năm qua, bị những yêu tộc khác vây tại trong này, nguồn lương thực càng lúc càng cạn kiệt, thôn trưởng chúng ta lấy toàn bộ tài nguyên tu luyện ra đổi lấy lương thực, đến mức phải hạ mình với nhân loại các ngươi, cầu các ngươi cho chúng ta đổi lấy ngũ cốc hoa màu. Chúng ta thế hệ này tu luyện đều dựa vào hấp thu nguyên khí, không có một người nào có thể dùng lấy một cọng linh dược hay một viên nội đan nào. Tất cả đều đổi lấy thức ăn. Ngươi nhìn quanh xem, ngươi trợn to mắt nhìn kỹ bảo. Xung quanh đều là ngũ cốc hoa màu của nhân loại các ngươi, thứ này có thể tu luyện sao? Chỉ có thể khiến chúng ta no bụng mà thôi. Bên ngoài đám tiểu yêu khác đạt tới độ tuổi tu luyện liền có thể lĩnh lấy tài nguyên tu luyện, thiên phú cao còn có thể trong một năm liền đạt tới khai linh cảnh. Ngươi đi hết yêu linh thôn, chỉ cần tìm được một đứa nhỏ nào cấp bậc khai linh cảnh, ta chặt đầu xuống làm ghế cho ngươi ngồi. Vì cái gì? Vì yêu linh thôn không có tài nguyên tu luyện. Tất cả người trong thôn chúng ta một khi ra ngoài săn giết ma thú, may mắn có thể bắt được một hai con cấp 2 ma thú, lúc xui xẻo bị những yêu tộc khác phát hiện, nhẹ thì tại chỗ giết chết, nặng thì bị bắt lấy hành hạ tra tấn để biết được vị trí thôn chúng ta. Ngươi tưởng chúng ta muốn sao? Con ma thú mà các ngươi mang về, ngươi nghĩ chúng ta thèm khát sao? Nếu không phải vì bọn nhỏ, vì tương lai chúng ta thể có môi trường tu luyện như những người khác, ngươi cho rằng chúng ta sẽ hạ mình trước các ngươi? Chúng ta cảm kích vì có các ngươi, bọn nhỏ tương lai sẽ không cần lo lắng, nhưng chúng ta không hèn mọn tới mức coi đây là chuyện hiển nhiên. Chúng ta mang tới tất cả những thứ tốt nhất chúng ta có cho các ngươi, có thể trong mắt các ngươi không đáng là gì, nhưng đó là những thứ chúng ta nằm mơ cũng không dám nghĩ. Nếu như ngươi cảm thấy các ngươi đang bị chúng ta lợi dụng, như vậy liền mang theo ma thú của các ngươi rời khỏi đây đi. Mạc La phẫn hận nói xong, quay người liền rời đi. Mấy người Lạc Cảnh Thiên trầm ngâm không nói. Thử, cho rằng nói những lời phiến tình ta sẽ tin sao? Hạ Thần khinh thường nói. Vinh! Một bàn tay đập lên trên đầu hắn làm Hạ Thần nhất thời câm miệng, hắn quay lại liền nhìn thấy Đinh Tiểu Vân đang trừng con mắt nhìn mình. Làm gì đánh ta? Hạ Thần không rõ hỏi. Ngu ngốc! Nói xong, Đinh Tiểu Vân liền tức giận bừng bừng rời đi. Cô ta bị cái gì kích thích? Hạ Thần ngẩn người hỏi. Nói ngươi ngốc thật đúng là không sai, thật không hiểu với cái quy của ngươi, làm sao sống được tới bây giờ. Sở Như Mộng thở dài nói, sau đó cũng đi theo Đinh Tiểu Vân. Cái này lại là chuyện gì a? Hạ Thần không hiểu ra sao. Chú ý quan sát một chút đi, sau đó lại nghĩ những lời mà Mạc La nói. Tuy nhiên hắn là đang đánh cảm tình bài, nhưng những lời hắn nói không phải giả. Lạc Cảnh Thiên vỗ vai hắn một cái, sau đó quay người nhìn đám tiểu yêu nói. Bọn nhỏ, theo ta. Cả đám người rời đi, bỏ lại Hạ Thần bơ vơ đứng đó. Lạc Cảnh Thiên mang theo đám tiểu yêu đi vào một ngôi nhà gần đó, ngôi nhà này không lớn, cũng chỉ có hơn 50m vuông, nhưng không gian rất rộng rãi. Có một cái giường lớn, chăn mền cùng một số vật trang trí, cũng không còn gì khác. Nhìn quanh, Lạc Cảnh Thiên cảm thấy cũng không tệ lắm liền để cho đám nhỏ nghỉ ngơi một chút, chung quy hiện tại cũng đã 3-4 giờ chiều, mấy ngày qua cũng không được ngủ đàng hoàng. Rất nhanh, đám tiểu yêu liền lăn ra ngủ. Nhìn đám tiểu yêu ngủ nhanh như vậy, Lạc Cảnh Thiên lặng lặng đứng nhìn. Ánh mắt của ngươi giống như đang nhìn những đứa con của mình. Tiêu Nhược Thủy từ bên ngoài đi vào, thấy Lạc Cảnh Thiên nhìn đám tiểu yêu, nàng liền lên tiếng. Chỉ là đáng thương chúng mà thôi, hơn nữa ta chỉ có 18 tuổi, làm sao biết có con là cái cảm giác gì chứ? Lạc Cảnh Thiên miết miệng nói. Cái đó cũng chưa hẳn, cách cư xử của ngươi cho ta cảm giác ngươi như một người trưởng thành 30 tuổi, không giống như những người trẻ tuổi khác. Tiêu Nhược Thủy cười nói, có lẽ ta trưởng thành sớm đi. Lạc Cảnh Tiên nhún vai đáp, trưởng thành là cần lịch duyệt cùng từng trải. Theo như ta biết, những thứ ngươi trải qua cũng không thể mang tới cho ngươi loại ánh mắt đó. Ta rất hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc đã trải qua cái gì? Loại ánh mắt đó rất đặc biệt, không phải thương hại như lời ngươi nói. Ta có thể nhận ra trong đó có ôn nhu cùng chăm sóc, kiên cường cùng lo lắng, còn có cả kinh ngạc và mừng rỡ. Đó không phải một ánh mắt mà một người 18 tuổi nên có. Ta từng nhìn thấy loại ánh mắt này, đó là khi cha ta nhìn ta. Tiêu Nhược Thủy nói, ngươi nghĩ nhiều rồi. Vậy sao? Ngươi có phải là đang muốn che giấu tình cảm của mình? Thực ra ngươi không cần phải như vậy, đó không phải ngươi. Tiêu Nhược Thủy khẽ cười nói, ngươi muốn nói cái gì? Lạc Cảnh Tiên quay qua, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Thủy hỏi, đem chuyện xưa của ngươi nói cho ta, được chứ? Tiêu Nhược Thủy cười nói, chuyện xưa của ta? Có gì đáng để nói sao? Tại sao lại không? Đáng tiếc, ta cùng ngươi còn chưa tới mức có thể cùng ngươi tâm sự. Cho nên, thu lại sự tò mò của ngươi đi. Lạc Cảnh Tiên túi đầu thấp xuống, kề gần thai Tiêu Nhược Thủy nói, là chưa đủ thân mật sao? Tiêu Nhược Thủy nghiêng đầu hỏi, có thể cho là như vậy. Dứt lời, Lạc Cảnh Tiên liền bước ra khỏi phòng, nhưng mà ngay lúc này, Tiêu Nhược Thủy bỗng nhiên nắm lấy tay hắn kéo lại, ngay sau đó, bàn tay nàng nắm lấy cổ Lạc Cảnh Tiên kéo xuống. Nhất thời, môi chạm môi. Chương 153, cải tiến vũ khí chương 153, cải tiến vũ khí đột nhiên bị tập kích, Lạc Cảnh Tiên nhất thời ngẩn người. Cảm nhận đôi môi mềm mại của Tiêu Nhược Thủy, hắn không nghĩ tới nàng lại liều lĩnh như vậy. Sau vài giây, Lạc Cảnh Tiên vội đem nàng đẩy ra, ánh mắt nhíu lại nói, ngươi làm như vậy có ý gì? Không có ý gì, chỉ là đột nhiên muốn thử một lần. Tiêu Nhược Thủy nhuận miệng cười nói, với người như ngươi, dùng cái từ này không phù hợp lắm. Ngươi là đang câu dẫn ta? Lạc Cảnh Tiên nhíu chặt lông mày hỏi. Tuy nhiên Tiêu Nhược Thủy rất xinh đẹp, cũng là loại hắn ưa thích, nhưng hắn rất ghét loại phụ nữ vì đạt được mục đích mà bất chấp tất cả. Ngươi cho rằng ta là vì muốn biết bí mật của ngươi nên mới làm thế sao? Tiêu Nhược Thủy gương mặt hiện lên vẻ thất vọng nói, không phải sao? Lạc Cảnh Tiên nhìn thấy gương mặt đầy thất vọng của nàng, hắn nhất thời không hiểu ra sao. Chẳng là hắn nghĩ nhiều, nhưng mà Tiêu Nhược Thủy vừa rồi còn gặng hỏi những thứ này, sau đó liền hôn hắn, đây không phải nói rõ vấn đề sao? Nếu như ngươi nghĩ thế, như vậy liền xem như chuyện này chưa từng xảy ra đi. Nói xong, Tiêu Nhược Thủy liền quay người rời đi. Lạc Cảnh Tiên nhìn nàng bóng lưng, bàn tay đưa lên sờ lên miệng, ánh mắt tràn đầy vẻ trầm tư nhìn nàng. Thời gian rất nhanh trôi qua, đám người Sở Như Mộng suốt buổi chiều liền đã đi khắp thôn, lúc này đã trở lại cạnh bờ hồ. Đám tiểu yêu cũng đã tỉnh, lúc này đám người đang ngồi quanh đống lửa. Ban đêm tại nơi này rất đẹp, hơn nữa khắp nơi đều có tạo phát sáng, cho nên có thể nói đây là một cảnh đẹp vô cùng hiếm có. Vừa mới nướng xong một con ma thú cấp 1, mấy người liền chia cho đám tiểu yêu, bản thân họ thì ăn ngũ cốc hoa màu. Dù sao nhiều ngày như vậy đều gặp thịt, ăn nhiều cũng sẽ ngán. Đổi một chút khẩu vị cũng không tệ, hơn nữa cấp 1 ma thú trong thịt chưa được năng lượng đã không có tác dụng với họ, nên cũng không ai muốn ăn cho lắm. Ai? Lạc Thiên Y Lìa bỗng nhiên lớn giọng kêu lên, đầu nhìn về một phía. Đám người quay lại liền thấy mấy đứa nhóc đang núp sau một tảng đá, bị lời nói của Lạc Thiên Y Lìa làm giật mình, cả đám đều có chút sợ hãi đi ra. Thấy đám nhỏ, mấy người Lạc Cảnh Thiên hơi mở ra. Các ngươi có chuyện gì sao? Lạc Thiên Y thì hỏi. Ta. Không có, không có gì, chúng ta chỉ đi ngang qua. Một tên tiểu yêu lên tiếng. Đám người. Ta tin ngươi cái quỷ. Các ngươi nói không? Lạc Cảnh Thiên như có điều hiểu ra, hắn nhìn đám nhỏ hỏi. Có, à không có, không nói, chúng ta không nói. Lạc Cảnh Thiên. Mấy người hạ thần có chút buồn cười. Đám nhỏ này thật đúng là không biết nói dối. Được rồi, các ngươi tới đây ngồi đi. Lạc Thiên Y thì lên tiếng. Nhưng chúng ta. Đều các ngươi tới liền tới, nhiều lời như vậy làm gì? Hạ thần lớn giọng nói, gương mặt giả tạo ra một bộ mặt đầy sát khí nói. Bút! Ngươi làm gì đánh ta? Hạ thần tay xoa đầu, ánh mắt u oán nhìn Đinh Tiểu Vân. Ngươi dọa bọn nhỏ làm gì? Đừng ầm ĩ, yên lặng chút đi. Sở Như Mộng bất mãn nói. Lạc Thiên Y Lìa đứng dậy đi về phía đám tiểu yêu, tổng cộng có 4 người, Lạc Thiên Y Lìa liền đem chúng đưa tới ngồi xuống bên cạnh mấy tên tiểu yêu khác. Tiểu Nhược Thủy dùng dao, cắt thịt ma thú ra làm nhiều mảnh nhỏ, lại dùng một thanh kim loại xuyên chúng lại thành một đoàn, đưa cho mỗi đứa nhỏ một cái. Cấp 1 ma thú thể hình cũng có một con trâu lớn như vậy, cho nên số lượng thịt tuyệt đối đủ cho đám người ăn no nê. Ăn đi. Tiêu Nhược Thủy nói. Cảm ơn. Nhìn đám nhỏ ăn say sưa ngon lành, mấy người Lạc Cảnh Thiên lặng lặng nhìn. Tại thế giới của nhân loại, tình cảnh như này không thiếu, nhưng mà đại đa số những đứa trẻ như này đều được quốc gia cung cấp nuôi dưỡng. Mấy người Lạc Cảnh Thiên lại sống trong những nơi phồn hoa, gần như chưa từng có người thấy qua cảnh này. Ăn từ từ thôi. Tiêu Nhược Thủy đưa tay vỗ nhẹ vào lưng một tên tiểu yêu nói. Ông nô, ăn ngon quá. Trong miệng đứa tiểu yêu đều nhét đầy thịt, nói cũng không rõ ràng, nhưng mà nhìn qua thật rất đáng yêu. Thời gian dần trôi qua, nháy mắt liền đã qua 1 tháng. Trong thời gian này, đám người Lạc Cảnh Thiên hiểu rõ hơn về yêu linh hồn, so với những gì họ suy đoán cùng nhìn thấy còn nhiều hơn. Nếu như nói tại nhân loại, một gia đình bình thường mỗi tháng có thể cung cấp vài con ma thú cấp 1 cho hải tử trong nhà dùng để bồi dưỡng cơ thể, thì những người ở đây gần như hoàn toàn không được dùng. Chỉ có những người có thiên phú tốt hay những người có thực lực đi săn ma thú mới có thể sử dụng. Chất lượng cuộc sống có thể nói là rất kém cỏi. Nếu không phải có ngũ cốc hoa màu của nhân loại, có lẽ những yêu tộc này sớm đã chết đói. Mà quãng thời gian qua, Lạc Cảnh Tiên cũng không ngừng hoàn thiện kỹ năng khắc ma văn của mình. Hắn dành toàn bộ tâm lực vào trong việc này, cho nên tiến bộ cực nhanh. Hiện tại hắn khắc ma văn loại kiên cố có thể nói là đã thành bản năng. Chỉ cần muốn, tùy thời đều có thể làm được, hơn nữa cũng thí nghiệm trên người mình nhiều lần, tất cả đều thành công. Đó chỉ là bước đầu mà thôi, hắn hiện tại đang suy nghĩ tới việc học tập các loại ma văn khác, đại loại như hủy diệt ma văn, có thể tự động hấp thu hủy diệt năng lượng, hay là hắc ám ma văn. Hơn nữa hắn phát hiện, tại cấp độ ma pháp sư, khắc ma văn so với đơn thuần tu luyện, tiến bộ tăng lên nhanh hơn nhiều so với bình thường. Tuy bản thân hắn dùng không được các nguyên tố, nhưng lại có thể tạo ra ma văn các nguyên tố đó, mỗi loại nguyên tố đều có kết cấu khác nhau, chỉ cần đem ma văn mô phỏng theo, sau đó tìm ra cách vận chuyển chúng liền có thể. Hiện tại hắn đã nghiên cứu thành công thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố, có thể đem ma văn hai loại này khắc lên vũ khí, người sử dụng có linh tâm hai hệ này, vận dụng vũ khí uy lực sẽ mạnh hơn nhiều. "Tiểu Y, tới đây một chút." Lạc Cảnh Thiên lớn giọng kêu lên. "Có chuyện gì sao?" Rất nhanh Lạc Thiên Y Lìa đi tới. "Ngươi dùng vũ khí gì?" "Vũ khí? Đây." Lạc Thiên Y Lìa lấy ra cây chùy thủ đưa cho Lạc Cảnh Thiên. Hắn cầm lấy, nhìn mũi dao sắc bén, thân chùy thủ có màu xanh nhạt, không biết là làm từ kim loại gì, nhưng độ sắc bén này hẳn là vượt qua kim loại rất nhiều. Hắn không nghĩ nhiều, đem ma lực thâm nhập vào trong kiểm tra. Thấy không có cản trở gì, hắn liền dùng một thanh chùy thủ khác, muốn khắc chữ lên trên thân chùy thủ, nhưng mà lại không cách nào làm được. Đây hẳn là một loại tài liệu đặc biệt, rất bền. Thế là hắn lấy ra Du Long Phiến, lần này khắc lên khá dễ dàng, tiêu hao nửa tiếng, Lạc Cảnh Thiên liền đem chữ khắc xong, đồng thời tạo ra một vòng năng lượng tuần hoàn. "Ngươi đem linh lực truyền vào thử xem." Lạc Cảnh Thiên đưa lại chùy thủ cho Lạc Thiên Y liền nói. Lạc Thiên Y liền nhận lấy, kỳ quái nhìn chữ khắc trên thân dao, nàng hơi nhíu mày, có chút không thích lắm, nhưng vẫn làm theo lời Lạc Cảnh Thiên. "Phừng." Thanh chùy thủ đột nhiên bốc cháy. Lạc Thiên Y liền giật mình buông tay ra. Lạc Cảnh Thiên thấy thế khẽ cười một tiếng. "Thành công." Hắn đem tinh lọc ma pháp khắc lên, chủ yếu chính là tinh lọc hỏa nguyên tố, đem hỏa nguyên tố đưa vào trong vòng tròn tuần hoàn năng lượng kia. Qua một lúc, ngọn lửa tắt đi, trên thanh chùy thủ xuất hiện một dòng chữ cổ ngữ, nhìn qua rất có phong cách. Lạc Thiên Y liền hiếu kỳ cầm lên. So với vừa rồi, lúc này thanh chùy thủ của nàng so với ban đầu đẹp hơn nhiều. "Thử vận dụng linh lực qua chùy thủ thử xem." "Một tia linh lực là được." Lạc Cảnh Thiên nói. Lạc Thiên Y liền nghe thế làm theo, một sợi linh lực từ trong chùy thủ bắn ra ngoài, Lạc Thiên Y liền giật mình không thôi. Uy lực này, vừa mới chỉ mạnh hơn gấp đôi, xem ra lần sau phải thay đổi một chút. Lạc Cảnh Thiên hơi nhíu mày nói. "Đã rất lợi hại có được hay không, ngươi thế nào làm được?" Lạc Thiên Y liền kinh ngạc nói. "Không cần quan tâm vấn đề này, ngươi đi triệu tập mọi người tới, ta muốn đem vũ khí của họ cũng cải tiến một chút." Chương 154, 5 năm trôi qua. Chương 154, 5 năm trôi qua trong nháy mắt, đã trôi qua 5 năm. Thời gian giống như thoi đưa, nhớ ngày đó khi vừa tới Yêu Linh Thôn, đám người Lạc Cảnh Thiên khắp nơi nghi kỵ, thậm chí từng nảy ra sát tâm. Nhưng theo thời gian, đám người dần hòa nhập vào với cuộc sống này. Sau khi mấy người Lạc Cảnh Thiên chịu hòa nhập, Yêu Linh Thôn chất lượng cuộc sống so với trước có cải thiện cực lớn. Tuy là nhân loại, nhưng tại nơi này, mấy người Lạc Cảnh Thiên có địa vị cùng danh vọng cực cao, so với thôn trưởng cũng không kém chút nào. Dù sao, có thể mang hy vọng cho yêu tộc, để họ nhìn thấy tương lai tươi sáng, họ đương nhiên sẽ tôn trọng mấy người Lạc Cảnh Thiên. Nói tới cũng kỳ quái, mấy người sợ như mộng quang thời gian này thực lực đều đã tăng lên tới ngự linh cảnh trung cấp đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút liền bước vào ngự linh cảnh cao cấp, mà Lạc Cảnh Thiên lại vẫn không có bất kỳ tiến triển nào. Trên thực tế, Lạc Cảnh Thiên vẫn không ngừng điêu khắc ma văn, ma lực trong cơ thể cũng không ngừng tăng trưởng, nhưng để bước vào đại ma pháp sư, cần phải tốn khá nhiều thời gian. Tối thiểu cũng cần khoảng một năm nữa mới có thể bước vào cảnh giới này. Chính như những đồ đệ khác của thượng cổ tôn giả, từ học đồ đến đại ma pháp sư, trung bình đều tốn trên 30 năm mới có thể đạt tới. Mà Lạc Cảnh Thiên bây giờ là 23 tuổi, học ma pháp cũng có 18 năm, hắn có thể đạt tới trình độ này, có thể xem như rất không tệ rồi. Đến ngay cả thượng cổ tôn giả cũng mất 15 năm mới đạt tới đại ma pháp sư, Lạc Cảnh Thiên có thành tựu như này cũng không tính là chậm. Nhờ có Lạc Cảnh Thiên khắc ấn ma văn lên vũ khí, đám người sợ như mộng thực lực tăng mạnh, so cùng cảnh giới miễn cưỡng có thể nói là vô địch. Lạc Cảnh Thiên ngồi bên bờ hồ, cầm một viên yêu đan không ngừng chuyển vào ma lực. Lúc này, một bóng người đi tới. "Ngươi lại làm thứ này?" Tiêu Nhược Thủy nhíu mày hỏi. "Đúng vậy, đám nhỏ có vài người sắp hình thành yêu đan, ta cần tăng nhanh tiến độ một chút." Lạc Cảnh Thiên ngẩng đầu, thấy Tiêu Nhược Thủy, hắn liền đáp một tiếng, sau đó lại chăm chú làm tiếp. "Ngươi tiêu tốn không dưới ngàn viên yêu đan rồi, cứ theo tình hình này, chỉ sợ bọn nhỏ tài nguyên sẽ bị giảm xuống." Tiêu Nhược Thủy nói. "Không có biện pháp, nếu như để chúng tu luyện theo con đường bình thường sẽ tốn rất nhiều thời gian, chưa kể tới chúng ta cũng không có công pháp cao cấp thích hợp cho yêu tộc. Cho nên chỉ có thể làm như vậy, nếu như thành công, thực lực chúng sẽ tăng lên rất nhanh." Lạc Cảnh Thiên nói. "Xem ra là ta đoán đúng, ngươi vốn đã xem chúng là người thân của mình chứ?" Tiêu Nhược Thủy đi tới ngồi xuống sau đó lên tiếng. Lạc Cảnh Thiên nghe thế cứng lại, hắn quay đầu qua hỏi. "Ngươi vẫn còn nhớ chuyện này?" "Đúng thế, làm sao có thể quên được đây? Ngày đó nhưng là ngày ta mất đi nụ hôn đầu tiên, sao có thể quên được?" Tiêu Nhược Thủy ánh mắt cùng Lạc Cảnh Thiên đối nhau, nàng lạnh nhạt nói. "Đã 5 năm trôi qua, ngươi thủ còn rất dai a hơn nữa, ta nhớ không lầm thì ngày đó ngươi cố tình hôn ta để dò hỏi bí mật của ta chứ?" Lạc Cảnh Thiên nhếch miệng nói. "Đến hiện tại ngươi vẫn cho rằng ta vì bí mật của ngươi mới làm như thế?" Tiêu Nhược Thủy tức giận nói. "Nếu không đây?" Nghe thế, Tiêu Nhược Thủy không nói hai lời, lập tức đứng dậy quay người rời đi. Lạc Cảnh Thiên ánh mắt nhìn theo bóng lưng của nàng, đôi mắt hiện lên vẻ ấy nấy. Qua nhiều năm như vậy, hắn làm sao không biết tâm ý của nàng? Chẳng qua, hiện tại hắn không có cái tâm tư này, tuy rằng bản thân hắn xác thực yêu thích nàng, nhưng lý trí lại không cho phép hắn nói ra. Hắn sợ sẽ bị tình cảm làm mù quáng, hắn còn quá nhiều thứ phải lo, lời hứa với Lạc Cảnh Điểm vẫn chưa thực hiện được, cho nên hắn mới như vậy. Ngươi thật tuyệt tình như vậy. Ngay tại lúc này, một giọng nói vang lên phía sau. Lạc Cảnh Thiên nhìn lại, liền thấy Sở Như Mộng ngồi đó nhìn hắn. Ngươi muốn nói cái gì? Lạc Cảnh Thiên nói. Giả ngu đúng không? Nếu không ta thay ngươi tiếp nhận nàng thế nào? Ta nghĩ nếu ta bộc lộ thân phận, nàng sẽ không từ chối. Sở Như Mộng như cười như không nói. Ha ha, nàng tính cách thế nào ngươi không phải không biết, ngươi. Còn chưa dứt lời, Sở Như Mộng liền cắt đứt. Đừng giả ngu, ngươi là người thế nào ta không biết hay sao? Ngươi có thứ mình theo đuổi, có lý trí, có mục đích. Rất tốt, nhưng ngươi từng suy nghĩ qua cảm nhận của nàng sao? Nàng chỉ là một người bình thường, nếu như không phải ngươi, nàng tại 5 năm trước liền đã tự sát. Chính ngươi mang nàng theo, nàng sớm đã đem ý nghĩ đó dập tắt, nhưng khi nàng nảy sinh tình cảm với ngươi, ngươi lại cự tuyệt ngoài nàng giảm. Nàng chờ đợi nhiều năm như vậy, ngươi lại vẫn dùng cái lý do dằm cho đó để từ chối nàng lần nữa. Ngươi làm vậy lương tâm không đau sao? Lạc Cảnh Thiên, nàng hiện tại đều đã 25 tuổi. Bản thân chỉ là một người bình thường, lại có thể sống bao nhiêu năm nữa? Cũng đừng bảo ta nàng tính cách thế nào, ta hiện tại nếu như công bố thân phận đàn ông, ngươi cho rằng nàng sẽ từ chối sao? Chỉ sợ nếu như Hạ Thần hay Lăng Thiên Sở hiện tại mở miệng, nàng cũng sẽ đồng ý chứ. Ai cũng ngầm thừa nhận nàng là người của ngươi, sẽ có ai dám đi tán tỉnh nàng? Ngươi lại muốn để nàng chờ bao lâu? 5 năm? Vẫn là 10 năm? Ngươi ích kỷ tới trình độ này sao? Sở Như Mộng trào phúng nói. Lạc Cảnh Thiên không có lên tiếng, nhưng hắn đang nhấm nháp những lời nói này của Sở Như Mộng. Ánh mắt hiện lên vẻ hoảng hốt. Hắn muốn định chờ thêm 1 năm nữa, khi bản thân đột phá đại ma pháp sư, khi đó hắn sẽ có năng lực đi làm rất nhiều thứ, hơn nữa cũng có năng lực đi cùng thánh địa đối kháng. Nhưng hiện tại nghe xong những lời của Sở Như Mộng, hắn cảm thấy mình thật đúng là quá vô tâm. Được rồi, không nói cái này, ta tự có sắp xếp. Ngươi tới đây có chuyện gì không? Lạc Cảnh Thiên thở dài một hơi, sau đó hỏi. Lao thôn trưởng nói, nơi này đã sắp không kiên trì được bao lâu, tối đa 2 năm nữa liền sẽ tan vỡ, kêu ta tới hỏi ngươi có tính toán gì không? Sở Như Mộng cũng không tiếp tục nói vấn đề kia, căng quá hóa dở, hắn biết điều này. Hiện tại chưa phải lúc thích hợp, bọn nhỏ mới chỉ bước vào luyện linh cảnh, ta cần thêm 1 năm để chuẩn bị. Lạc Cảnh Thiên nói. 5 năm qua, mấy người Lạc Cảnh Thiên cũng không thiếu săn giết yêu tộc, dù sao Lạc Cảnh Thiên là cần yêu đan để luyện tập, nhưng đó không phải vấn đề chính. Mà là, những yêu tộc khác phát hiện họ đến từ yêu linh thôn, cho nên dù cho trước đó họ giải quyết đám yêu tộc cú ác tính kia thì đối mặt với tăng lên huyết mạch, những yêu tộc khác cũng không ngừng nhắm vào họ. Cho nên hiện tại, tại Ma Thu Sơn Mạch, mấy người Lạc Cảnh Thiên có thể nói chạm tay có thể bỏng khắp nơi đều là yêu tộc muốn giết họ. Hoàn cảnh tại Ma Thú Sơn Mạch cũng không thích hợp cho bọn nhỏ sinh hoạt, hắn còn chưa tìm được vị trí thích hợp. Thực lực tổng thể cũng chưa đủ để cùng những yêu tộc khác xảy ra chiến đấu chính diện, cho nên hiện tại chưa phải lúc để chuyên rời. Yêu Linh Thôn vốn dĩ là nơi một cường giả ngã xuống, vực của người đó hình thành tạo ra nơi này, cũng không biết đã tồn tại bao lâu. Nhưng hiện tại nơi này nguyên khí đã rất thưa thớt, khi mà nguyên khí biến mất hoàn toàn, cũng là lúc nơi này sụp đổ. Đã vậy thì ta cũng không nói thêm, nhưng mà, ngươi vẫn kiên trì nổi chứ? Sở Như Mộng đống nhiên hỏi. Ngươi muốn nói cái gì? Lạc Cảnh Thiên khó hiểu hỏi. Diệu độc đã hết từ 2 năm trước, ngươi một mực kiên trì cho đến hiện tại. Ngươi hẳn là biết ta đang nói cái gì. Sở Như Mộng meo mắt nhìn chằm chằm hắn. Vẫn còn tốt, chỉ cần tâm tình không xảy ra vấn đề, như vậy hẳn là có thể kiên trì thêm 1 vài năm. Đến lúc đó tình trạng này cũng sẽ giải quyết triệt để, không cần lo lắng. Lạc Cảnh Thiên đáp. Vậy tốt, trong thời gian này ngươi vẫn là đường rời khỏi yêu linh thôn, ta cũng không muốn gặp phải ngươi đánh mất ý chí. Ngươi như thế sợ sao? Lạc Cảnh Thiên hài hước hỏi. Ngươi đánh mất lý trí, đáng sợ thế nào, trong lòng ngươi không tự biết sao? Sở Như Mộng tức giận nói. Chương 155, Hạ Thần, Lăng Thiên Sở bị bắt. Chương 155, Hạ Thần, Lăng Thiên Sở bị bắt. Lạc Cảnh Thiên khẽ bước mũi, bị Sở Như Mộng nói vậy hắn thật đúng là có chút xấu hổ. Nếu như Thượng Cổ Chi Linh đem rượu cho hắn, hiện tại hắn cũng không lâm vào tình cảnh này. Đáng tiếc là hắn không biết, Thượng Cổ Chi Linh từng đến nơi này nhiều lần, nhưng không có gặp mặt hắn. Nó chỉ đến để xem một chút, hơn nữa trước kia còn là cao cấp pháp sư có thể phải dùng tới rượu độc để áp chế, nhưng hiện tại đã bước vào ma pháp sư cấp bậc, nếu như một chút như vậy mà chịu không được thì cũng quá mất mặt. Chính vì thế nói mới không có cùng Lạc Cảnh Thiên gặp mặt hay cung cấp rượu cho hắn. Đúng, Hạ Thần cùng Lăng Thiên Sở đâu? Lạc Cảnh Thiên đổi chủ đề hỏi. Hai người họ đã đi ra ngoài săn ma thú rồi. Sở Như Mộng đáp. Ừm. Nhưng hôm nay không phải ngày đi săn chứ? Lạc Cảnh Thiên khó hiểu nói. Cái này ta không rõ ràng, hai người họ cùng Đinh Tiểu Vân đi cùng nhau, nhưng đi cũng hơn 1 ngày rồi. Chẳng lẽ gặp phải cấp cao ma thú? Lạc Cảnh Thiên cau mày. Chỉ với 3 người họ là không cách nào săn giết cấp 4 ma thú. Mà lại dù cho có gặp yêu tộc thì với những ma pháp vật phẩm hắn tạo ra cho họ, hoàn toàn có thể đủ để họ chạy trốn. Tại cổng không gian, khi có người ra ngoài săn ma thú thì sẽ có người canh giữ suốt ngày. Chỉ cần mấy người Hạ Thần đem viên bi bóc nát, như vậy chắc chắn bên trong sẽ cảm nhận được. Hiện tại đều qua 1 ngày, làm sao lại không thấy trở về đây? Lạc Cảnh Thiên. Ngay tại lúc này, một giọng nói lớn kêu lên. Lạc Cảnh Thiên cùng Sở Như Mộng nhìn qua liền thấy được Đinh Tiểu Vân đang đội vã chạy tới, trên mặt đầy là vẻ hoảng sợ. Có chuyện gì? Sở Như Mộng giật mình hỏi. Hạ Thần cùng Lăng Thiên Sở, bọn hắn bị yêu tộc bắt rồi. Đinh Tiểu Vân gấp gáp nói. Cái gì? Hai người giật nảy mình bật dậy. Làm sao bây giờ? Đinh Tiểu Vân hoang mang nói. Ngươi đi kêu tới Lạc Thiên Y Liễu, chúng ta lập tức phải đi cứu người. Sở Như Mộng nói. Chờ một chút. Lạc Cảnh Thiên vội ngăn lại. Ngươi còn chần chừ cái gì? Nếu chậm trễ, họ sẽ chết. Sở Như Mộng tức giận nói, ta không phải có ý này, không cần thiết kêu thêm Lạc Thiên Yiye. Nếu như Hạ Thần cùng Lăng Thiên Sở bị bắt, như vậy trên người họ thứ cần để mở ra cổng không gian chắc chắn đã bị yêu tộc nắm lấy. Lạc Thiên Y ở lại có thể bảo vệ nơi này, nếu như chúng ta tất cả đều đi, như vậy nếu như nơi này bị công kích, nhất định sẽ rất thảm. Lạc Cảnh Tiên nói, vậy phải làm thế nào? Tiểu Vân, ngươi đi tìm Lạc Thiên Y, nói với nàng đi canh giữ công không gian. Nói với nàng, dù xảy ra bất kỳ chuyện gì, sau đêm nay, nếu như chúng ta không trở về, như vậy dù cho có người bóp nát viên bi yêu cầu mở cổng không gian, tuyệt đối không được mở. Nếu như chúng ta không về kịp, như vậy những ngày sau tại lúc 3 giờ 33 phút, chúng ta sẽ trở về. Để nàng nhớ kỹ thời gian này. Lạc Cảnh Tiên trầm giọng nói. Ta biết rồi. Đinh Tiểu Vân đáp. Đúng, ngươi biết hai người họ bị nhóm yêu tộc nào bắt đi sao? Là đám yêu tộc thôn phía đông, chúng bày ra một cái bẫy, hơn nữa còn có hơn 10 tên thông linh cảnh bao vây chúng ta, họ dùng những thứ ngươi cho đem những tên kia cản lại, bản thân lại chạy không thoát, chỉ có ta là trốn trở về. Đinh Tiểu Vân đáp. Tốt. Lạc Cảnh Tiên khẽ gật đầu. Thôn phía đông sao? Lần trước các ngươi hại yêu linh thôn tổn thất 2 tên ngự linh cảnh, ta còn chưa tìm các ngươi báo thủ, lại còn dám tới. Âm thầm hạ sát ý, Lạc Cảnh Tiên cùng Sở Như Mộng lập tức rời đi. Phía đông ma thú sơn mạch, tại một cái thung lũng nhỏ nằm ẩn nấp sau ngọn núi. Hạ Thần cùng Lăng Thiên Sở đang bị trói trên ghế. Đám yêu tộc không dám phế linh tâm của họ, dù sao một tên võ giả bị phế linh tâm, như vậy xem như hoàn toàn phế đi. Hơn nữa nếu như mất đi linh tâm, họ chắc chắn sẽ đi lên. Muốn moi được tin tức đơn giản là nằm ngộng. Cho nên họ chỉ có thể dùng cứng rắn nhất sợi xích đem họ trói lại, hơn nữa còn tạm thời phong bế linh lực, tránh cho hai người tẩu thoát. Người gương mặt làm sao xanh lét rồi? Sợ sao? Lăng Thiên Sở bị trói ở cái ghế đối diện, trào phúng nhìn Hạ Thần nói. Không, ta là bị đói. Ngươi biết đấy, ta một ngày không ăn gì liền đói muốn chết. Hiện tại ta rất tưởng niệm mùi vị thịt yêu tộc trộn cơm, mùi vị kia thật quá mỹ vị. Hạ Thần cười nhạt đáp. Bút. Các ngươi cho rằng bản thân đang ở đâu? Thành thật một chút, nếu không đừng trách ta ra tay gắt. Một tên yêu tộc dùng nắm đấm đấm thẳng vào mặt Hạ Thần một phát, sau đó lạnh giọng nói. Nếu không đây, ngươi lại sẽ làm cái gì? Lăng Thiên Sở quay qua, nhìn một đám yêu tộc đứng xung quanh, ánh mắt hiện lên vẻ coi thường nói. Ta sợ các ngươi sẽ ước gì mình chưa hỏi câu ngu xuẩn này. Tên yêu tộc cười lạnh nói. Quên nói, ta là một tên thông linh cảnh sơ cấp, yêu đan thuộc tính là lôi điện. Nếu như toàn lực vận dụng phong thích, tuy rằng không đủ để giết chết các ngươi, nhưng sẽ khiến các ngươi đau đến chết đi sống lại. Các ngươi lại không có linh lực hộ thể, chỉ sợ sẽ chỉ chịu đựng được 3 lần sẽ cầu xin ta tha thứ. Tên yêu tộc kia nói. Thật sao? Ta cá là 4. Lăng Thiên Sở nói. Không, ta nghĩ là 5. Hạ Thần nói. Được rồi. Tên yêu tộc kia cười một tiếng. Dứt lời, hắn hai tay nắm lấy sợi xích trên người hai người Hạ Thần, lôi điện trong nháy mắt phát ra. Xẹt xẹt xẹt. Hạ Thần cùng Lăng Thiên Sở nhất thời cả người liền co giật, hàm răng cắn chặt. Sau khoảng 10 giây, hắn mới buông tay ra. Hạ Thần cùng Lăng Thiên Sở tại chỗ thở hổn hển. Sao cứ phải mạnh miệng thế làm gì? Lăng Thiên Sở thở hổn hển nói. Ta cho rằng như thế rất ngầu, ngươi không phải cũng vậy sao? Hạ Thần đáp. Hiện tại, các ngươi nói cho ta biết vị trí của yêu linh thôn, có lẽ điều đó sẽ khiến các ngươi ít chịu nỗi đau thể xác. Tên yêu tộc kia nói. Ngươi biết đấy, ta bản thân có một cái tật xấu, một ngày không bị đánh một trận liền không ăn cơm ngon. Lăng Thiên Sở nói. Đừng nhắc tới cơm, ta hiện tại mẹ nó liền nghĩ tới mùi vị yêu tộc. Cái kia nướng lên mùi thơm thật là nhân gian mỹ vị. Hạ Thần cười lạnh nói. Xẹt xẹt xẹt. Lời nói của hai người hiển nhiên kích thích tên yêu tộc kia, hắn lần nữa phóng thích lôi điện. Lần này hắn giữ nguyên khoảng 20 giây mới buông tay. Mạnh miệng là không có ích gì, các ngươi giết yêu tộc nhiều người như vậy, ta chưa đem các ngươi băm thành trăm mảnh là đã rất nhân từ. Nếu như các ngươi chịu nói cho ta biết cách vào yêu linh thôn, ta đảm bảo để các ngươi nguyên vẹn rời đi. Tên yêu tộc kia nói. Ngươi cho rằng ai cũng sẽ ngu ngốc như ngươi sao? An toàn rời đi. Ta nói ra sẽ còn sống được. Lăng Thiên Sở trào phúng nói. Ta nghĩ hắn nói là thật, có thể hắn sẽ để chúng ta rời đi khoảng vài mét, sau đó liền cạo chết chúng ta. Hạ Thần mệt mỏi nói. Các ngươi làm sao không chịu hiểu đây? Chúng ta không cần mạng của các ngươi. Thứ chúng ta cần là yêu linh thôn. Lão giả kia giữ trong người bí mật tăng lên huyết mạch lực, lại không chịu công bố cho chúng ta. Các ngươi biết thứ đó quan trọng thế nào sao? Nó có thể khiến những ngôi làng nhỏ bé như chúng ta quật khởi. Dựa vào cái gì chúng ta phải có mình sống ở cái nơi đáng chết này? Suốt ngày phải lo lắng không có thức ăn, không có tài nguyên tu luyện. Nếu như có thứ kia, tất cả chúng ta đều sẽ có thể tăng lên huyết mạch, sống trong những tòa thành lớn, có thể mỗi bữa cơm đều no bụng. Tất cả những thứ này, chỉ cần các ngươi mở miệng liền có thể đạt được. Các ngươi có lòng tốt năm đó cứu vãn đám tiểu yêu, vì cái gì lại không chịu giúp chúng ta? Tên yêu tộc kia lớn giọng nói. Cho nên ngươi là dùng lý do này muốn để chúng ta đồng tình. Ngươi mẹ nó một tên phế vật, bản thân không nỗ lực tu luyện lại đi trách người khác không giúp ngươi. Hạ Thần cười lạnh nói. Ha ha, địa không ra liền trách địa cầu không có lực hấp dẫn. Ta chưa từng thấy người nào vô liêm sỉ như ngươi. Quên mất, ngươi vốn không phải người, một con yêu tộc phế vật mà thôi. Lăng Thiên Sở cười ha hả nói. Tên yêu tộc kia xứng lại một chút, sau đó lần nữa phát ra lôi điện. Xẹt xẹt xẹt. 30 giây sau. Phù phù. Hạ Thần cùng Lăng Thiên Sở thở hổn hển không thôi, mặc dù rất đau đớn, nhưng họ lại không rên một tiếng nào, cắn răng chống chịu lôi điện tẩy lễ. 3 lần rồi, các ngươi thể năng tốt hơn ta tưởng đấy. Tên yêu tộc kia cười lạnh nói. Hắn không tin hai người họ không nói, chỉ cần đủ lâu, hai tên này sớm muộn cũng sẽ sụp đổ. Chương 156, hai tên yêu tộc xui xẻo chương 156, hai tên yêu tộc xui xẻo cái đó là đương nhiên, ta bản thân là nhân loại, là tạo vật hoàn mỹ của tạo hóa. Các ngươi yêu tộc nửa người nửa thú, đó mới là dị dạng. Nhìn ngươi xem, nửa thân trên là người, nhưng nửa thân dưới là ta quên mất, ngươi là tộc gì ấy nhỉ? Hạ Thần hỏi. Ngươi thật nên học thêm chút kiến thức, nhìn lỗ thai cùng hàm răng của hắn xem, nhìn qua là biết đây là cậu tộc, nói thế nào ấy nhỉ? Dạng chó hình người. Lăng Thiên Sở cười nói. Ha ha ha. Hai người tại chỗ cười lên. Vẫn còn nói được sao? Tên yêu tộc kia gương mặt lạnh xuống. Ta nói là ngươi dạng chó. Xẹt xẹt xẹt. Nói chưa dứt lời, tên yêu tộc kia liền lần nữa phát điện. Lần này hắn giữ suốt 10 giây, nhưng 10 giây này giống như trải qua cả một thế kỷ. Phù phù phù. Mẹ tiếp. Hạ Thần nhịn không được bạo tụt một câu. 4 lần, ta bắt đầu yêu thích việc này rồi đấy. Tên yêu tộc kia vừa cười vừa nói. Lúc này, Lạc Cảnh Thiên cùng Sở Như Mộng đã đến nơi này, đương nhiên là thông qua không gian kính để đi tới, nhìn thấy hai người Hạ Thần bị trói trên ghế hành hạ, Lạc Cảnh Thiên không hiểu sao có cảm giác hài hước. Không phải vì hắn ghét hai người này, mà là vì những lời họ nói ra thật quá buồn cười. Sở Như Mộng ở bên cạnh sớm đã cười không dứt, hai tên này lúc nào cũng đấu khẩu với nhau, nhưng khi có chung kẻ địch liền hợp lại. Chỉ với cái cách nói chuyện kia, đổi lại là hắn cũng sẽ nhịn không được muốn tần hai người một trận. Thật mẹ nó chói tai a, các ngươi biết đấy, thứ kia đối với chúng ta rất quan trọng, nó mang tới cho chúng ta tương lai, sẽ không còn cảnh sống chui giúp trong cái nơi tồi tàn này, chúng ta có thể cùng những yêu tộc khác sánh vai, có thể thay đổi cuộc sống của tất cả yêu tộc tại nơi này. Nhân loại các ngươi hẳn là biết rõ điều này có ý nghĩa thế nào, năm đó các ngươi không phải cũng làm như vậy sao? Vì có thể yên ổn sinh sống mà không ngừng nỗ lực. Chúng ta cũng vậy thôi, chúng ta chỉ muốn có cuộc sống tốt hơn. Tên yêu tộc kia lớn giọng nói. Hắn diễn thuyết còn thật không tệ. Sở Như Mộng nói. Cho nên ngươi định giúp hắn sao? Lạc Cảnh Tiên hỏi. Làm gì có chuyện đó, ta chẳng qua cảm thấy hắn làm yêu tộc quá lãng phí. Nếu như hắn là nhân loại, ta nhất định kéo hắn đi làm phản, tự xây dựng đế quốc cho riêng mình. Khả năng tẩy não của hắn thật quá mạnh. Sở Như Mộng nói. Bên ngoài, Hạ Thần cùng Lăng Thiên Sở không có lên tiếng, họ thừa biết khi mình nói ra sẽ có kết cục như thế nào. Cho nên ngậm miệng là biện pháp tốt nhất, ít nhất những tên yêu tộc này sẽ không dễ dàng giết họ. Để ta nói cho ngươi biết, nếu như thứ kia thật sự hữu dụng, hiện tại các ngươi sớm đã không tồn tại. Yêu Linh Thôn sẽ dùng thứ kia tăng lên thực lực của mình, mà không phải che giấu suốt nhiều năm qua. Hạ Thần nói. Xem ra ngươi đối với chúng ta có hiểu lầm rất sâu. Tên yêu tộc kia nhìn Hạ Thần nói, sau đó liền đi tới bên cạnh Lăng Thiên Sở, hắn hơi hạ thấp người xuống, nhẹ giọng nói. Ngươi so với hắn thông minh hơn, ngươi hẳn là biết nên lựa chọn thế nào. Nếu như ngươi nói cho ta biết, ta có thể cam đoan để ngươi sống, thậm chí còn có thể đưa ngươi trở lại thế giới nhân loại. Ngươi nên tránh ta xa ra một chút, nếu ngươi là một mỹ nữ yêu tộc, ta khả năng sẽ cùng ngươi phát triển một chút vượt giống loài mỹ hảo hoạt động. Nhưng ngươi đang tiếc lại là một cái đực, hơn nữa còn là một con chó đực, ta thật một chút cũng không có hứng thú. Lăng Thiên Sở nét miệng nói. Nhìn ánh mắt như muốn giết người của tên yêu tộc kia, Lăng Thiên Sở trào phúng nói. Sao? Ngươi là yêu tộc, ta là nhân loại. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi. Ngươi nhìn ta như vậy là mong chờ cái gì? Một nụ hôn sao? Ha ha ha. Hạ Thần nghe thế cười lên. Ai cho ngươi lên tiếng? Tên yêu tộc kia ánh mắt lạnh như băng nhìn Hạ Thần hỏi. Để ta nghĩ xem, hình như là mẹ ngươi. Hạ Thần thể hiện ra bản tính ác miệng của mình. Xẹt. Tên yêu tộc kia nắm lấy cổ Hạ Thần, lôi điện trong người điên cuồng phát ra. Mà Lăng Thiên Sở lại bị trói chung một cái sợi xích với Hạ Thần, cho nên hắn bất hạnh phải cùng Hạ Thần chịu đựng lôi điện tẩy lễ. A! Lần này, cả hai người đau đớn nhịn không được kêu lên. Tên yêu tộc kia nắm lấy cổ Hạ Thần một lúc lâu, cho đến khi gương mặt Hạ Thần chuyển sang xanh lét thì mới buông tay ra. Hai kẻ vô lương trong không gian kính lúc này đã đứng không nổi nữa, cả hai đều nằm dưới đất ôm bụng cười không thôi. Thật quá buồn cười. Cứ nhìn gương mặt của tên yêu tộc kia biến thành màu gan heo là họ lại nhịn không được phì cười. Xem ra các ngươi là không muốn sống nữa. Đã như vậy, ta liền thỏa mãn các ngươi, người tới, đem chúng tôi ra ngoài, moi ra linh tâm, sau đó ném cho ma thú ăn. Tên yêu tộc kia quát lên. Này, mau ra tay, nếu không hai người bọn họ sẽ có chuyện đấy. Sở Như Mộng thấy tình cảnh này vội nói. Không cần hắn nhắc nhở, Lạc Cảnh Tiên sớm đã chuẩn bị ra tay cứu người rồi, mặc dù xung quanh có nhiều tên thông linh cảnh, nhưng chỉ cần họ mở ra không gian kính đem hai tên kia kéo vào là xong việc. Chuẩn bị xong chưa? Lạc Cảnh Tiên hỏi. Bắt đầu đi. Sở Như Mộng cầm trong tay một quả cầu. Quả cầu này Lạc Cảnh Tiên dùng hơn một tháng mới chế tạo đi ra, tổng cộng có gần 10 quả, hắn là căn cứ theo lựu đạn để chế tác. Đây là lần đầu hắn đem ra sử dụng, hắn mới chỉ thử nghiệm qua vài lần, nhưng chưa lần nào là dùng cho việc chiến đấu. Dù sao thứ này sát thương có chút cao, nữ linh cảnh rất dễ bị thương nặng nếu nằm trong bán kính sát thương của nó. Tại võ giả thế giới chơi lựu đạn, hắn xem như là người thứ nhất chứ. Đang chuẩn bị mở ra không gian kính, đột nhiên, ầm, một đạo ánh sáng bắn thẳng vào đám người tạo ra một cái hố sâu vài mét. Có mấy tên ngự linh cảnh xui xẻo tại chỗ bị giết chết. Lạc Cảnh Thiên cùng Sở Như Mộng ngẩn ra, họ còn chưa ra tay a, đây là có chuyện gì? Từ trên trời hạ xuống một bóng dáng nữ tử, người này còn có thể là ai khác ngoài Lạc Thiên Y. Đem ngươi thả ra. Lạc Thiên Y lạnh giọng nói. Ha ha, chúng ta vốn muốn bắt ngươi, không nghĩ tới ngươi lại tự chui đầu vào giỏ. Tên yêu tộc kia cười lớn nói. Nhất thời, toàn bộ đám yêu tộc thông linh cảnh lao lên cùng Lạc Thiên Y của chiến. Lạc Cảnh Thiên trừng lớn con mắt, cô nàng này không hảo hảo ở lại yêu linh thôn, chạy ra ngoài làm cái gì? Hơn nữa còn phá hư kế hoạch của hắn, thật sự là xui xẻo. A Lạc Cảnh Thiên cũng không lại do dự, lập tức mở ra không gian kính chui ra ngoài, bàn tay xuất hiện một cái vòng tròn ma lực đánh vào trên người Hạ Thần cùng Lăng Thiên Sở. Sở Như Mộng thì lao về phía đám yêu tộc cản chúng lại. Người chừng nào thì đến? Hạ Thần giật mình hỏi. Cái vòng tròn ma lực trên tay Lạc Cảnh Thiên có tác dụng đem phong bế linh lực giải khai, cho nên khi hắn hóa giải phong bế, cả hai người Hạ Thần liền đem xích sắt bóp nát. Các ngươi mau đi vào không gian kính, ta đem chúng ta cả lại. Lạc Cảnh Thiên thấp giọng quát. Hạ Thần cùng Lăng Thiên Sở cũng biết tình trạng hai người lúc này không thể gia nhập chiến đấu, không chút do dự liền lao vào bên trong không gian kính. Tiểu Y Lìa, mau rút lui. Lạc Cảnh Thiên quát to. Cản chúng lại. Đang cùng Lạc Thiên Y Lìa chiến đấu, một tên yêu tộc lớn giọng kêu lên. Mèo. Sở Như Mộng ném ra lựu đạn ma lực, vang một tiếng, đám yêu tộc đều bị dư chấn làm trao đảo. Mặc dù giết không được thông linh cảnh cường giả, nhưng là làm chúng lùi lại không có vấn đề gì. Lạc Thiên Y Lìa nhân cơ hội lao ra vòng đây. Cả ba người chạy trở vào không gian kính. Lạc Cảnh Thiên vội vàng đem không gian kính đóng lại, nhưng là có hai tên thông linh cảnh nhanh chân chạy vào trong. Nhất thời, hai tên yêu tộc kia cùng Lạc Cảnh Thiên đối mặt. Ha ha, các ngươi thật đúng là ngu xuẩn. Lạc Cảnh Thiên thấy vậy cười gần nói, đã đi vào không gian kính của hắn, như vậy cũng đừng mong đi ra. Hắn hiện tại không phải là hắn của 5 năm trước, hiện tại thông linh cảnh cường giả muốn phá tan không gian kính của hắn đâu phải dễ dàng như vậy. Hắn cũng không cho hai tên này cơ hội đó. Chương 157, ngươi không xứng. Chương 157, ngươi không xứng. Nhìn xung quanh, hai tên yêu tộc kia ngỡ ngàng không thôi. Đây chuyện gì xảy ra? Đừng phí thời gian, Tiểu Y, làm thịt chúng. Lạc Cảnh Thiên trầm giọng nói. Lạc Thiên Y thì không chút do dự xông lên, nàng thực lực nhưng là thông linh cảnh đỉnh phong, mà hai tên này cao nhất mới là thông linh cảnh trung cấp, đối phó hai tên này đối với nàng mà nói vô cùng đơn giản. Ban đầu hơn 10 tên thông linh cảnh còn có thể làm nàng bó tay bó chân, hiện tại chỉ có hai người, nàng đối phó đơn giản quá dễ dàng. Rất nhanh hai tên này liền bị đánh không ra hình dáng. Yêu đan bị móc ra, đám người Lạc Cảnh Thiên cùng không quản chúng còn sống hay không, dù sao đều mất đi yêu đan, sống hay chết đã không còn ý nghĩa. Tốn vài giờ đám người mới trở lại yêu linh hồn, bên trong cũng không có gì thay đổi. Hạ Thần cùng Lăng Thiên Sở được đám người đưa đi nghỉ ngơi, cuộc sống của họ lại trở lại như lúc trước. Dùng thời gian hơn 2 năm, tốn trên 1000 viên yêu đan, Lạc Cảnh Thiên không ngừng đi tìm hiểu yêu đan. Hắn phát hiện mỗi viên yêu đan đều có một kết cấu riêng biệt, bất kể là cấp bậc giống nhau hay không, thuộc tính có đồng nhất hay không, kết cấu bên trong đều khác nhau cực lớn. Lần này hắn cũng không có tiếp tục làm thí nghiệm, mỗi ngày đều dùng một viên yêu đan, không ngoại lệ, tất cả đều bị hắn làm hỏng. Mà lần này, hắn muốn trực tiếp tìm hiểu trên cơ thể sống. Năm tên tiểu yêu hắn mang về hiện tại đều đã 15 tuổi, riêng Tiểu Nguyệt thì đã 17 tuổi. Hiện tại nàng có thể nói là rất xinh đẹp. Có lẽ là do chủng tộc, nàng thuộc thỏ tộc, càng lớn càng đáng yêu. Nhất là đôi thai dài kia, nhìn vô cùng linh động. Hôm nay Tiểu Nguyệt chuẩn bị đột phá vào khai linh cảnh, cho nên Lạc Cảnh Thiên muốn quan sát quá trình hình thành yêu đan. Xung quanh không một bóng người, tất cả đều bị Lạc Cảnh Thiên đuổi ra để không bị làm phiền. "Kaka, có thể bắt đầu chưa?" Tiểu Nguyệt hỏi. "Có thể." Lạc Cảnh Thiên gật đầu nói. Dứt lời, Lạc Cảnh Thiên liền mở ra chân giải chi nhãn. Chân giải chi nhãn có thể giúp hắn nhìn thấy được quá trình hình thành này, nó không phải kiểu nhìn xuyên tường hay gì khác, mà là nhìn thấy được bản chất. Giống như một cái cây lớn hình thành thế nào, trải qua những gì, bị tác động ra sao. Lạc Cảnh Thiên có thể thấy được nguyên khí đang tràn vào bên trong người Tiểu Nguyệt, linh lực đang được cô đặt lại. Ban đầu hình thành một cái khung, sau đó linh lực bắt đầu tự động chuyển đổi, từ dạng khí biến thành dạng lỏng, sau đó là dạng rắn. Toàn thân Tiểu Nguyệt đều đang cùng yêu đan gắn kết lại với nhau. Lúc này hắn xem như hoàn toàn minh bạch vì cái gì trước kia thí nghiệm đều thất bại. Đó là do yêu đan hình thành không phải từ năng lượng, mà là từ bản thân vật chủ. Nói trắng ra chính là khi một người đột phá khai linh cảnh, toàn bộ tế bào của họ đều sẽ được chuyển đổi. Hóa ra đây chính là lý do tại sao trước 15 tuổi không thể tu luyện. Chỉ khi toàn bộ tế bào trên cơ thể được đồng hóa thì mới có thể tu luyện. Nếu nói dựa vào khoa học, với trình độ gamma của hắn thật đúng là không biết nên giải thích như nào, ngoài hai từ thích đi ra, hắn thật không biết hình dung ra sao. Nhưng nếu dựa theo góc độ ma pháp tới nói, đây là quá trình chuyển đổi năng lượng. Giống như hắn đem năng lượng trong những không gian khác biến thành ma lực như thế. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiểu Nguyệt yêu đan đã thành hình. "Kaka, ta thành công rồi." Tiểu Nguyệt hưng phấn nói. Lạc Cảnh Thiên nhẹ gật đầu, nhưng không đáp. Hắn đang quan sát rất chăm chú, đem quá trình biến đổi này phát họa thành một sơ đồ. Hắn phát hiện, tất cả năng lượng đều sẽ chịu tác động từ đỉnh đầu. Nếu như là dựa theo huyệt đạo tới nói, kia chính là huyệt bách hội, hay cách gọi của ma pháp chính là tam dương. Nếu như pháp sư tu luyện theo con đường tinh thần lực, huyệt tam dương chính là nơi quan trọng nhất. Những thứ này hắn không phải rất rõ ràng, dù sao tinh thần lực của hắn là dựa theo cấp độ linh hồn, loại pháp sư chỉ thuần tu luyện tinh thần lực sớm đã bị đào thải cách đây rất nhiều năm. Bên trong vạn pháp chi thư có nói tới điều này. Hiện tại hắn đang suy đoán, nếu như hắn đem năng lượng thuộc tính khác truyền vào huyệt tam dương, như vậy sẽ có kết quả như nào? "Kaka, ngươi không vui sao?" Tiểu Nguyệt thấy Lạc Cảnh Thiên cau mày, nàng liền lo lắng hỏi. "Không, không phải. Chẳng qua ta đang có chút lo lắng, các ngươi đều đã bước vào khai linh cảnh, nhưng lại không có công pháp tốt để tu luyện. Ta không biết nên làm thế nào." Lạc Cảnh Thiên nói. "Không sao Kaka, ta sẽ cố gắng tu luyện, không có công pháp cũng không quan trọng." Lạc Cảnh Thiên thật đúng là đang lo lắng vấn đề này. Cứ cho rằng hắn có thể biến đổi thuộc tính của Tiểu Nguyệt hay những đứa nhỏ khác, thì việc có công pháp tu luyện thích hợp là một thứ rất quan trọng. Nó không chỉ là tăng lên tốc độ tu luyện, mà còn tăng lên uy lực chiêu thức. "Tiểu Nguyệt, ngươi tiếp tục củng cố cảnh giới. Ta đi ra ngoài đi dạo một chút." Lạc Cảnh Thiên nói. Ta biết rồi ca ca. Tiểu Nguyệt cười nói. Lạc Cảnh Tiên đi ra khỏi phòng, hắn nhịn không được thở ra một hơi, chân giải chi nhãn tác dụng phụ có chút mãnh liệt, hiện tại đầu hắn còn có chút đau đớn. Vận dụng ma pháp, hắn đi lên hòn đảo nhỏ giữa hồ, ngồi xuống nhìn về phía chân trời, hắn tự hỏi bản thân đã làm được cái gì. 5 năm trôi qua, thực lực chưa bước vào cảnh giới đại ma pháp sư. Thế lực bản thân tự xây dựng lại vẹn vẹn có 12 người, trong đó có 5 đứa nhỏ còn chưa làm được cái gì. Hắn cảm thấy bản thân thật quá thất bại, tiêu hao thời gian 5 năm lại không làm được cái gì ra hồn. Ngay tại lúc này, một âm thanh trong đầu hắn vang lên. Ta có cách để giúp ngươi. Lạc Cảnh Thiên trong nháy mắt biến sắc. Cái âm thanh này hắn nhớ rất rõ. Ngày đó tại trong di tích, tên này xuất hiện. Hắn bị nhốt trong hốn độ châu, suốt 5 năm qua chưa từng xuất hiện trở lại. Hiện tại hắn đi ra, Lạc Cảnh Thiên đông cảm thấy có điều không ổn. Trong nháy mắt, Lạc Cảnh Thiên xuất hiện trong náo hải. Hốn độ châu vẫn đang quay tròn. Nhưng có một chỗ khác biệt, cái bóng đen kia, nó không còn bên trong nữa, mà lần này nó đứng tại bên ngoài. Một gương mặt cùng hắn giống như lúc, hắn có thể cảm nhận được, tên kia cùng bản thân có một mối liên hệ vô hình không cách nào tách rời. Ngươi, là thứ gì? Lạc Cảnh Thiên trầm giọng hỏi. Hắc hắc, ngươi quên rồi sao, ta, chính là ngươi. Dù cho ngươi phủ định thế nào đi chăng nữa cũng không thay đổi được điều này. Tên kia nói. Lạc Cảnh Thiên hiện tại không có sợ hãi như lúc trước. Có lẽ năm đó hắn đối với tên này có nhiều e ngại, nhưng hiện tại thì không. Không phải là do thực lực tăng lên, mà hắn có thể cảm nhận được, linh hồn của mình cùng hắn là một chính thể. Bất kỳ bên nào tổn thương, người còn lại đều sẽ tử vong. Lạc Cảnh Thiên đi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm tên kia, sau một lúc mới lên tiếng. Ngươi, có biện pháp. Chính xác, ban đầu ta cũng đã nói, thiếu ta, bản thân ngươi sẽ không làm được gì. Tên kia cười nói. Ta tin tưởng lời ngươi nói, nhưng đáng tiếc, ta không cần. Lạc Cảnh Thiên lạnh lùng đáp. Ha ha, ngươi là không có lựa chọn, bởi vì ta đã thoát khỏi hỗn độn châu, hiện tại, ta mới là người nắm giữ quyền nói chuyện. Tên kia cười gần nói. Một giây sau, hỗn độn châu phát ra cường đại quang mang, sức hút vô cùng kinh khủng từ nó phát ra muốn đem Lạc Cảnh Thiên hút vào trong. Lạc Cảnh Thiên nhất thời kinh hãi. Tuy nhiên hỗn độn châu là của hắn, hắn là chủ nhân. Nhưng hiện tại, mối liên kết kia lại đang dần phai mờ. Ha ha ha, ta chờ ngày này đã hơn 1 năm. Rất nhanh thôi ngươi sẽ biến thành ta, chúng ta là một thể, ngươi và ta sẽ trở lại thời kỳ đỉnh phong. Lão bà kia sẽ không thể lại ngăn cản bước chân của ta. Tên kia ngẩng đầu cười ha ha nói. Ngươi nằm mơ. Lạc Cảnh Thiên chống chịu lại lực hút từ hỗn độn châu, hắn nghiến răng nghiến lợi hét lên. Ngươi phản kháng là vô ích, nếu như ngươi không chui vào trong này, ta cũng không làm gì được ngươi, nhưng ai bảo ngươi ngu xuẩn đến mức lại đi vào đây. Ngươi đối với sức mạnh không biết gì cả. Khi ý thức ngươi trở lên mơ hồ, cũng chính là lúc ta sẽ biến thành chủ nhân của thân thể này. Tên kia cười lạnh nói. Lạc Cảnh Thiên nghe vậy cảm thấy vô cùng chói tai, nhưng là hiện tại hắn không có sức phản kháng. Chẳng qua, ngay tại lúc này, Lạc Cảnh Thiên bỗng nhiên nghĩ tới một thứ linh hồn lực. Làm sao lại quên thứ này đây? Ngay sau đó, một cỗ sức mạnh đột nhiên phủ xuống, đem sức hút từ hỗn độn châu càng rơi, Lạc Cảnh Thiên không còn bị ảnh hưởng bởi nó nữa. Sao? Làm sao có thể? Linh hồn ngươi lại là tử sắc? Điều này không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Tên kia giận dữ gào thét. Mặc dù không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng Lạc Cảnh Thiên biết, lúc này là thời cơ ra tay tốt nhất. Xẹt. Lạc Cảnh Thiên nháy mắt lao tới trước mặt tên kia, một quyền đánh tới. Ngươi điên rồi sao? Ta chết ngươi cũng sẽ chết. Tên kia né tránh, sau đó quát lên. Ta tình nguyện chết đi cũng không muốn để ngươi nắm quyền điều khiển thân thể ta. Ngươi không xứng. Ta Cảnh Thiên tức giận lớn tiếng nói. Chương 158, giết. Hay không giết? Chương 158, giết. Hay không giết? Ngươi đừng có quá đáng. Tên kia không ngừng né tránh Lạc Cảnh Thiên. Vừa lùi vừa quát lên. Không phải muốn chiếm giữ thân thể ta sao? Tới a, ngươi mẹ nó có gan đừng né tránh. Lạc Cảnh Thiên giống như cũng điên lên rồi. Ngươi quên mình còn lời hứa chưa hoàn thành sao? Ta chết ngươi cũng sẽ chết, ngươi chẳng lẽ muốn để nàng cô độc một mình cả đời? Tên kia quát lên. Đi chết đi cho ta. Lạc Cảnh Thiên cũng không quản hắn nói cái gì, hắn lúc này chỉ biết liên tục công kích, trong đầu có một ý nghĩ duy nhất chính là hắn muốn bóp chết cái tên này. Hai người, một đuổi một chạy, một đánh một né. Nhưng mà hai người lại không biết, một con tiểu hồ ly đang ngồi trên đỉnh hỗn độn châu nhìn hai người. Con tiểu hồ ly kia ngoài thượng cổ chi linh ra thì còn ai nữa chứ? Ngay từ ban đầu khi tên kia từ trong hỗn độn châu chui ra nó đã xuất hiện ở đây rồi. Mà tên kia cũng chính là bị thượng cổ chi linh nuốt vào trong hỗn độn châu. Nếu như không quá nghiêm khắc mà nói, tên kia cùng Lạc Cảnh Thiên là một, hai người vốn là một thể. Nhưng mà tên kia từ vạn năm trước liền đã bị tách ra khỏi Lạc Cảnh Thiên, sau đó liền bị thượng cổ chi linh nuốt vào trong này. Nó có năng lực giết tên kia, nhưng nó không có làm như vậy. Chủ yếu là có người muốn nhờ nó giam giữ hắn, mà không phải giết hắn. Người nhờ nó, đương nhiên chính là vận mệnh nữ thần. Ban đầu nó cũng không biết Lạc Cảnh Thiên cùng tên kia có liên hệ, lúc đầu nó cũng không nghĩ tới việc tên này sẽ xuất hiện tại Hỗn Độn Châu, nhưng khi tên kia lần đầu xuất hiện tại Hỗn Độn Châu, nó liền đã biết được điều này. Xem ra là tên này lại giở thủ đoạn nào đó để tránh đi ánh mắt của nó, thảo nào mấy năm nay không thấy hắn lên tiếng. Mà ngẫm lại cũng đúng, khó trách Lạc Cảnh Thiên ngày đó lại có thể kiên trì vượt qua kiểm tra của tên thần linh kia. Mà tên này có thể thoát ra được, chính là do nó thả ra. Nó cũng không phải muốn hại Lạc Cảnh Thiên, mà là muốn để cho Lạc Cảnh Thiên cùng tên kia hợp lại làm một. Nhưng hiện tại xem ra, Lạc Cảnh Thiên là không có cái bản lĩnh đó. Hơn nữa tên kia cũng không phải đèn cạn dầu, bị giam giữ hơn vạn năm lại vẫn có năng lực phản kháng. Dựa theo thuyết pháp khác để nói, tên kia là tâm ma của Lạc Cảnh Thiên, hay có thể nói là phần ác bên trong hắn. Nhưng là bị tách ra vạn năm, hắn cùng Lạc Cảnh Thiên sớm đã không còn quá nhiều liên hệ. Dù cho Lạc Cảnh Thiên giết hắn cũng sẽ không có tổn thất gì, nhưng tên kia giết Lạc Cảnh Thiên lại không được. Cho dù là chiếm lấy thể xác của Lạc Cảnh Thiên, hắn cũng lực bất tòng tâm. Vạn năm qua, Lạc Cảnh Thiên bị vận mệnh nữ thần không ngừng cho luân hồi khắp vũ trụ, sớm đã hình thành một chỉnh thể linh hồn mới, đó mới là lý do linh hồn hắn có thể đạt tới tự xác. Nếu không, với một linh hồn không hoàn thiện, hắn là không có cách nào bước vào cấp độ này. Lạc Cảnh Thiên nếu như có thể giết tên kia, đem toàn bộ ký ức trước kia dung hợp lại, linh hồn hắn chắc chắn không lâu sau sẽ bước vào kim sắc. Hoàn mỹ linh hồn. Nhớ tới năm đó vận mệnh nữ thần từng nói, tương lai nếu như có ngày bản thể cùng tên gặp nhau, như vậy nó không được ra tay giúp đỡ Lạc Cảnh Thiên, nhưng mà cũng không có nói không được nhắc nhở. Thượng cổ chi linh khỏe miệng khẽ nhếch lên. Mặc dù vận mệnh nữ thần mạnh hơn nó nhiều lắm, nhưng mà nó cũng không nhất thiết phải nghe theo. Đạt tới cái cấp độ đó, rất nhiều chuyện vận mệnh nữ thần không được can thiệp. Cho nên, nó quyết định không nghe lời nàng. Chậc chậc, thật đúng là một cuộc chạy đua nhàm chán a. Thượng cổ chi linh lớn giọng nói. Cả hai người nghe được giọng nói của nó, nhất thời dừng lại. Là ngươi. Cả hai đồng loạt lên tiếng. Nhưng một cái là mang theo vẻ kinh ngạc, một cái khác lại mang theo cửu hận. Ha ha, không hổ là nhất thể tách ra, ngay cả lời nói cũng giống nhau như lúc. Thượng cổ chi linh bật cười nói. Ngươi làm sao lại ở đây? Lạc Cảnh Thiên kinh ngạc hỏi. Chuyện vui như này, ta làm sao sẽ bỏ qua chứ? Ha ha, hai người các ngươi chạy lâu như vậy không mệt sao? Quên, nơi này là ý thức hải, vốn không có mệt mỏi khái niệm này. Ta sớm muộn cũng giết ngươi. Tên kia nghiến răng nghiến lợi nói. Chậc chậc, bị nhốt hơn vạn năm, tính tình lại không thay đổi chút nào. Muốn ta giam ngươi thêm một vạn năm nữa sao? Thượng cổ chi linh cười nói. Ngươi có gan giết ta đi. Tên kia tức giận quát lên. Không, ta từng hứa sẽ không lại giết người. Linh hồn cũng vậy, ta là sẽ không vi phạm lời hứa này. Ngươi vẫn là đường khiêu khích ta, nếu không ta lại nhịn không được nhốt ngươi vào đấy. Thượng cổ chi linh coi thường nói. Hắn là ai? Lạc Cảnh Thiên nhìn hai người, sau đó trầm giọng nói. Ngươi không phải đã biết rồi sao? Hắn là ngươi, hay nói cách khác, hắn là phần ác bên trong ngươi. Là như thế sao? Như vậy, ta lại là ai đây? Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt hỏi. Hắn lúc này sớm đã tỉnh táo lại, thượng cổ chi linh biết tên này, hơn nữa nhìn qua giống như rất quen thuộc. Mà lại theo những gì đã xảy ra cùng vừa mới biết được những thứ này, hắn cảm thấy, thân thế của mình cũng không phải đơn giản như vậy. Ngươi là Lạc Cảnh Thiên A, còn có thể là ai? Thượng cổ chi linh khó hiểu nói. Ngươi là đang giả ngu sao? Lạc Cảnh Thiên nhíu mày nói. Không, ngươi hiểu lầm. Ta là nói thật lòng, ngươi chính là ngươi, cho dù hắn từng là một phần của ngươi, nhưng hiện tại không phải. Ngươi là hiện tại là một thể hoàn chỉnh, hắn đối với ngươi có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Còn nếu như ngươi hỏi thân thế của mình, thật đáng tiếc, ta là không thể nói, ta từng hứa, trừ khi ngươi tự tìm hiểu ra, nếu không ta sẽ không nói bất kỳ thứ gì. Thượng cổ chi linh đáp. Các ngươi xem ta chết rồi. Tên kia thấy hai người trò chuyện say sưa, hắn liền tức giận quát lên. Có lẽ do thẹn quá hóa giận, bị người khác trước mặt nói mình vô dụng, ai sẽ không tức giận. Càng đừng nói tới việc hắn là ác niệm của Lạc Cảnh Thiên, nắm giữ sự tà ác suốt vào năm. Nhưng mà Lạc Cảnh Thiên lại có chút hiếu kỳ. Đáng ra mà nói, ác niệm là chắc chắn không biết xấu hổ, nhưng tên này giống như rất tức giận vì mấy lời nói của Thượng Cổ Chi Linh. Mà Thượng Cổ Chi Linh cũng phát hiện điều này, nên nó ánh mắt nhìn tên kia rất kỳ quái. Chẳng lẽ vạn năm qua, hắn thay đổi? Không đúng a, một tên ma đầu từng tàn sát hàng tỷ sinh linh như hắn làm sao có thể thay đổi chứ? Ngươi muốn biết thân thể của mình, đem hắn giết là được. Lúc đó mọi ký ức của hắn sẽ biến thành ngươi. Thượng cổ chi linh nhìn Lạc Cảnh Thiên nói. Tên kia nghe thế ánh mắt co rụt lại. Ta không giết được hắn. Lạc Cảnh Thiên thở dài nói. Hắn lúc này cuối cùng cũng tin tưởng tên kia là ác niệm của mình. Thượng cổ chi linh không nhất thiết phải lừa hắn. Chính vì hắn là ác niệm của Lạc Cảnh Thiên, cho nên đối với mỗi chiêu mỗi thức mà Lạc Cảnh Thiên đánh ra hắn đều có thể né tránh. Ta có thể giúp ngươi trói hắn lại. Thượng cổ chi linh lạnh nhạt nói. Không, ngươi không được làm thế. Ngươi đã hứa với bà ta rằng sẽ không động thủ. Tên kia hoảng sợ quát lên. Ha ha, bản thân ngươi tin tưởng lời hứa sao? Ta nhớ không lầm thì ngươi từng hứa sẽ không lại giết người, nhưng ngay sau khi được thả ra liền lại đổ sát cả một tinh cầu, đúng chứ? Thượng cổ chi linh trào phúng nói. Đó là do chúng gây chuyện với ta trước. Ngươi giết cả một tinh cầu vì bản thân tư dục, lại đổi cho họ gây ngươi. Nếu như nói đem ngươi cản lại không cho đi vào tinh cầu cũng tính là gây chuyện, như vậy vũ trụ này sớm đã tận diệt. Ngươi mẹ nó còn dám mở mồm nói. Thượng cổ chi linh quát lên. Ngươi thì biết cái gì? Đám sinh vật hạ đẳng đó không có tư cách cùng ta so sánh. Ta bản thân sinh ra vốn đã cao quý, chúng lại dám cản ta. Tên kia gần giọng nói. Lạc Cảnh Thiên nghe thế có chút lạnh gáy. Cái này là trong truyền thuyết ma đầu sao? Tự nhận mình bản thân so với ai khác đều cao quý hơn, cho nên ngươi liền có thể tùy tiện giết người. Thứ bất trị như ngươi ta nói gì cũng vô dụng. Lạc Cảnh Thiên, ngươi muốn biết thân thế của mình hay không? Chỉ cần nói một câu ta liền đem hắn bắt lại cho ngươi. Thượng cổ chi linh nghiến răng nói. Bản thân nó đại biểu cho sinh mệnh, hiển nhiên lời nói này của tên kia làm nó cực kỳ khó chịu. Năm đó nếu như không phải vận mệnh nữ thần ngăn cản, nó sớm đã giết tên này rồi. Làm gì để hắn sống đến tận ngày nay? Lạc Cảnh Thiên nhìn tên kia, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Giết hay không giết? Chương 159, dung hợp ác nghiệm, kế hoạch sơ hiện. Chương 159, dung hợp ác nghiệm, kế hoạch sơ hiện. Ha ha ha. Tên kia đột nhiên bật cười. Lạc Cảnh Thiên cùng Thượng Cổ Chi Linh đều nhìn qua, chỉ thấy tên kia ngửa mặt lên trời cười lớn. Cái này còn cần lựa chọn sao? Tên kia nhìn Lạc Cảnh Thiên cười nhạt nói. Giết ta, ngươi sẽ lấy lại toàn bộ ký ức trước kia, bao quát thân thế của ngươi. không cần làm ra lựa chọn, lựa chọn duy nhất của ngươi là giết ta. Ta sớm đã chán ghét việc này rồi. Mỗi ngày đều quanh quẩn bên cái quả cầu đáng chết này, bên trong có thứ giúp ta có thể thoát khỏi đây, nhưng ta lại chỉ có thể nhìn được mà không lấy được. Loại cảm giác tuyệt vọng này các ngươi không hiểu. Ta biết, hắn nhất định muốn biết những bí mật này. Nhưng là ngươi cũng đừng hy vọng quá nhiều, ta nghĩ bà ta cũng tính tới chuyện này rồi, dù ta chết, chỉ sợ ngươi cũng không biết được những chuyện trước kia, nhiều lắm liền để ngươi biết một số thứ. Năng lực của bà ta, tiểu hồ ly, ngươi không phải không biết. Bà ta có làm được hay không trong lòng ngươi rất rõ ràng. Thượng cổ chi linh trầm mặc không nói. Lạc Cảnh Thiên hơi nhíu mày lại, bà ta trong miệng tên kia nói tới là ai? Ra tay đi. Tên kia bước tới trước mặt Lạc Cảnh Thiên, ánh mắt vô cùng thản nhiên đối mặt với hắn nói. Lạc Cảnh Thiên khó hiểu nhìn hắn. Ban đầu chính hắn liều sống liều chết để né tránh, hiện tại lại chủ động đi tới chịu chết. Sẽ không phải có âm mưu gì chứ? Yên tâm, ta tuy nhiên giết không ít người, nhưng ta trước giờ chưa từng dùng âm mưu thủ đoạn. Ta nói được sẽ làm được. Tên kia nhìn ra được ý nghĩ của Lạc Cảnh Thiên, cho nên hắn liền giải thích. Thượng cổ chi linh cũng không nghĩ tới tên kia lại chủ động như vậy, chẳng lẽ biết không thoát được nên từ bỏ? Không giống bản tính của hắn cho lắm. Giết ta đi. Tên kia nói. Lạc Cảnh Thiên nhất thời do dự không quyết. Thấy vậy, tên kia khẽ nhếch miệng. Nó đưa tay bắt lấy Lạc Cảnh Thiên, mà Lạc Cảnh Thiên lại không có chút thực lực phản kháng nào. Ngươi tính làm gì? Ngươi là không tổn thương được hắn. Thượng cổ chi linh cau mày nói. Đúng vậy a, năm đó bà ta tước đoạt quyền lợi này của ta. Ta là không làm hại được hắn, nhưng mà. Nói tới đây, hắn đột nhiên nâng cánh tay Lạc Cảnh Thiên lên. Lạc Cảnh Thiên bị hắn hoàn toàn điều khiển mà không có cách nào phản kháng, điều này làm hắn có chút hoảng sợ. Nhưng mà, chỉ thấy tên kia nâng lên cánh tay Lạc Cảnh Thiên đặt lên trên đầu mình, ngay sau đó, Lạc Cảnh Thiên cảm thấy linh hồn của mình giống như đang bị phóng đại lên vô số lần, càng lúc càng lớn. Thượng cổ chi linh trợn tròn mắt, hắn đây là tự sát. Hắn vậy mà tự sát. Hắn lại tự đem linh hồn của mình dung hợp với Lạc Cảnh Thiên. Hắn không phải không muốn chết sao? Làm sao lại? Ngươi hiện tại đang hấp thu linh hồn của ta, không cần sợ hãi, cũng không cần lo lắng. Ngươi rất nhanh sẽ phát hiện, bản thân thực lực sẽ tăng lên rất nhanh. Nhưng mà, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết được một điều. Nói tới đây, hắn ánh mắt chuyển qua thượng cổ chi linh, miệng khẽ nhếch lên, nở ra một nụ cười đầy vẻ trân trọng. Các ngươi đều không biết được, ta vì cái gì năm đó lại làm như vậy? Các ngươi cho rằng ta vì cái gì được sinh ra đây? Và anh, thượng cổ chi linh trong đầu nhất thời như có một vụ nổ lớn xảy ra. Chỉ với một câu nói cuối cùng đó, nó tiết lộ quá nhiều bí mật. Ác niệm không phải sinh ra liền có. Tuy rằng ai ai cũng sẽ có mặt tối, nhưng đó không phải ác niệm. Ác niệm chỉ sinh ra khi. Nghĩ tới đây, thượng cổ chi linh đột nhiên cảm thấy đầu óc trống rỗng, nó không nhớ được ác niệm vì cái gì lại sinh ra, hơn nữa còn có thể thay đổi chủ thể. Giống như ký ức của nó bị biến mất một phần như thế. Chẳng lẽ là do vận mệnh nữ thần làm? Cái này vì cái gì? Bà ta tại sao lại phải làm như vậy? Lại che giấu thứ gì? Không biết qua bao lâu, tên kia dần dần tan biến, mà Lạc Cảnh Thiên lại chìm vào ngủ sâu. Cũng không biết bao giờ mới tỉnh lại, dung hợp linh hồn tốn khá nhiều thời gian để tiêu hóa, càng đừng nói tới tên kia linh hồn quá mức mạnh mẽ. Nhìn Lạc Cảnh Thiên, thượng cổ chi linh khẽ cau mày, nó để lại một đạo sức mạnh để hỗn độn châu tùy thời phóng thích sinh mệnh lực bổ sung cho Lạc Cảnh Thiên, sau đó nó liền biến mất. Mà bên ngoài, Lạc Cảnh Thiên lại ngồi tĩnh tọa ngay tại giữa hồ, hơn nữa, hắn ngồi đó đã có 3 ngày. Mà trước đó, đám người sợ như ngộng khi phát hiện Lạc Cảnh Thiên như vậy, liền đem hắn vào trong phòng. Hắn bị làm sao vậy? Tiêu Nhược Thủy lo lắng hỏi. Không biết, nhưng ta có cảm giác hắn sẽ tốn khá lâu mới có thể tỉnh lại. Lạc Thiên Y thì nói. Làm sao ngươi biết? Sở Như Mộng nhíu mày hỏi. Ta chỉ cảm thấy như vậy, cũng không phải rất chắc chắn. Linh hồn của hắn đang ngủ say, không cách nào đánh thức, chỉ có thể để hắn tự mình tỉnh lại. Nếu cưỡng ép để hắn tỉnh lại, chỉ sợ sẽ dẫn tới tổn thương không cách nào chữa trị. Lạc Thiên Y thì đáp. Nếu hắn không tỉnh lại sớm, cơ thể hắn sớm muộn cũng sẽ suy sụp. Đinh Tiểu Vân nhíu mày nói. Ta nghĩ vấn đề này không cần thiết phải lo lắng. Bên trong cơ thể hắn có một loại sức mạnh đang duy trì sinh cơ, hắn chết không được. Lạc Tiên Y Lìa lắc đầu nói. Vậy chúng ta nên làm gì? Cũng không thể một mực chờ đợi hắn tỉnh lại chứ. Hạ Thần nhíu mày nói. Mọi việc tiến hành theo kế hoạch như thường. Lăng Thiên Sở, người phụ trách phía Tây, cần tốt nhất khống chế lại. Nơi đó là nơi rất quan trọng trong kế hoạch phát triển của chúng ta. Hạ Thần, ngươi cùng Đinh Tiểu Vân đi tập hợp nhân thủ, chúng ta phải sớm đem phía Đông đánh xuống. Lạc Cảnh Tiên hắn hiện tại không thể tham chiến, cho nên chúng ta không thể chờ đợi thêm, kế hoạch này không thể chậm trễ, nếu không phía yêu tộc sẽ phát hiện vấn đề. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ có vô số phiền phức kéo tới. Sở Như Mộng trầm giọng nói, ta nghĩ chúng ta không cần thiết cùng những tên kia hao tổn, vấn đề trước mắt là ổn định. Yêu Linh thôn hiện tại thực lực còn chưa chịu đựng được một cuộc tấn công toàn diện. Nếu thất bại, chúng ta sẽ mất tất cả. Tiêu Nhược Thủy nói, chẳng lẽ phải ngồi chờ đợi thêm sao? Chúng ta đã chờ 5 năm, nếu như chờ thêm nữa ta cũng không biết mình còn có thể chịu đựng được hay không. Sở Như Mộng nói, ta ý không phải như vậy, mà là chậm rãi một chút, thương đội của Đinh Tiểu Vân thành lập cũng sắp hoàn thành sứ mệnh, đến lúc đó mới là thời cơ cho chúng ta hành động. Tiêu Nhược Thủy nét miệng nói, đây là kế hoạch đám người chuẩn bị từ 5 năm trước, mục tiêu chính là chiếm lấy Bích Thủy Đàm. Bích Thủy Đàm chính là một nơi ở của yêu tộc. Nếu như đánh nhau, đám người họ chắc chắn không phải đối thủ của yêu tộc Bích Thủy Đàm. Mục tiêu của họ chính là đem toàn bộ Bích Thủy Đàm nuốt lấy. Nếu như nói tại thế giới này, đối với yêu tộc, thứ gì là đáng giá nhất? Như vậy đương nhiên là huyết mạch thiên phú. Sau khi đám người ở lại Yêu Linh thôn được nửa năm, thì thôn trưởng đã giao cho họ dọn huyết mạch yêu tộc thời thượng cổ. Cũng từ lúc đó, kế hoạch của họ bắt đầu. Đầu tiên họ đem Ma Thú Sơn mạch thu phục. Chỉ có thu phục Ma Thú Sơn mạch toàn bộ yêu tộc thì mới có thể thi triển kế hoạch này. Mà dưới khả năng kinh doanh tài tình, Đinh Tiểu Vân đã chế tạo ra một thương đội tập trung, mà hết thảy thành viên đều là yêu tộc. Đây là những người thần phục với họ, đương nhiên là dưới sự tẩy não của Lạc Thiên Ý Điệp, không biết vì cái gì Lạc Thiên Ý Điệp lại có năng lực thần kỳ như vậy. Nhưng khả năng của nàng lại làm cho họ thuận lợi không ít. Thông qua thương đội, đám người họ đã có toàn bộ tình báo của Bích Thủy Đàm, thế lực đó 12 tên yêu tộc thực lực vô cùng cường hãn nắm giữ. Có thể hấp dẫn được những tên cường giả như này, đương nhiên là giọt thần huyết kia. Nhưng đám người Lạc Cảnh Thiên nào có ngu như vậy, sẽ không nói toạc ra. Mà là dùng thời gian 5 năm thiết kế một cái bẫy đủ để hấp dẫn toàn bộ cường giả đỉnh cao của Bích Thủy Đàm. Nhưng hiện tại Lạc Cảnh Thiên lại trong lúc như này rơi vào ngủ say, đám người mới trở lên gấp gáp như vậy. Chỉ khi đánh hạ Bích Thủy Đàm, họ mới có đủ thực lực, tài nguyên đi phát triển, xây dựng lên một chi quân đội cho riêng mình. Đến lúc đó họ mới có đủ khả năng đem Xích Hồ Thành xóa khỏi bản đồ thế giới. Mà cũng chính vì kế hoạch này, họ mới phát hiện ra Tiêu Nhược Thủy là kinh khủng cỡ nào. Bản thân nàng không có một chút sức mạnh, nhưng riêng phần trí tuệ liền để họ bội phục sát đất. Xem ra trước kia bọn họ còn chưa đủ hiểu rõ nàng, nếu không với sự thông minh của nàng, chơi chết họ là hoàn toàn không có vấn đề. Chương 160, tỉnh lại chương 160, tỉnh lại Lạc Cảnh Thiên không biết đã ngủ bao lâu, hắn chỉ cảm thấy bản thân giống như đang được tắm trong một cái suối nước nóng, rất thoải mái. Hắn chưa từng cảm thấy bản thân thư thái như lúc này. Nhưng cảm giác này duy trì không lâu, sau đó liền có hàng loạt ký ức tràn vào, gần như toàn bộ đều là cảnh tượng giết chóc, máu tươi chảy thành sông, xác người chất thành đống. Có nhiều hình ảnh làm hắn kinh hãi tột độ, tiêu biểu như một người y như hắn, đứng tại giữa những xác chết kia, tay nắm lấy cổ một đứa bé cứ thế bóc chết. Hắn chưa từng nghĩ tới sẽ thấy cảnh tượng này. Hắn lúc này mới biết, ác niệm kia có bao nhiêu là tội ác, lại cảm thấy vì thế mà bi ai. Hắn cũng không có cảm thấy những điều này cùng hắn có liên hệ gì, hắn một mực tin rằng, một khi đã chết liền sẽ không còn gì cả. Dù cho kiếp trước hắn thật gây ra những điều này, nhưng kiếp này không phải. Hắn thủy chung là hắn, mà không phải người kia. Hắn bi ai, chẳng qua cảm thấy bản thân lúc trước thật sự quá thất bại, cũng quá đáng chết. Giết người, hắn dám. Nhưng để đem giết người thành thú vui, hắn còn làm không được. Đây cũng là điểm mấu chốt trong lòng hắn, là nhân loại, ai lại không có tình cảm cơ chứ? Không biết qua bao lâu, hắn dần xuất hiện những ký ức về tu luyện. Những ký ức này cùng ma pháp là không có bất kỳ liên quan nào, cũng không giúp được cái gì cho hắn. Bởi vì quan trọng nhất khi tu luyện kiểu như này chính là vấn đề thân thể. Nhưng bên trong những ký ức này lại có một số thứ khá hữu dụng. Tuy rằng đối với bản thân hắn là vô dụng, nhưng đối với những đứa bé kia lại rất hữu dụng. Khi ý thức tỉnh lại, hắn phát hiện bản thân còn đang ở bên trong ý thức hải, hỗn độn châu thể tích biến lớn lên gấp vô số lần, hắn cũng không biết là vì cái gì. Nhưng mà hắn lại nghe được tiếng nói từ bên ngoài truyền đến. Cảnh Thiên, ngươi chừng nào mới tỉnh lại đây? Đã 20 ngày, ngươi vẫn như vậy. Lạc Cảnh Thiên mà người kia chính là Tiêu Nhược Thủy, từ bên trong ý thức hải, hắn thấy được nàng đang ngồi bên cạnh hắn, đầu ngả xuống lồng ngực của hắn, sau đó nói ra những lời nỉ non. Ngươi chưa từ bỏ sao? Hắn hiện tại là không muốn cùng bất cứ nữ nhân nào phát sinh tình cảm, dù có cũng sẽ cưỡng ép đem nó bóp chết trong lòng. Ngươi một mực như vậy chỉ làm bản thân tổn thương càng nhiều mà thôi. Sở Như Mộng đứng tại cửa, nghe được toàn bộ những lời nói của Tiêu Nhược Thủy, hắn nhịn không được lên tiếng. Từ bỏ. Ta từng nhiều lần nghĩ tới vấn đề này, nhưng ta làm không được. Hắn trong lòng ta chiếm vị trí quá quan trọng, đã không cách nào xóa bỏ. Ngươi biết không, trước kia khi người thân của ta mất, ta chỉ có duy nhất một người làm bạn. Nhưng người đó lại không biết nói chuyện, chưa từng cùng ta nói bất kỳ câu nào. Ta biết hắn từng nhận ân tình của cha ta, cho nên mới đi theo ta. Ta tự lừa dối chính bản thân mình, cưỡng ép tin rằng hắn là quan tâm ta nên mới bảo vệ ta. Nhưng ta biết, hắn chỉ là đang báo ân mà thôi. Mà là Cảnh Thiên, hắn khác biệt. Hắn đem ta từ trong thung lũng kéo ra, hắn nghiêm túc khiến ta mê muội, hắn lòng dạ làm ta kính ngưỡng. Nếu như ta là hắn, ta sẽ không quan tâm yêu tộc cái gì, đứng trên lập trường của ta, yêu tộc không một kẻ nào đáng tin. Chúng chỉ là những con vật bắt chước theo nhân loại mà thôi. Trước kia không phải như vậy sao? Ma thú xuất hiện, là nhân loại đem ma thú chặn lại, yêu tộc chui giúp trong bóng tối tránh né. Nhưng khi chúng có thực lực, liền quay ra uy hiếp nhân loại. Nhưng Lạc Cảnh Thiên lại không hề đối với chúng kỳ thị, nhìn cái cách hắn đối xử với đám nhỏ. Ta biết hắn là thật lòng, trong lòng hắn cũng không có cái gì để phòng, hắn không quan tâm yêu tộc hay nhân loại, cũng chính vì thế, ta mới dần dần thay đổi như ngày nay. Tiêu Nhược Thủy chậm rãi nói. Sở Như Mộng có chút kinh ngạc, hắn thật đúng là không biết Tiêu Nhược Thủy lại có ý nghĩ như vậy đối với yêu tộc. Rất bất ngờ phải không? Ngươi là không biết, ban đầu khi biết có thể sẽ ở lại nơi này, ta là có bao nhiêu buồn nôn. Ta sợ kiềm chế không nổi sẽ bạo tẩu. Nhưng Lạc Cảnh Thiên hắn thay đổi ta, hắn dùng lòng chân thành của mình đi quan tâm đám tiểu yêu. Điều mà ta chưa từng nghĩ tới, cũng chưa từng nghĩ có ngày mình cũng sẽ trở lên như vậy. Ta biết hắn có mục tiêu cần đạt tới, cũng có nhiều suy đoán đối thủ của hắn là ai. Ta biết hắn muốn trở lên cường đại, cho nên mới phối hợp hắn, đi giúp hắn làm những thứ hắn không làm được. Ta thân thể này không biết có thể chống đỡ bao lâu, thời gian của ta cũng không còn nhiều, từ bỏ hai chữ này đối với ta mà nói quá xa xỉ. Ta làm không được, cũng không có cách nào làm được. Tiêu Nhược Thủy thản nhiên nói. Ngươi. Sợ Như Mộng giật nảy mình, hoảng sợ nhìn Tiêu Nhược Thủy. Bên trong ý thức hải, Lạc Cảnh Thiên cũng bị lời cuối cùng của nàng làm chấn kinh. Nàng ngốc đến vậy sao? Làm sao lại ngốc nghếch như vậy chứ? Sau khi hấp thu ký ức của ác nghiệm, hắn cũng biết tới việc thân thể của Tiêu Nhược Thủy là tình trạng gì, loại này là kiểu tiên thiên thiếu hụt, thân thể không cách nào gánh chịu được linh hồn. Cách tốt nhất chính là đem thân thể cường hóa, nhưng thượng đế đối với nàng quá bất công, không chỉ để nàng thân thể gánh không được linh hồn, còn khiến cho thân thể nàng bài xích với nguyên khí. Nàng có thể sống đến ngày nay, hoàn toàn chính là do lúc trước cưỡng ép đem bản thân tu luyện tới luyện linh cảnh sơ kỳ. Nhưng mà, dù vậy, nàng tính mạng cũng sẽ không còn được bao lâu. Linh hồn nàng theo thời gian sẽ không ngừng tăng trưởng, đến khi thân thể gánh không nổi nữa, linh hồn của nàng sẽ rời khỏi thân thể tiến vào minh giới. Nàng biết rõ bản thân thời gian không nhiều, lại dùng 5 năm thời gian đi vì Lạc Cảnh Thiên làm hết thảy, đây không phải ngốc là cái gì? Lạc Cảnh Thiên nhất thời tự trách. Chuyện này hắn biết không? Sở Như Mộng chấn kinh, sau một lúc mới lên tiếng. Ánh mắt hắn có chút khó coi, cũng có chút tức giận. Không có, nếu ta không nói, ai sẽ biết chứ? Tiêu Nhược Thủy mỉm cười đáp. Hắn không đáng để ngươi làm thế. Sở Như Mộng trầm mặt một chút rồi nói. Đúng, nhưng ta yêu hắn. Cho nên, hắn đáng để ta làm như thế. Tiêu Nhược Thủy cười nói. Nụ cười kia thật sự khiến Lạc Cảnh Thiên đau lòng. Ngay cả Sở Như Mộng cũng có chút ý nghĩ muốn đem Lạc Cảnh Thiên bóp chết. Một nữ nhân xinh đẹp, tài giỏi như vậy, vì mình làm nhiều như thế, hiến dâng cả tính mạng của mình, nhưng lại không nhận lấy được cái gì. Lạc Cảnh Thiên còn một mực đi né tránh nàng tình cảm. Sở Như Mộng cảm thấy, Lạc Cảnh Thiên thật đúng là cặn bã. Lạc Cảnh Thiên lúc này cũng không dám tỉnh lại, ít nhất không phải hiện tại, vì Tiêu Nhược Thủy còn ở bên cạnh, hắn không biết nên đối mặt với nàng thế nào. Thật đúng là có chút lung túng. Qua một lúc, đột nhiên Lạc Thiên Ý từ bên ngoài đi vào. Thấy Sở Như Mộng cùng Tiêu Nhược Thủy, nàng hơi ngẩn người một chút, khó hiểu hỏi: "Các ngươi làm sao lại ở đây? Chúng ta ở đây không được." Sở Như Mộng nhướng mày hỏi: "Không phải, chẳng qua ta có chút bất ngờ thôi. Ta còn tưởng các ngươi biết hắn sắp tỉnh lại nên mới đến chứ." Lạc Thiên Ý thì đáp: "Chờ một chút, ngươi nói, hắn sắp tỉnh?" Tiêu Nhược Thủy mừng rỡ hỏi: "Đúng vậy, ta cảm nhận được hắn sắp tỉnh, ý thức của hắn hiện tại đã có thể biết được những thứ bên ngoài, không sai biệt lắm trong hôm nay liền sẽ tỉnh." Lạc Thiên Ý thì đáp: "Ý ngươi là, hắn hiện tại có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện?" Sở Như Mộng gương mặt cổ quái hỏi: "Không kém bao nhiêu đâu." Nghe vậy, Tiêu Nhược Thủy xuất hiện vẻ bối rối, gương mặt nhất thời đỏ lên, ánh mắt hoảng hốt: "Hắn sẽ không phải nghe thấy những lời ta nói chứ? Ta còn có chút việc, ta đi trước." Tiêu Nhược Thủy đứng dậy bối rối rời đi. "Nàng làm sao vậy?" Lạc Thiên Y thì khó hiểu hỏi. Sở Như Mộng đương nhiên biết là tại sao, nhưng hắn không có nói. Hắn quá hiểu rõ Lạc Cảnh Thiên, con hàng này tuyệt đối hiện tại đã tỉnh, nhưng cố ý không tỉnh lại. Những lời nói vừa rồi của hai người, hắn nhất định đã nghe thấy. Nghĩ tới đây, Sở Như Mộng đi tới bên giường, giọng nói mang theo vẻ trầm trọng nói: "Lạc thiếu gia, người đã đi, cũng nên tỉnh lại rồi chứ nhỉ?" Lạc Cảnh Thiên biết giấu không được Sở Như Mộng, hơn nữa nếu hắn không chịu tỉnh lại, con hàng này rất có khả năng dội hắn một số nước cũng không chừng. Thế là trước sự ngỡ ngàng của Lạc Thiên Y, Lạc Cảnh Thiên dần dần tỉnh lại. Chương 161, con rối thuật. Chương 161, con rối thuật. Ngươi đã sớm tỉnh. Nhìn Lạc Cảnh Thiên tỉnh lại, Lạc Thiên Y khó tin nhìn hắn. "Không, ta vừa mới tỉnh không lâu, cách lúc ngươi đến có vài phút mà thôi." Lạc Cảnh Thiên ho khan một tiếng nói. "Nói như vậy, ngươi là cố ý không tỉnh lại?" Lạc Thiên Y có chút khó hiểu, hắn cố ý không tỉnh để làm gì? "Ha ha, không phải, chẳng qua là có chút mệt mỏi, nên muốn nằm thêm một chút." Lạc Cảnh Thiên cười nói. Sở Như Mộng nhíu môi, cũng không có vẻ trần. Lạc Thiên Y thì tính cách như nào hắn biết, chắc chắn sẽ không quan tâm mấy thứ này, nếu như đổi lại là Lạc Cảnh Điểm, hắn không ngại để Lạc Cảnh Thiên xấu hổ một chút. "Nhìn tới ngươi tinh thần rất tốt ta, là có chuyện gì vui sao?" Lạc Cảnh Thiên đổi chủ đề hỏi. "Mỗi ngày đều tới cùng ngươi thân mật tinh thần không tốt mới có chuyện." Sở Như Mộng nhíu môi nói. "Cái ngươi nói cái gì?" Lạc Cảnh Thiên nhất thời kinh hãi. "Cái gì cùng ta thân mật? Lúc ta bất tỉnh nàng làm cái gì? Không phải như nàng nói, không phải như ngươi nghĩ loại kia." Lạc Thiên Y liền biết hắn hiểu lầm liền bộ nói. "Vậy ngươi làm cái gì?" Lạc Cảnh Thiên kinh nghi nhìn nàng. "Còn có thể làm cái gì? Mỗi ngày đều tới ngậm đầu ngón tay của ngươi, ta còn thật không biết nàng còn có sở thích kỳ quái này đấy." Sở Như Mộng nở ra nụ cười cổ quái nói. "Lạc Cảnh Thiên." Nghe được lời của Sở Như Mộng, hắn đưa hai tay lên, nhìn trên ngón tay có một lỗ thủng như kim châm, hắn khỏe miệng nhất thời giật giật một cái. Lạc Thiên Y lìa đây là tranh thủ lúc hắn ngủ, hút máu của hắn. Cái đó ta. Lạc Thiên Y thì thấy hắn phát hiện, nhất thời có chút bối rối không biết làm sao. Thực tế nàng cũng không muốn làm như vậy, tại lúc đi cùng Lạc Cảnh Thiên, sau 81 ngày nàng liền đã không cần đế máu của hắn nữa. Cũng từ lúc đó tới nay chưa từng đi hút máu của hắn. Nhưng là, hiện tại nàng đang gặp bình cảnh, nếu như dựa theo tốc độ tu luyện, chỉ sợ không có vài năm liền không cách nào đột phá. Thế là nàng liền nhớ tới máu của Lạc Cảnh Thiên ẩn chứa năng lượng cùng sinh mệnh lực to lớn. Nhân lúc hắn hôn mê, nàng liền mỗi ngày đều tới hút của hắn một giọt máu. Mà trong lúc đó còn vô tình bị Sở Như Mộng bắt gặp. Lạc Cảnh Thiên không có giận dữ, cũng không có ý muốn đi trách tội nàng. Hắn biết Lạc Thiên Y Lì là người rất có nguyên tắc, nàng có đủ thực lực đem hắn nuốt lại, vô béo hắn, mỗi ngày hút máu hắn mà không để hắn chết. Nhưng nàng không có làm vậy, dù cho có khế ước hạn chế, nàng cũng có nhiều cách khác để làm. Nhưng sự thật chứng minh, nàng không phải đối với máu của hắn yêu thích hay có đặc thù đam mê cái gì. Hiện tại nàng làm như vậy hẳn là có vấn đề nào đó. "Lý do?" Lạc Cảnh Thiên khó hiểu hỏi. Ta sắp đột phá, cho nên." Lạc Thiên Y Lì bối rối nói. "Chờ một chút, ngươi sắp đột phá cùng việc ngươi mỗi ngày ngậm ngón tay hắn một lần có liên hệ gì?" Sở Như Mộng khó hiểu nói. Với sự thông minh của hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu hai vấn đề này làm sao lại có liên quan đến nhau. "Ngươi cũng đừng suy đoán bừa bãi. Nàng không phải ngậm ngón tay của ta, mặc dù thật sự là ngậm ngón tay, nhưng không phải như ngươi nghĩ có đặc thù đam mê. Nàng là muốn lấy một giọt máu của ta để tu luyện. Ngươi hẳn là nhớ lúc trước việc ta cho nàng một giọt máu, chứ? Ban đầu nó giúp nàng duy trì sự sống, nhưng hiện tại thì không cần." Lạc Cảnh Tiên nhìn Sở Như Mộng giải thích. Vậy máu của ngươi cùng việc nàng tu luyện có liên quan gì? Ngươi quên rồi. Nhớ lúc trước ở Xích Hồ Thành sao? Máu của ta là có thể đối với ma thú có một sức hấp dẫn chí mạng. Đối với nhân loại hay yêu tộc cũng vậy. Khác biệt chính là yêu tộc cùng nhân loại có lý tính, đối với sức hấp dẫn của nó có tính kháng cự rất cao. Lạc Cảnh Tiên nói. Cho nên, máu của ngươi có thể bổ sung làm tài nguyên tu luyện. Sở Như Mộng giật mình hỏi. Là có thể hiểu như vậy. Lạc Cảnh Tiên đáp. Đáng tiếc a. Sở Như Mộng thở dài nói. Đáng tiếc cái gì? Nếu như ngươi là kẻ thù, ta sợ nhịn không được đem ngươi bắt lại, nhốt lại vô béo, mỗi ngày rút nửa chén huyết tới uống hay đem chế tạo thành linh dịch. Đây đều là tiền a. Sở Như Mộng nói. Ngươi mẹ nó có thể hay không lại man dợ một điểm. Lạc Cảnh Tiên nhịn không được trừng mắt nói. Nghe vậy, Sở Như Mộng cười ha hả không đáp. Lạc Thiên Y liền như lọt vào sương mù. Mặc dù nàng hiểu hai người đang nói gì, nhưng là thái độ cùng cách cư xử của hai người làm nàng nghi ngờ rất lâu. Mặt ngoài mà nói Lạc Thiên Y là nam nhân của Sở Như Mộng, đây cũng là điều tất cả mọi người đều biết. Nhưng mấy năm qua, nàng lại chưa từng thấy Lạc Cảnh Thiên cùng Sở Như Mộng có bất kỳ động tác thân mật nào. Hơn nữa cách nói chuyện của hai người giống như là một đôi bạn thân, động một chút là cãi nhau, giống như Hạ Thần cùng Lăng Thiên Sở như thế. Lạc Cảnh Thiên cũng không biết Lạc Thiên Y liền nghĩ gì, hắn nhìn nàng một cái, lấy ra thanh truy thủ, cắt một đạo trên cánh tay, sau đó dùng ma lực đem máu tươi chảy ra bọc lại. Mất khoảng 300ml máu, hắn liền đưa cho Lạc Thiên Y liền, sau đó nói: "Đã nó có tác dụng cho ngươi đột phá, vậy liền lấy nhiều một chút. Ngươi nếu đột phá thành công, kế hoạch của chúng ta thành công liền tăng lên vài phần." "Ta..." Lạc Thiên Y thì kinh ngạc không thôi. Nàng biết rất rõ giá trị máu của Lạc Cảnh Thiên, nếu như ngươi khác biết, nhất định sẽ điên cuồng. Nó không những có tác dụng tu luyện rất lớn, còn có thể tăng lên tuổi thọ, thậm chí là bồi bổ sinh mệnh lực. Nàng dùng qua không ít, cho nên hiểu rất rõ. Nhưng Lạc Cảnh Thiên lại không chút do dự đem máu cho nàng. Hơn nữa còn nhiều như thế. Điều này làm nàng có chút cảm động. Câu cuối mà hắn nói đơn thuần chính là để nàng không cần có gánh nặng, nàng lại không đốc, làm sao không biết điều này. "Đừng nghĩ nhiều, mau đi tu luyện đi, ta cùng Sở Như Mộng còn có chuyện muốn nói." Lạc Cảnh Thiên phất tay nói. Lạc Thiên Y liền mang theo ánh mắt cảm kích, sau đó liền đi ra ngoài. Chậc chậc, đối với mỹ nữ thật ôn nhu à, ta thế nào không thấy qua ngươi đối với ta như vậy? Sở Như Mộng trầm trọng hỏi. Ngươi là nữ? Lạc Cảnh Thiên coi thường nhìn hắn. Chỗ nào không giống rồi? Sở Như Mộng phe phẩy tóc, ánh mắt khiêu khích nhìn Lạc Cảnh Thiên. Ngươi lợi hại. Lạc Cảnh Thiên khỏe miệng giật giật, nhất thời không cách nào phản bác. Hắn dám nói con hàng này nếu như xuất hiện ở thế giới kiếp trước ăn sống, đảm bảo sẽ bẻ con một nửa nam nhân trên thế giới. Nữ trang có thể đem mình biến thành nữ nhân xinh đẹp nhất thế giới cũng không có người nào. Con hàng này tuyệt đối là đầu thai nhầm. Mà nói tới cũng kỳ quái, hắn chưa từng thấy Sở Như Mộng mặc nam trang, chẳng lẽ con hàng này càng nữ trang càng nghiện? Ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Ngay lúc này, Sở Như Mộng cắt đứt suy nghĩ của hắn. Mấy năm qua, cấp 4 ma thú chúng ta săn giết, xương của chúng còn lại được bao nhiêu? Lạc Cảnh Tiên hồi phục tinh thần, sau đó hỏi. Còn không nhiều, đã phần đều đang được dùng làm vũ khí, còn lại đều được để sau núi. Chắc cũng có khoảng 3-4 bộ xương đi. Ngươi muốn làm gì? Sở Như Mộng nói. Ta nghĩ, ta có khả năng để nhược thủy nàng sống sót. Lạc Cảnh Tiên nói. Sở Như Mộng nhất thời giật mình, vội hỏi: "Ngươi thật có cách?" "Đúng vậy, hơn nữa còn có thể để nàng nắm giữ sức mạnh của một tên võ giả." Lạc Cảnh Thiên gật đầu đáp. Hắn biết có một cách gọi là phân tách linh hồn, chính là áp dụng cho những trường hợp như của Tiêu Nhược Thủy. Đem linh hồn tách ra, cũng không phải như hắn chia thành ác niệm hay thiện niệm cái gì, chỉ đơn thuần tách ra, linh hồn được tách ra vẫn chịu sự điều khiển của Tiêu Nhược Thủy. Nhưng đó cũng không phải cách giải quyết, hắn muốn chính là đem linh hồn bị tách đó bám thân vào trên một vật nào đó. Mà trong đầu hắn nghĩ tới một thứ con rối thuật. Chương 162, Nguyệt Thần chương 162, Nguyệt Thần mặc dù không biết Lạc Cảnh Thiên có làm được hay không, nhưng Sở Như Mộng tin hắn nói là thật. Tuy biết hắn có nhiều bí mật, nhưng Sở Như Mộng cũng không có truy hỏi. Ai lại không có bí mật đây? Dù hắn dò hỏi biết được thì đối với hắn cũng không có chỗ tốt nào. "Đúng, ngươi kêu Tiểu Nguyệt cùng bọn nhỏ vào đây, ta cần giúp chúng tăng lên thực lực." Lạc Cảnh Thiên nói. "Chúng mới chỉ là đứa bé, Tiểu Nguyệt nàng mới có 17 tuổi, mấy đứa kia cũng mới 15 tuổi. Ngươi định để chúng lên chiến trường rồi?" Sở Như Mộng kinh ngạc nói. "Cũng không phải không thể. Nhưng trước tiên ta cần để chúng tăng lên thực lực đã, sau đó mới để chúng tham gia chiến đấu, đối với chúng có lợi, mặc dù là có chút tàn nhẫn, nhưng điều này đối với chúng tốt." Lạc Cảnh Tiên nói. "Vậy được rồi, ngươi hôn mê gần một tháng qua, chúng ta đã đem phía đông cầm xuống, nhưng là chết không ít người. Thương đội của Đinh Tiểu Vân cũng đã trở về, nhiệm vụ của họ cũng hoàn thành, trong khoảng vài tuần tới, có lẽ Bích Thủy Đàm sẽ tới dò xét. Ngươi vẫn là chuẩn bị một chút đi, nếu chúng có nghi ngờ kế hoạch của chúng ta có thể tuyên bố thất bại đấy." Sở Như Mộng nói. "Ta đã biết, ngươi nói cho trưởng thôn, kêu ông ta chuẩn bị đi. Nửa tháng tới chúng ta bắt đầu hành động." Lạc Cảnh Thiên trầm giọng nói. "Biết rồi, vậy ta đi trước, ngươi cũng nên đi xem một chút Tiêu Nhược Thủy đi. Nàng những ngày qua đều trông nom ngươi, ngủ rất ít." Lạc Cảnh Thiên nghe thế khẽ cười lắc đầu. Một lát sau, "Ca ca, ngươi tỉnh rồi." Tiểu Nguyệt thấy Lạc Cảnh Thiên tỉnh lại, mừng rỡ chạy tới. "Ha ha, ta cũng chỉ ngủ một chút thôi, không cần lo lắng." Lạc Cảnh Thiên cưng chiều xoa đầu nàng một cái, ánh mắt rơi vào trên người bốn đứa tiểu yêu còn lại. Đây chính là năm đứa tiểu yêu Lạc Cảnh Thiên năm đó giữ lại. Tiểu Nguyệt nàng tuổi lớn nhất. Năm người, trong đó hai người là một đôi miêu tộc, một hùng tộc, một xà tộc, cuối cùng chính là Tiểu Nguyệt thỏ tộc. Một đôi miêu tộc kia, một nam một nữ, chính là năm đó bị Lạc Cảnh Thiên tàn nhẫn đe dọa cái kia. Qua 5 năm, hai người đều đã 15 tuổi. So với lúc trước lớn hơn nhiều. Nữ tên Miêu Tiểu Miêu, nam gọi Miêu Kiếm. Hắn gọi nữ là Tiểu Miêu, nam gọi là Tiểu Kiếm. Thiếu niên hùng tộc kia gọi Lãnh Hải. Mà xà tộc cô bé kia, ban đầu thấy cô bé là xà tộc, hắn liền nhớ tới Mỡ Đở Xạ, tạo hình quả thật giống vô cùng, tuy nhiên ánh mắt lại không giống Mỡ Đở Xạ lạnh lùng như vậy, ngược lại rất lanh lợi. Hắn gọi nàng Tiểu Điệp. Tiểu Miêu, Tiểu Kiếm, Tiểu Lãnh, Tiểu Nguyệt, Tiểu Điệp. Tiểu Miêu thân là miêu tộc, cho nên tốc độ của nàng so với những người cùng cấp bậc nhanh hơn rất nhiều, cho nên hắn muốn tạo cho nàng một cái yêu đan phong thuộc tính. Cũng không phải thuộc tính như ở thế giới này, mà là ở thế giới khác, cũng chính là thế giới của gió. Sức mạnh gió ở thế giới đó so với nơi này mạnh hơn nhiều lắm. Tiểu Kiếm. Hắn nhớ rõ như in cái ánh mắt ngày đó tên nhóc này nhìn mình, nếu như tạo cho nó một cái yêu đan hắc ám thuộc tính, không biết tương lai nó có đem mình thọc một đao hay không. Mặc kệ, dù sao cũng không quản được nhiều như vậy. Hơn nữa chưa chắc nó đã có gan làm chuyện này, giải quyết tình hình trước mắt rồi tính sau. Tiểu Lãnh vốn là hùng tộc, thân thể cũng rất lớn, lực lớn vô cùng. Tuy mới chỉ 15 tuổi, nhưng bàn về sức mạnh thân thể, Tiểu Lãnh hoàn toàn có thể nghiền ép Lạc Cảnh Thiên. Nếu như kết hợp yêu đan địa thuộc tính, kia không thể nào tốt hơn. Hắn bất chợt nhớ tới đại địa chi hùng, hung thú mà ác niệm từng giết. Nếu như tu luyện theo kiểu đó có lẽ tương lai Tiểu Lãnh sẽ nắm giữ sức mạnh khó mà tưởng tượng. Tiểu Nguyệt là thọ tộc, hắn muốn để cô bé tu luyện nguyệt lực. Đây có thể xem như là một trường phái pháp sư, cũng chính là chuyên môn thuộc về chữa bệnh cái chủng loại kia. Nhưng cũng không phải đơn thuần pháp sư, cũng chẳng phải võ giả. Cho nên hắn muốn hỏi ý kiến của cô bé trước đã. Nắm giữ nguyệt lực lượng, sức mạnh ánh trăng, cô bé sẽ không biến thành nguyệt thần chứ? Hắn thật có chút chờ mong ngày đó đây. Về phần Tiểu Điệp, hắn có chút đau đầu. Để nàng nắm giữ thuộc tính nào mới tốt đây? Nàng là xa tộc, cho nên độc thuộc tính. Không được, thứ này sẽ biến nàng thành một con rắn độc không hơn không kém. Hủy diệt thuộc tính. Dù hắn muốn cũng làm không được. Thực lực hiện tại còn không cho phép hắn có năng lực làm cái này. Chờ một chút, nếu như là ám sát, để nàng tu luyện quang minh chi lực, có thể tùy thời dùng ánh sáng ẩn thân. Chậc chậc. Hắn thật có chút không dám nghĩ sẽ là cái cảnh tượng gì. Hơn nữa tính cách của Tiểu Điệp cũng rất thích hợp làm cái nghề này. Tuy nhiên nghĩ là như vậy, nhưng hắn vẫn đem những thứ này nói ra để cho bọn nhỏ lựa chọn. Đám tiểu yêu không có ý kiến gì, nhất là Tiểu Nguyệt, nàng thậm chí còn rất cao hứng. Điều này làm cho hắn có chút khó hiểu, không có sức mạnh tự vệ, chỉ có thể trị bệnh, cô bé vì cái gì vui vẻ như vậy? Quên đi, không nghĩ. Hắn lập tức bắt đầu giúp từng người thúc đẩy quá trình hình thành yêu đan. Ngoài Tiểu Nguyệt, những đứa nhỏ khác đều chưa hình thành yêu đan, cho nên Lạc Cảnh Thiên thông qua nhận giới, hút lấy năng lượng của từng thế giới giúp bọn nhỏ cường hóa thân thể. Thậm chí vì phòng ngừa, hắn còn lấy một giọt máu cho mỗi đứa ăn vào. Rất nhanh, đám nhỏ yêu đan dần hình thành. Cảm nhận uy năng từ yêu đan của chúng phát ra, Lạc Cảnh Thiên gật gù không thôi. Loại sức mạnh này so với sức mạnh tại thế giới này mạnh hơn nhiều. Tuy nhiên hắn còn cần tốn chút thời gian chế tạo một cái vật phẩm ma pháp chứa đựng năng lượng, cũng chính là một thứ tương tự nhận giới, nhưng muốn có uy năng của nhận giới là không thể nào. Nó chỉ có thể chứa đựng năng lượng mà thôi. Hắn để bọn nhỏ trở về phòng củng cố cảnh giới, chỉ còn lại một mình Tiểu Nguyệt ở lại. Bởi vì hắn cần chờ tới ban đêm mới có thể giúp nàng thay đổi. Tiểu Nguyệt có chút phiền phức, nàng bản thân yêu đan là một thuộc tính, muốn đem nguyệt lực thay vào có chút phiền toái. Rất nhanh, ban đêm buông xuống. Lạc Cảnh Thiên chế tạo một cái trận pháp, đem Tiểu Nguyệt đặt vào chính giữa. Đây là một loại trận pháp có thể hấp thụ sức mạnh của mặt trăng. Chẳng qua, hắn rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Mặc dù trận pháp có thể hấp thu sức mạnh mặt trăng, nhưng chính là hắn lại không có cách nào vận dụng nó giúp Tiểu Nguyệt. Những đứa nhỏ khác hắn dùng năng lượng từ thế giới khác, nhưng thế giới kia là vô chủ. Nhưng nguyệt lực thì khác, nguyệt giới là có chủ, chính là nguyệt thần. Lạc Cảnh Thiên cấp bậc này là không dám đi trêu chọc loại này tồn tại, nếu như nguyệt thần biết hắn lén lút rút lấy sức mạnh từ thế giới của nàng, chỉ sợ sẽ một tay xé nát không gian tìm tới hắn chứ. Đắn đo một lúc lâu, Lạc Cảnh Thiên quyết định cùng nguyệt thần liên lạc. Hắn muốn rút lấy nguyệt lực, như vậy nhất định phải có sự cho phép của nàng. Cậu ngữ từ trong miệng hắn phát. Một lát sau, một đạo ánh sáng từ mặt trăng chiếu xuống, một thân ảnh lạ lướt đứng dưới ánh sáng của mặt trăng, cao quý, xinh đẹp, lại thần thánh vô cùng. Nàng ánh mắt như từ trên cao nhìn xuống Lạc Cảnh Thiên. Đương nhiên, hình ảnh này cũng chỉ có một mình Lạc Cảnh Thiên nhìn thấy, bởi vì hắn là người kêu gọi nguyệt thần. Thấy nguyệt thần xuất hiện, hắn vội đi tới thỉnh an. Nguyệt thần nữ vương, ta là đồ đệ của thượng cổ tôn giả, là ta kêu gọi ngài, mong ngài tha thứ cho ta sự vô lễ này. Lạc Cảnh Thiên làm một cái pháp sư nghi lê hướng về phía nguyệt thần cúi đầu. Trong giới pháp sư có một cái quy tắc bất thành văn, đó chính là cấp bậc không đủ, tuyệt đối không được hướng về thần linh đòi hỏi một cuộc giao dịch. Chỉ có thể hiến tế để đổi lấy thứ mình muốn. Bởi vì cấp bậc chưa đủ mà dám đưa ra yêu cầu giao dịch, như vậy nhẹ thì biến thành tàn phế, nặng thì sẽ bị tất cả các pháp sư trong vũ trụ trả thù, sau đó linh hồn sẽ bị tra tấn cho tới hồn phi phách tán. Đây cũng không phải là đe dọa, mà là sự thật. Giống như lúc trước Lạc Cảnh Thiên tỉnh thần nhập thần, đó là một loại khế ước tạm thời vô cùng bất lợi cho pháp sư, thần sẽ đem một chút sức mạnh cho ngươi dùng, đổi lại sẽ rút đi tuổi thọ của ngươi. Đó là lý do Lạc Cảnh Thiên không dám rút lấy năng lượng trong địa ngục. Mà kêu gọi giao dịch cùng thần linh, đó là một loại ngang bằng giao dịch, lấy thứ mình muốn, trả thứ giá trị tương đương. Cấp bậc không đủ lại dám dùng loại ma pháp này kêu gọi thần, đây là một loại khinh nhẫn thần linh, nếu như thần tức giận sẽ đem ngươi giết, hoặc là thần sẽ đem chuyện này truyền ra, như vậy tất cả các thần khác sẽ không lại tiếp tục chấp nhận ban cho pháp sư sức mạnh khi dùng ma pháp thỉnh thần nhập thân. Cái này đơn giản chính là gây chiến với toàn giới pháp sư cùng các vị thần trong vũ trụ. Mà Lạc Cảnh Thiên vừa rồi chính là dùng loại ma pháp kia, nguyệt thần tức giận cỡ nào, không cần nói cũng biết. Chương 163, Tiểu Nguyệt biến thân trị liệu sư chương 163, Tiểu Nguyệt biến thân trị liệu sư Nguyệt thần nữ vương, ta là đồ đệ của thượng cổ tôn giả, là ta kêu gọi ngài, mong ngài tha thứ cho ta sự vô lễ này. Phàm nhân, ngươi muốn để cho pháp sư cùng chúng thần khai chiến sao? Lại dám sử dụng loại ma pháp này để hạ nhục ta? Nguyệt thần gương mặt đầy vẻ tức giận. Nguyệt thần nữ vương, ta không hề có ý mạo phạm ngài. Chẳng qua ngài cũng biết, pháp sư chúng ta muốn rút lấy năng lượng từ thế giới khác, chỉ có thể lấy từ thế giới vô chủ, nhưng bản thân ta cần nguyện lực, nhưng sợ không được sự cho phép của ngài tự ý rút lấy năng lượng sẽ làm ngài nổi giận, cho nên chỉ có thể sử dụng biện pháp bất đắc dĩ này, mong ngài thứ tội. Lạc Cảnh Tiên nhẹ giọng nói. Nghe thế, Nguyệt thần gương mặt hòa hoãn hơn không ít, nhưng vẫn là rất tức giận. Nguyện lực pháp sư các ngươi cũng dám nhúng chạm, tưởng rằng ngươi là đồ đệ của bà ta, ta liền không dám giết ngươi. Nguyệt thần trầm giọng nói. Nàng biết thượng cổ tôn giả, thậm chí gặp qua không ít. Dù sao thượng cổ tôn giả trong vũ trụ danh tiếng vẫn rất cao, rất ít người không biết bà ta. Ta tuyệt không có ý đó, sở dĩ làm như vậy là vì một cô bé thương Nguyệt thần. Ta là muốn nàng trở thành trị liệu sư, mà khắp vũ trụ, nguyện lực là nguồn năng lượng chữa trị mạnh nhất, cho nên ta mới bất đắc dĩ làm như vậy. Lạc Cảnh Thiên túi đầu nói. Ừm. Nguyệt thần hơi sửng sốt một chút, ánh mắt rơi vào trên người Tiểu Nguyệt, chỉ cần nhìn một cái, nàng liền có thể nhìn thấu quá khứ của Tiểu Nguyệt cùng bản chất của cô bé. Ồ, ra là một con thỏ yêu. Ra vậy, thế giới này yêu tộc còn thật không đơn giản. Nguyệt thần khẽ nhếch môi nói. Bản thân nàng liền đạt tới cấp bậc quân chủ, đứng đầu một giới. Thế giới này so với thế giới nàng cai quản cấp bậc thấp hơn nhiều lắm, chỉ cần liếc một cái liền có thể nhìn thấu. Thì ngài cho phép ta rút năng lượng từ nguyệt giới, ta nghĩ cô bé này có đủ điều kiện để trở thành trị liệu sư. Lạc Cảnh Tiên nói. Ngươi nói không sai, cô bé này xác thực có tư cách trở thành trị liệu sư, nhưng trong vũ trụ này có thể trở thành trị liệu sư không phải chỉ có mình nàng, ta vì cái gì phải giúp ngươi? Nguyệt thần lúc này cũng không còn tức giận như lúc ban đầu nữa, cho nên giọng nói hòa hoãn không ít. Xin hỏi làm thế nào thì ngài mới chấp nhận? Lạc Cảnh Tiên hơi nhíu mày hỏi. Đáp ứng ta một điều kiện, chỉ cần là chuyện ta có thể làm được, cùng không vi phạm bất cứ nguyên tắc nào làm người của ta, ta đều sẽ đáp ứng. Lạc Cảnh Tiên nói. Ha ha, câu này chờ tương lai ngươi bước vào vũ trụ rồi nói sau đi, nó khó hơn ngươi tưởng tượng nhiều lắm. Dứt lời, Nguyệt thần liền ném về phía Lạc Cảnh Thiên một viên đá, sau đó lên tiếng. Đây là nguyệt thạch, ẩn chứa nguyệt lực đủ để cô bé này đạt tới cấp bậc bản thánh. Để nàng nhỏ máu nhận chủ, nếu như ta phát hiện có người khác dùng nó, ngươi tuyệt đối sẽ rất thảm. Nói xong, Nguyệt thần tại chỗ liền biến mất. Thực tế, khi nhìn thấy Lạc Cảnh Thiên, Nguyệt thần liền đã nhìn ra được rất nhiều bí mật của hắn, ngay cả thân phận của hắn nàng cũng đoán được. Cho nên mới đưa ra yêu cầu kia, nếu đổi lại là một tên pháp sư khác, chỉ sợ nàng sớm đã đem hắn đánh xuống địa ngục rồi. Lạc Cảnh Thiên thở phào một hơi, Nguyệt thần nhưng là so với ám thần còn mạnh hơn nhiều. Nguyệt thần nhưng là tồn tại có thể sánh ngang với địa ngục chi chủ, hắn không sợ hãi mới là lạ chứ. Năm đó thỉnh thần nhập thân, thỉnh tới ám thần đã làm hắn hoảng một nhóm, giờ lại đụng phải Nguyệt thần. Nhìn nguyệt thạch trên tay, Lạc Cảnh Thiên buông lỏng một hơi. Xem ra Nguyệt thần là thật coi trọng Tiểu Nguyệt, nguyệt thạch hắn biết, thứ này rất quý, có thể khiến rất nhiều người điên cuồng. Một viên nguyệt thạch có thể cứu mạng một tên cấp bậc quân chủ cấp cường giả đây. Mà trong vũ trụ, gần như không có ai muốn đắc tội Nguyệt thần, không phải vì nàng mạnh, mà chỉ đơn giản vì nàng có thể cứu sống họ trong lúc nguy cấp. Nhìn Tiểu Nguyệt còn ngồi trong trận pháp, Lạc Cảnh Thiên tiến tới, nguyệt thạch đưa ra, nhất thời nguyệt lực trong trận pháp điên cuồng dung nhập vào trong nguyệt thạch. Mà một giây sau, Lạc Cảnh Thiên liền đem nguyệt thạch đặt tại trên đỉnh đầu của Tiểu Nguyệt, nhất thời nguyệt lực từ bên trong truyền ra, điên cuồng thẩm thấu vào trong người Tiểu Nguyệt. Qua một lúc lâu, Lạc Cảnh Thiên vô lực ngồi xuống. Thay đổi thuộc tính của một người thực vô cùng mệt mỏi, hắn kém chút liền bất tỉnh nhân sự. Tinh thần lực tiêu hao có thể nói là gần như cạn đáy. Tiểu Nguyệt dần mở mắt ra, đôi mắt đỏ ngây thơ nhìn Lạc Cảnh Thiên hỏi: "Xong rồi sao ca ca?" "Còn chưa xong, người đưa tay ra." Lạc Cảnh Thiên mỉm cười nói. Tiểu Nguyệt nghe vậy liền duỗi tay ra, Lạc Cảnh Thiên xuất ra chủy thủ, trên ngón tay nàng cắt một vết nhỏ, Tiểu Nguyệt bị đau, nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng. Nàng biết Lạc Cảnh Thiên sẽ không hại nàng. Lạc Cảnh Thiên cầm lên nguyệt thạch, sau đó ấn ngón tay cô bé lên. Nhất thời, nguyệt thạch hóa thành một đạo ánh sáng nhập vào cơ thể Tiểu Nguyệt. Một vòng năng lượng đem cô bé nâng lên, Lạc Cảnh Thiên ở ngoài không có cách nào nhìn thấy được bên trong, ngay cả khi hắn nắm giữ chân giải chi nhãn, hắn cũng thấy không được. Nói đùa, một giới chi chủ, muốn không để ngươi thấy, ngươi có thể thấy được. Nằm mơ sao? Lạc Cảnh Thiên hiển nhiên biết điều này, cho nên trong lúc đó hắn nhắm mắt lại dưỡng thần. Vài giờ sau, vòng năng lượng biến mất, Tiểu Nguyệt từ trên không trung hạ xuống. Bên ngoài Tiểu Nguyệt hình dáng có chút thay đổi, dù sao nguyệt lực năng lượng có tác dụng chữa trị cực mạnh, nó đem Tiểu Nguyệt tất cả ám tật hay những thứ không tốt loại bỏ. Đây là bước cơ bản để trở thành một trị liệu sư. Đôi thai so với trước dài hơn không ít, mái tóc vàng dài ngang lưng, mặc một bộ váy đỏ nhìn qua rất đáng yêu. Nhưng làm hắn kinh ngạc nhất là, trên tay cô bé lại cầm lấy một cái búa bằng gỗ, chọn ở hai đầu, hẹp dần vào giữa. Lạ kỳ là nó giống như nắm giữ ý thức của chính mình, Lạc Cảnh Thiên có thể cảm nhận được tinh thần ba động bên trong cây búa. Tiểu Nguyệt lúc này mở mắt ra, Lạc Cảnh Thiên có thể thề với trời, đây là đôi mắt thuần khiết nhất hắn từng chứng kiến. Nó thánh khiết tới mức Lạc Cảnh Thiên không có lấy bất kỳ một ý nghĩ khinh nhường nào. Đương nhiên đây cũng chỉ là ảo giác mà thôi, đa phần trị liệu sư đều như vậy, tất cả đều có một tâm hồn thuần khiết và lương thiện vô cùng, nhưng Tiểu Nguyệt là trị liệu sư hắn gặp đầu tiên, cho nên mới có cảm giác như vậy. "Ca ca, xong chưa?" Tiểu Nguyệt hỏi. Nàng có cảm giác bản thân thay đổi, cho nên nàng muốn xem thay đổi tới mức nào, nhưng Lạc Cảnh Thiên đứng trước mặt nàng làm nàng không dám đi soi gương. "Xong rồi." Lạc Cảnh Thiên cười nói. Tiểu Nguyệt vội chạy tới soi gương, khi nhìn thấy bản thân trong gương, Tiểu Nguyệt nhất thời ngẩn người. Đây thật là mình sao? Mình lúc nào trở lên xinh đẹp như vậy? Lạc Cảnh Tiên ánh mắt khẽ híp lại, hắn không phải là nhìn Tiểu Nguyệt, mà là nhìn cây búa bay theo phía sau nàng. Hắn khẳng định vừa rồi bản thân không hề cảm nhận được bất kỳ năng lượng ba động nào, nhưng chính mắt lại thấy được cây búa này tự mình bay lên đi theo phía sau Tiểu Nguyệt. Thứ này không đơn giản. Kaka, ta xinh đẹp không? Tiểu Nguyệt quay người, nở ra nụ cười nhìn Lạc Cảnh Tiên hỏi. Rất xinh đẹp. Lạc Cảnh Tiên cười đáp. Như vậy Kaka có thích ta không? Tiểu Nguyệt gương mặt hơi đỏ lên, giọng nói nhỏ đi không ít, nhưng Lạc Cảnh Tiên vẫn nghe được rõ ràng. Hắn nhìn ra được Tiểu Nguyệt có ý gì, hắn đi tới, ngồi xổm xuống trước người nàng. Ánh mắt nhìn nàng mang theo vẻ nghiêm túc nói. Đương nhiên là có rồi. Nhưng mà Tiểu Nguyệt, ta thích ngươi giống như là ca ca đối với mội mội như thế. Ngươi hiểu ý ta chứ? Tiểu Nguyệt hơi ngẩn ra, mang theo vẻ mất mát, đầu hơi cúi xuống, giọng nói cực độ ủy khuất băng lên. Nhưng, Tiểu Nguyệt còn muốn nói gì nữa nhưng bị Lạc Cảnh Thiên cắt đứt. Không nhưng gì cả. Tiểu Nguyệt, ngươi còn nhỏ, không hiểu tình cảm nam nữ là gì. Hơn nữa hoàn cảnh sống của ngươi khiến ngươi không hiểu tình cảm nam nữ. Ngươi hiện tại là muốn báo đáp ta, đúng không? Đó không phải tình cảm, mà là trả ơn. Hơn nữa, ta chỉ xem ngươi như muội muội, giống như Tiểu Kiếm đối với Tiểu Miêu như thế. Ngươi hiểu ý ta chứ? Lạc Cảnh Thiên hỏi. Ca ca là không cần ta nữa sao? Tiểu Nguyệt hiểu được Lạc Cảnh Thiên muốn nói gì, nhưng vẫn cảm thấy có chút ủy khuất. Đương nhiên là không, ta nhưng xem ngươi như muội muội nha, nếu không cần ngươi ta cũng không cần làm những thứ này. Lạc Cảnh Thiên cười xoa đầu nàng. Hắn biết cô bé cũng không hiểu gì là tình cảm nam nữ, thế giới của yêu tộc cũng có rất ít thứ liên quan tới loại tình cảm này, tại tư duy của yêu tộc, chỉ có cường giả mới là tiên hết. Như Tiểu Nguyệt, nàng đơn thuần là cảm thấy Lạc Cảnh Thiên rất mạnh mẽ, hơn nữa còn cứu nàng, cho nên mới có ý nghĩ đó. Đây không phải là nàng sai, mà là môi trường sống của nàng khiến nàng có tư duy như thế. Với lại, hắn còn Tiêu Nhược Thủy chưa giải quyết xong đây, làm sao còn thời gian cùng Tiểu Nguyệt chơi trò này. Chương 164, Tiêu Nhược Thủy khỏi bệnh chương 164, Tiêu Nhược Thủy khỏi bệnh đem Tiểu Nguyệt ta nuôi tốt, Lạc Cảnh Thiên liền thở ra một hơi. Hắn thật không muốn lại có thêm phiền phức nữa, nhất là đối với nữ nhân. Chỉ riêng Tiêu Nhược Thủy đã làm hắn đau đầu rồi, may mắn Lạc Thiên Y không có giống như vậy, nếu không hắn thật chịu không được. Chờ Tiểu Nguyệt rời đi, hắn liền đi về phía sau núi, sợ Như Mộng không biết từ lúc nào đã ở đó chờ hắn rồi, bên cạnh còn có rất nhiều xương cốt của ma thú. Rất nhanh, phía sau núi liền bị cấm đi lại, cũng không biết Sở Như Mộng cùng Lạc Cảnh Thiên ở phía sau núi làm cái gì. Mấy người hạ thần khi biết Lạc Cảnh Thiên tỉnh lại, vốn định đi tìm hắn, nhưng mà khi nghe tin cấm đi lại kia, lại biết hai người Lạc Cảnh Thiên cùng Sở Như Mộng ở phía sau núi, họ nhất thời lộ vẻ cổ quái. Chẳng lẽ Lạc Cảnh Thiên là khai thiếu? Ban đầu thấy hắn không có cùng mấy nữ nhân này mập mờ hay thân mật gì, họ còn cho rằng Lạc Cảnh Thiên phương diện kia có vấn đề đây. Nhưng mà rất nhanh, Sở Như Mộng đi ra, đem Tiêu Nhược Thủy kéo tới sau núi, hai người họ gương mặt tràn đầy vẻ ghen ghét. Mẹ nó, Nhất Long Song Phượng, cỡ nào làm người khác hâm mộ a, nếu Lạc Cảnh Thiên biết hai người ý nghĩ, hắn nhất định phải đánh cho hai người họ thành đầu heo. Ngươi kêu ta lên đây làm gì? Nhìn hai người các ngươi thần mật sao? Tiêu Nhược Thủy sắc mặt có chút khó coi. Dứt lời, Tiêu Nhược Thủy quay người rời đi, nhưng Lạc Cảnh Thiên nhanh chóng chạy tới đem nàng kéo lại. Thả ta ra, ta mặc dù thích ngươi, nhưng lẽ nào ngươi muốn ta ở lại nhìn hai người các ngươi lên giường? Hay là ngươi muốn chơi kiểu phòng the như vậy? Tiêu Nhược Thủy con mắt đỏ lên, giọng nói đầy vẻ phẫn nộ. Ngươi trong đầu nghĩ cái gì a, ta là loại người như thế sao? Mặc dù như vậy rất kích thích, nhưng ta vẫn còn thân xử nam có được hay không? Dù muốn cũng không sẽ chơi như vậy a, nhiều mất mặt. Lạc Cảnh Thiên bất đắc dĩ nói. Nam nhân lần đầu luôn là rất nhanh, không ai nguyện ý cho cả hai nữ nhân thấy mình một mặt xấu hổ này, càng đừng nói Sở Như Mộng cũng không phải là nữ. Vậy ngươi để nàng mang ta tới làm gì? Hai người các ngươi đang có âm mưu gì? Tiêu Nhược Thủy nghi ngờ nói. Nàng biết mình hiểu lầm, sẽ không có nam nhân nào đi cùng người khác nói ta là xử nam đổi lại là nữ nhân thì hoàn toàn có thể, thậm chí còn được người khác khen ngợi hay ca tụng. Nhưng nếu là nam nhân, kia liền là chuyện khác, không bị nói thành vô dụng liền đã rất may mắn rồi. Đi theo ta, ta có thứ muốn cho người xem. Lạc Cảnh Thiên nói, sau đó hắn liền kéo theo Tiêu Nhược Thủy đi về phía sau núi. Rất nhanh, ba người liền tới nơi. Tiêu Nhược Thủy nhìn phía trước, ánh mắt trừng lớn. Nàng thấy được một cái người mặc áo giáp, tay cầm cự kiếm. Thân hình so với người bình thường lớn hơn gấp mấy lần, kích cỡ này đã có thể sánh bằng một con cấp 2 ma thú. Cái này đây là cái gì? Tiêu Nhược Thủy nhìn ra được đó cũng không phải sinh vật sống, chỉ là một cái mô hình mà thôi. Ta làm thứ này cho ngươi, nhờ nó, ngươi không chỉ nắm giữ sức mạnh võ giả cấp bậc thông linh cảnh, hơn nữa thân thể ngươi bệnh kia cũng sẽ được chữa trị hoàn toàn. Không còn bất kỳ mối lo nào khác. Tuy tuổi thọ không bằng võ giả bình thường, nhưng đủ để khiến ngươi sống trên 200 tuổi. Lạc Cảnh Tiên nói. Tiêu Nhược Thủy hơi nhíu mày, không phải nàng không tin, ngược lại, nàng mong muốn sống hơn ai hết, nhưng nàng biết rõ thân thể mình thế nào, cho nên việc Lạc Cảnh Tiên nói khiến nàng không ôm quá nhiều hy vọng. Ngươi là không tin sao? Lạc Cảnh Tiên hỏi. Cũng không phải, chẳng qua. Yên tâm đi, hắn chưa làm việc gì mà không có nắm chắc. Cho nên bệnh của ngươi sẽ không phải là vấn đề gì lớn. Sở Như Mộng lúc này lên tiếng. Tiêu Nhược Thủy hơi kinh ngạc một chút, ngay lúc này Lạc Cảnh Tiên lên tiếng. Ngươi tin tưởng ta sao? Lạc Cảnh Tiên nhìn Tiêu Nhược Thủy hỏi. Tin tưởng. Tiêu Nhược Thủy không chút do dự đáp. Vừa dứt lời, Lạc Cảnh Tiên một trường đánh về phía ngực của nàng. Trong nháy mắt, Tiêu Nhược Thủy cảm thấy thời gian như đang chậm lại, nàng cảm thấy bản thân như là ưu linh, bị Lạc Cảnh Tiên một trường đem linh hồn đánh ra khỏi cơ thể. Mà một giây sau, nàng trừng lớn con mắt, bởi vì nàng nhìn thấy Lạc Cảnh Tiên linh hồn từ trong thể xác chui ra. Sau đó, Lạc Cảnh Tiên bay tới trước mặt nàng. cái này đây là có chuyện gì? Ta thế nào? Ngươi bị ta đem linh hồn đẩy ra khỏi cơ thể. Lạc Cảnh Tiên nói.
Linh hồn?
Vậy ngươi định? Bệnh của ngươi mặc dù có một phần ở thân thể, nhưng chủ yếu chính là ở linh hồn. Linh hồn của ngươi quá mạnh, cho nên thể xác gánh không được. Cho nên ta cần đem linh hồn ngươi tách ra, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể sống. Nếu không thân thể ngươi rất có thể chịu không được dẫn tới tử vong. Lạc Cảnh Tiên nói.
Vậy thứ kia?
Tiêu Nhược Thủy như đoán ra được cái gì? Ta sẽ đem linh hồn ngươi một phần kết hợp cùng thân xác kia. Thân xác kia được ta dùng xương của cấp 4 ma thú làm khung, dùng da của xuyên sơn giáp làm ra, dùng vẫn thiết làm áo giáp. Cho nên lực phòng ngự không thua gì thông linh cảnh cường giả sơ kỳ. Bên trong ta bỏ vào một viên năng lượng thạch, đủ để vận dụng trăm lần một chiêu toàn lực uy lực cấp bậc thông linh cảnh sơ kỳ. Đương nhiên ngươi còn cần một chút thời gian đi thích ứng, cũng không có tác dụng phụ. Khi bản thể ngươi có thể tu luyện đến cấp bậc có thể gánh chịu cấp độ linh hồn của ngươi, như vậy ngươi liền không cần tới thứ này nữa. Lạc Cảnh Tiên cười nói.
Là thật sao?
Ngươi không gạt ta. Tiêu Nhược Thủy âm thanh sợ hãi vang lên. Mặc dù có rất nhiều thứ nàng không hiểu, nhưng những điều quan trọng nàng lại nghe rõ ràng.
Kia là đương nhiên.
Ta biết trong thời gian qua ngươi làm rất nhiều thứ, cũng biết rõ tình cảm của ngươi dành cho ta.
Thật xin lỗi, là ta vô năng, ta không dám đón nhận tình cảm của ngươi, để ngươi chịu ủy khuất lâu như vậy.
Lạc Cảnh Tiên này nói.
Không, là ta tự nguyện.
Tiêu Nhược Thủy lắc đầu nói.
Lạc Cảnh Tiên cười lắc đầu, sau đó lên tiếng.
Ta muốn động thủ.
Ngươi buông lòng chút.
Tiêu Nhược Thủy nghe vậy toàn thân đều thả lỏng.
Lạc Cảnh Tiên ánh mắt nheo lại, tay đặt lên chán nàng, miệng lẩm bẩm chú ngữ.
Trong nháy mắt, linh hồn Tiêu Nhược Thủy run rẩy kịch liệt. Sau một lúc, một bóng người giống ý như nào xuất hiện.
Lạc Cảnh Tiên tay xuất hiện thủ ấn, đưa tay nắm lấy linh hồn kia ném về phía con rối do kia.
Tay còn lại xuất hiện vòng tròn ma pháp, đem linh hồn kia giam lại trong thân xác con rối.
Nói thì lâu, nhưng bên ngoài thực tế mới trải qua có vài giây.
Sợ như mộng chỉ thấy Lạc Cảnh Tiên đánh Tiêu Nhược Thủy nhất trường, sau đó lại đem nàng đỡ lấy.
Tiêu Nhược Thủy mở mắt ra, trong đầu nàng xuất hiện một cái pháp quyết, đây chính là pháp quyết điều khiển con rối thuật.
Nàng có thể cảm nhận được con rối lớn kia cùng mình có mối liên hệ vô cùng bền chắc, ý niệm vừa động, con rối với cái giáp ngoài cứng rắn kia bỗng nhiên đứng dậy.
Sợ như mộng bị dọa cái giật này mình lùi lại vài bước, hắn ngơ ngác nhìn lấy cảnh này.
Tiêu Nhược Thủy cùng con rối này động tác ý hệt nhau.
Lạc Cảnh Tiên thấy thế khẽ cười.
Tiêu Nhược Thủy cảm thấy bản thân chưa từng có thoải mái, nàng biết bệnh của mình đã hết. Ánh mắt nhìn về Lạc Cảnh Tiên đầy vẻ rung động.
Mà một giây sau,
Sợ như mộng trừng lớn con mắt, đột nhiên bị nhét một đống lớn thức ăn cho chó, hắn nhất thời cảm thấy toàn thân khó chịu.
Không sai, Tiêu Nhược Thủy chính là ôm lấy cổ Lạc Cảnh Tiên, sau đó là môi chạm môi, hôn nhau quên cả trời đất.
Chương 165, kế hoạch tiến hành. Lạc Cảnh Tiên ma quỷ ý nghĩ chương 165, kế hoạch tiến hành. Lạc Cảnh Tiên ma quỷ ý nghĩ ta còn chưa có chết ra, các ngươi thân mật cũng chú ý trường hợp một chút, xem ta thành không khí sao.
Sợ như mộng tức giận nói.
Hắn hiện tại thật muốn bóp chết hai người này.
Quá khi dễ người, ta còn ở đây đâu, các ngươi quan tâm cảm thụ của ta một chút. Ta nghe thấy Sợ như mộng giọng nói bất mãn, Tiêu Nhược Thủy đỏ mặt rời khỏi Lạc Cảnh Tiên.
Lạc Cảnh Tiên ho nhẹ một cái, hóa giải sự lúng túng trước mắt.
Tiêu Nhược Thủy hành động làm hắn có chút phản ứng không kịp.
Hắn thật có chút lúng túng, hắn có tình cảm với Tiêu Nhược Thủy không sai, nhưng đột nhiên như vậy, hắn thật không quá thích ứng.
Hắn trên vấn đề sinh lý vẫn chỉ là một nam nhân 22 tuổi mà thôi.
Khó trách sẽ có phản ứng sinh lý.
Cho nên các ngươi hiểu.
Khi đem linh hồn Tiêu Nhược Thủy tách ra, hắn sớm đã chuyển ký ức con rối thuật cho nàng, cho nên dặn dò nàng vài câu, để nàng trở về nghỉ ngơi cùng tu luyện, hắn liền cùng Sở Như Mộng bí mật bàn bạc kế hoạch.
Thời gian lúc này rất gấp gáp, có lẽ khoảng một tuần nữa là đám người ở Bích Thủy Đàm sẽ tiến tới thăm dò, mà yêu linh hồn, trước khi nơi này cạn kiệt nguyên khí, hắn muốn chế tạo một cái ảo trận, biến nơi này thành di tích. Đến lúc đó mới có thể đem toàn bộ Bích Thủy Đàm nắm lấy dưới tay mình.
Bích Thủy Đàm tổng cộng có 8 thế lực lớn, 10 thế lực nhỏ.
Lớn tới có thể cùng một quốc gia nhân loại đánh một trận, nhỏ tới có thể làm gọi toàn bộ ma thú sơn mạch.
Đương nhiên đó là về mặt số lượng cùng đối chiến trực diện, Lạc Cảnh Tiên lại không ngốc tới mức đi cùng đám yêu tộc này liều mạng.
Chỉ cần những tên đứng đầu chết, như vậy những kẻ còn lại sẽ tranh quyền đoạt lợi, đến lúc đó hắn nhảy ra chiếm lợi ích, kia liền quá thoải mái.
Thế là, trong vòng vài ngày kế tiếp, toàn bộ yêu linh thôn hết thảy đều chuyển ra ngoài, bên trong bị Lạc Cảnh Tiên biến thành một nơi nguy hiểm tới đáng sợ.
Ngay cả Lạc Thiên Y Liễu cũng có chút bó tay bó chân khi ở trong này.
Những cạm bẫy trong này không tính là rất nguy hiểm, nhưng rất khó lòng phòng bị, nếu như bay lên, kia cùng tự sát cũng không khác chút nào.
Quá đáng nhất chính là, Lạc Cảnh Tiên gần như đem toàn bộ cấp 4 ma thú tại ma thú sơn mạch nhốt vào bên trong.
Có thể nói nơi này hiện tại cùng đầm rồng hang hổ không khác tí nào.
Thực lực không đạt tới ngự linh cảnh cấp bậc, kia chẳng khác nào tự sát khí vào đây.
Mà đó cũng không đáng sợ, đáng sợ là Lạc Cảnh Tiên dùng một chút rượu độc cuối cùng của hắn hòa với nước giải khắp nơi.
Một bình rượu độc hòa lẫn với một hồ nước sẽ còn độc sao?
Nhưng rượu của hắn lại vẫn còn cực độc, có thể giết chết cấp 3 ma thú trong nháy mắt, cấp 4 ma thú trong vòng 1 phút chắc chắn tử vong.
Đủ biết độc này đáng sợ thế nào.
Mà trong thời gian này, yêu linh thôn biến thành cấm địa, những người khác cũng được mấy người Lạc Cảnh Thiên thu phục, sau đó dạy cho họ cách biểu diễn như thế nào.
Rất nhanh, một tuần trôi qua.
Ma thú sơn mạch chưa từng có yên tĩnh.
Từ trên cao có thể thấy được, một đoàn yêu tộc đang cưỡi ma thú bay tới.
Nhìn bầu trời phi hành ma thú phủ kín, ánh sáng gần như không lọt quá, đám yêu tộc bên dưới thần sắc sợ hãi không thôi.
Từ trên cao, hàng trăm con phi hành ma thú hạ xuống. Nhìn qua toàn bộ đều là cấp 2 ma thú, lác đác vài con cấp 3 ma thú.
Bên trên đi xuống số lượng lớn yêu tộc, cũng phải có tới vài trăm người.
Thực lực mạnh nhất cũng chỉ là cấp bậc thông linh cảnh.
Đương nhiên, cũng có một số cường giả thông linh cảnh đỉnh phong trong bóng tối bảo vệ.
Những điều này không tránh được ánh mắt của Lạc Cảnh Thiên.
Thiếu gia, đây là ngôi làng gần nhất, cũng là đông nhất. Ta đi thám thính xung quanh phát hiện nơi này có trên 20 ngôi làng, cách nhau đều khá xa, thực lực mạnh nhất chính là trong này, có hai tên thông linh cảnh, không có uy hiếp gì. Một trên yêu tộc lão giả hạ thấp người trước một tên thiếu niên yêu tộc nói.
Thật là, nơi rác rưởi như này, cha ta phái ta tới làm gì không biết. Tên thiếu niên kia bực bội nói.
Thiếu gia, không nên tức giận, nơi này mặc dù rác rưởi, nhưng đây không phải là chuyện tốt sao.
Sẽ không có uy hiếp đối với ngài, hơn nữa ta thấy bên trong làng có không ít yêu tộc thiếu nữ xinh đẹp, hắc hắc.
Lão giả kia nói.
Ai nha, cũng chỉ có mình ngươi hiểu ta.
Ha ha ha.
Tên kia còn mắt cười híp lại, lộ ra vẻ vô cùng hèn mọn.
Đám yêu tộc tràn vào trong làng, rất nhanh liền đem trong làng yêu tộc toàn bộ khống chế. Mà những nơi khác cũng không khá hơn chút nào, tình cảnh cũng giống như nơi này không kém bao nhiêu. Tên thiếu niên yêu tộc kia nhìn hai bên đường đám dân làng bị khống chế lại, hắn híp mắt lại dò xét xung quanh, ánh mắt nhiều lần sáng lên, không biết trong đầu đang nghĩ cái gì.
Các ngươi nghe kỹ đây, ta là thiếu chủ Hổ Phồn Bang Hổ Trấn Hưng, Hổ Phồn Bang chính là thế lực mạnh nhất tại Bích Thủy Đàm. Cho nên nếu các ngươi nghe lời, ta có thể không gây hại đến các ngươi, nhưng nếu có người dám cản trở công việc của ta, hắn nhất định chết rất thảm.
Hổ Trấn Hưng lớn giọng quát.
Đám yêu tộc kia không dám lên tiếng, thanh đao bị người khác gắt trên cổ, đổi lại là ai cũng sẽ không dám phản đối.
Ngươi, ngươi, ngươi,
còn có ngươi, đem mấy người này bắt lại cho ta.
Tên kia nói xong, hắn chỉ trong đám yêu tộc mấy tên tiểu nữ, ánh mắt hiện vẻ tham lam nói.
Không, buông tha con gái ta, cầu ngài, nó còn nhỏ, nó chỉ mới 14 tuổi.
Mỗi tên yêu tộc nữ nhân, tuổi quá 30 lao ta kéo lại thiếu nữ kia gào khóc nói.
Ta nói qua, người nào dám cản trở ta làm việc, người đó sẽ rất thảm.
Hổ Trấn Hưng nở ra nụ cười tàn bạo, sau đó quát lên.
Đem bà ta, băm cho chó ăn.
Ngay lập tức, vài tên yêu tộc binh lính đi lên nắm lấy người kia, không nói hai lời, kiếm trong tay lập tức hướng cổ người kia chém tới.
Phụt. Máu bắn ra tung tóe, toàn bộ những dân làng ở đây đều giật nảy mình.
Ngay cả đứng ngoài quan sát Lạc Cảnh Thiên cũng hơi nhíu mày lại.
Hắn cũng không có thay đám yêu tộc kia mặc niệm, bởi vì trong mắt hắn, đám dân làng này đã sớm là người chết,
là chân chính tử vong, bởi vì những người này tất cả đều đã chết, hắn chẳng qua dùng con rối thuật đang điều khiển họ mà thôi.
Cho nên đối với người chết, hắn không cần thiếu phải đau lòng.
Nhưng hắn cũng không có làm cái gì, khống chế tốt tinh thần, hắn lần lượt để điều khiển đám yêu tộc kia.
Mà rất nhanh, Hổ Trấn Hưng liền lôi lôi kéo kéo hai ba tên thiếu nữ yêu tộc vào một căn phòng.
Lạc Cảnh Tiên khẽ nhếch miệng, nếu như tên kia biết mình đang cùng một cái xác chết sơ sủ, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Hắn bất chợt nảy ra một ý nghĩ, nếu làm vậy, tên kia không biết có bị dọa liệt dương hay không đây.
Nghĩ liền làm, Lạc Cảnh Tiên nhìn thấy tên thiếu niên kia mang ba thiếu nữ yêu tộc đi vào trong phòng nhỏ, hắn ý thức trong nháy mắt xuất hiện.
Tiểu bà bối, đừng sợ, ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi.
Hổ Trấn Hưng đem một thiếu nữ xé tan quần áo, sau đó ném lên giường.
Còn hai thiếu nữ còn lại sợ hãi chạy khắp nơi.
Hổ Trấn Hưng hưng phấn không thôi, hắn từng trà đạp qua không ít thiếu nữ yêu tộc, ngay cả nhân loại thiếu nữ cũng từng thử qua, cho nên đây là loại ham mê duy nhất của hắn.
Mà Lạc Cảnh Thiên không nghi ngờ gì là biết rõ điều này, thương đội của Đinh Tiểu Vân không phải là trường cho đẹp, công việc tình báo làm tốt vô cùng.
Mà Hổ Trấn Hưng sở thích cũng nằm trong tính toán của hắn, chính vì vậy Lạc Cảnh Thiên mới để nhiều vị thành niên yêu tộc thiếu nữ xinh đẹp như vậy để hô hắn. Những thiếu nữ này toàn bộ đều là sát chết, có một bộ phận là nam, nhưng qua sự trang điểm tinh tế của Sở Như Mộng cùng con rối thuật thần kỳ của Lạc Cảnh Thiên, những thi thể này giống như sống một dạng.
Nhìn thấy Hổ Trấn Hưng cùng những thi thể này tiếp xúc thân mật, Lạc Cảnh Thiên nhất thời muốn nôn. Hắn quay người ra chỗ khác, khóe miệng nhếch lên.
Ý niệm vừa động,
Hổ Trấn Hưng đang sung sướng thoải mái, nhìn thiếu nữ dễ gì, hắn sảng khoái tới bạo tạc. Nhưng mà một giây sau, ánh mắt hắn trừng lớn, miệng mấp máy run rẩy.
A a a a a a a.
Một tiếng hét kinh thiên vang lên.